Chương 1518, thủ an toán, Khương Hùng hôn mê. Chương 1518, thủ an toán, Khương Hùng hôn mê. Tĩnh Nam quan nội, phủ tướng quân bên trong, một tòa yên lặng hậu viện ở trong đột nhiên một đoàn kim quang trống rỗng xuất hiện, sau đó hướng về pháp đài liền bay tới. Nhìn thấy đoàn kia kim quang, rất rõ ràng, cầm trong tay kiếm gỗ đào Khương Hùng thở dài một hơi. Chỉ gặp Khương Hùng đem kiếm gỗ đào thả lại pháp trên đài, chỉ một ngón tay, sau đó liền thấy pháp án bên trên một cái hồ lô màu vàng nóng bay lên. Lúc này pháp đài trước đó lô trên tiệc long tu hổ bên cạnh mấy chén đèn dầu trong nháy mắt liền kịch liệt lấp lóe, phảng phất một cơn lốc thổi qua, số chén đèn dầu bắt đầu điên cuồng chập chờn lên, tia sáng lúc sáng lúc tối, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cơn lốc kia thổi tắt. Thấy cảnh này, Khương Hùng sau lưng la hỏa kinh hãi. Liên quan tới chiêu hồn chi pháp, hắn cũng biết một chút. Những này đèn chính là dẫn hồn đèn, chiêu hồn quá trình bên trong, một khi dẫn hồn đèn dập tắt, như vậy cũng liền mang ý nghĩa dẫn hồn thất bại. Một khi dẫn hồn thất bại, cũng liền mang ý nghĩa ly hồn người triệt để hồn phi phách tán. Bây giờ nằm tại kia lô trên tiệc chính là hắn thân sư đệ Long Tu Hổ, một khi trong đó một ngọn đèn dầu dập tắt, đây cũng là mang ý nghĩa sư đệ của hắn Long Tu Hổ triệt để đã mất đi sinh cơ. Cho nên thời khắc này La Hỏa trong lòng làm sao không gấp, nhưng hắn lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn kia mấy chén đèn dầu kịch liệt lóe ra, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hồ lô màu vàng nóng từ pháp đài bên trên bay lên, bành một tiếng, nút hồ lô tự động bắn ra. Sau đó không trung kia chính bốn phía du đã một đoàn kim quang liền bay vào hồ lô bên trong, đó lấy nút hồ lô tự động trở lại vị trí cũ, lại lần nữa rơi về tới pháp trên đài. Hô, thấy cảnh này Khương Hùng thật dài thở ra một hơi, tiếp lấy đưa tay liền cầm lên cái kia hồ lô. Lúc này lô trên tiệc Long Tu Hổ quanh người những cái kia ngọn đèn lần nữa khôi phục bình tĩnh. La Hỏa cũng thở dài một hơi, mở miệng nhân tiện nói, sư phụ. Khương Hùng nghe vậy khoát tay áo nói, chớ buồn, Long Tu Hổ hồn phách đã đoạt lại, đợi vi sư hơi nghỉ ngơi một lát liền có thể để hắn tỉnh lại. Nghe được Khương Hùng lời này, La Hỏa trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, lập tức liền an tâm tới. Vâng, sư phụ. Khương Hùng nhẹ gật đầu, sau đó quay người về tới trên bồ đoàn, nhắm mắt điều tức. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Khương Hùng một lần nữa đứng lên đến, cất bước đi vào pháp đài trước đó, đưa tay nắm lên cái kia hồ lô, sau đó liền đi tới chiếu lao trước đó. Nhìn xem chiếu lao bên trên vẫn hôn mê bất tỉnh Long Tu Hổ, Khương Hùng thở dài, sau đó liền vòng quanh Long Tu Hổ đi bắt đầu chuyển động. Loại này đi lại cũng không phải là tùy tiện, dẫm cửu cung, đạp bắt quái, theo Khương Hùng đi lại, không trung mặt trăng trong nháy mắt quang mang đại tác, một đạo ánh trăng rơi xuống từ trên không, trực tiếp liền rơi vào Long Tu Hổ trên thân. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, Long Tu Hổ quanh thân đều lóe lên hào quang nhỏ yếu. Nhìn xem một màn này, Khương Hùng thở dài một hơi, sau đó liền đưa tay gỡ ra hồ lô kia nhét. Chỉ gặp từng đạo kim quang từ trong hồ lô bay ra, tiếp lấy liền bay vào đến Long Tu Hổ thể nội. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau, đây, nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng rên rỉ, lô chết tiệc, Long Tu Hổ chậm rãi mở mắt. Phúc. Ngoài thành triều đình đại quân quân doanh bên trong, trong đó một tòa doanh trướng bên trong, đột nhiên Thôi bất tỉnh há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Phen này độc tĩnh, Thôi Hai Đoạn cùng Thôi Muốn Mạng đồng thời mở mắt. Nhị đệ, nhị ca. Trên giường, Thôi Hai Đoạn lên tiếng kinh hô. Lao Tam Thôi Muốn Mạng cũng cất bước đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Nhị ca, ngươi thế nào? Thôi Không tỉnh dậy qua thân, nhìn về phía bên cạnh Bạch Cốt Phiên, sau đó lại nhìn về phía Thôi Hai Đoạn cùng Thôi Muốn Mạng, nói, đại ca, tam đệ, kia. Khương Hùng quả nhiên lợi hại. Kia. Long Tu Hổ hồn phách mới vừa rồi bị cướp đi. Cái gì? Nhị đệ, ngươi nói là? Thôi Hai Đoạn cùng Thôi Muốn Mạng đồng thời lần nữa kinh hô lên. Sư phụ ta. Long Tu Hổ mở to mắt, một cái mắt liền minh bạch sự tình ngọn nguồn. Khương Hùng nhẹ gật đầu, nói, Long Tu Hổ, không cần phải nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, hồn phách vừa mới quý vị, nhanh chóng trở về vững chắc một chút. Vâng, sư phụ. Long Tu Hổ nghe vậy, liền vội vàng không người xác nhận, tiếp lấy liền quay người rời đi. Sư phụ, ngài. Nhìn xem Khương Hùng hơi sắc mặt tái nhợt, La Hỏa mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Quay đầu trở lại nhìn một chút La Hỏa, Khương Hùng mở miệng nói, La Hỏa, ngươi tiếp tục vì vi sư hộ pháp, vì sư phương tài tiêu hao quá lớn, cần khôi phục một chút. Vâng, sư phụ. La Hỏa nghe vậy, lập tức không người đáp ứng, sau đó liền nắm thật chặt trong tay kiếm gỗ đào. Khương Hùng thì quay người lại, một lần nữa về tới trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, lần nữa điều tức. Nhị ca, ngươi nói là? Kia Khương Hùng đem Long Tu Hổ hồn phách một lần nữa chiếm trở về. Nhưng cái này sao có thể? Đúng nha, nhị đệ, ngươi xác nhận sao? Ngươi cái này Bạch Cốt Phiên nhưng không phải bảo vật bình thường, đã nhập cơ hồn phách lại như thế nào khả năng bị đoạt đi? Thôi Muốn Mạng cùng Thôi Hai Đoạn đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thôi Bất Tỉnh ngay vậy, lắc đầu, nói, đại ca, tam đệ, mặc dù ta cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng hiện thực chính là như thế. Bất quá. Nhị đệ, bất quá cái gì? Thôi Hai Đoạn cố nén phần lưng đau đớn, dãy rủa lấy từ trên giường ngồi dậy. Đại ca, hôm nay, từ trên chiến trường, tiểu đệ đã vọt tới kia Khương Hùng khí tức, khắc khắc. Khắc khắc. Nghe được Thôi Bất Tỉnh lời này, Thôi Hai Đoạn cùng Thôi Muốn Mạng đều là hai mắt tỏa sáng, đồng thời khắc khắc quái nở nụ cười. Ngay sau đó, chỉ gặp Thôi Bất Tỉnh đưa tay nắm lên Bạch Cốt Phiên, cất bước liền đi ra doanh trướng bên ngoài. Tham kiến tiên trưởng, không biết tiên trưởng có gì phân phó. Nhìn thấy đi ra ngoài trướng Thôi Bất Tỉnh, tại trước trướng thủ vệ mấy cái sĩ tốt liền đội vàng không người bài kiến. Nhìn một chút trước mắt mấy cái sĩ tốt, Thôi Bất Tỉnh nhẹ gật đầu, nói: "Các ngươi nhanh đi nói cho đại soái một tiếng, bản chân nhân cần một vài thứ."
"Vâng, tiên trưởng."
Trong đó hai cái sĩ tốt đáp ứng một tiếng, lập tức xoay người chạy mở. Trong chốc lát về sau, ngay tại doanh trướng trước liền đỡ lấy một ngụm nồi lớn, trong nồi lớn ngực ngực nấu đầy máu heo. Nồi lớn bên cạnh chính là kia cán bạch cốt phiên. Bạch cốt phiên theo gió chập chờn, ào ào rung động. Tại nồi lớn cùng bạch cốt phiên trước thì trưng bày một trương pháp án. Pháp án phía trên, một thanh cốt kiếm chiếu sáng rạng rỡ, còn có một số đầu heo xuống nước chờ tế phẩm. Thôi Bất Tỉnh thì nắm lên cốt kiếm, tóc hai bù xù, chân trần nhà, liền bắt đầu vây quanh nhảy lên kỳ quái vũ đạo.
"Ô, ô, hoa, hoa."
Kia Thôi Bất Tỉnh trong miệng liên hồi khiển trách, cũng không biết nói gì đó. Tĩnh Nam quan tướng quân trong phủ, đột nhiên,
phúc,
chính đang ngồi xếp bằng điều tức Khương Hùng há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể nghiêng một cái, trực tiếp ngã nhào trên đất, đã hôn mê bất tỉnh nhân sự.
"A,
sư phụ." Chương 1518-2, chương 1518-2, sư phụ, ngài,
ngài thế nào?"
Tĩnh Nam quan tướng quân trong phủ, La Hỏa đưa tay ôm lấy sư phụ Khương Hùng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ lo lắng. Trong sân phòng thủ binh lính cũng nhao nhao kinh hãi.
"Nhanh, nhanh đi mời tôn sư thúc đến đây."
Hơi lấy lại tinh thần, La Hỏa lập tức ngẩng đầu liền hướng về trung quanh sĩ tốt phân phó nói:
"Vâng, là tướng quân."
Hai cái sĩ tốt đội vàng đáp ứng một tiếng, đội vàng liền chạy ra ngoài.
"Ha ha,
ha ha,
Khương Hùng a, Khương Hùng, ngươi cũng có hôm nay.
Ha ha đại ca, tam đệ, đại công cáo thành, kia Khương Hùng."
"A."
Ngay tại cười to Thôi Bất Tỉnh đột nhiên kinh ồ lên một tiếng, kinh ngạc quan sát tỉ mỉ lên lập ở bên cạnh bạch cốt phiên.
"Nhị đệ, thế nào?
Hẳn là không thành công." Thôi Hai Đoạn nằm sấp ở trên giường, kinh ngạc mở miệng hỏi. Mới Thôi Bất Tỉnh ra cách làm, Thôi Hai Đoạn liền phân phó người đem hắn liên tiếp giường cùng một chỗ mang ra ngoài.
"Đại ca, kia Khương Hùng quả nhiên lợi hại, tiểu đệ mới cách làm vậy mà chỉ hút tới hắn một hồn ba phách, còn lại hai hồn bốn phách còn trong cơ thể hắn."
Thôi Hai Đoạn tràn đầy khiếp sợ nói.
"Nhị ca, lời ấy thật chứ?"
Thôi Muốn Mạng khiếp sợ cất bước đi tới, một năm chắc kia bạch cốt phiên, dò xét một phen về sau, quay đầu trở lại nói: "Đại ca, nhị ca nói đúng, xác thực chỉ có một hồn ba phách."
"T."
Nghe Thôi Muốn Mạng nói xong lời này, Thôi Hai Đoạn hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp từ trên giường liền ngồi dậy.
"Khá lắm Khương Hùng.
Nhị đệ, ngươi chuẩn bị tiếp xuống làm thế nào?" Thôi Bất Tỉnh ngay vậy, đầu tiên là ngẩng đầu quan sát thiên, tiếp lấy ngẫm nghĩ một lát sau, nói: "Đại ca đừng nội, hôm nay canh giờ đã qua, đợi ngày mai, tiểu đệ lại làm một lần pháp, thử quản cứ gọi hắn tam hồn thất phách đều tán."
"Tôn sư thúc, sư phụ ta thế nào?"
La Hỏa đứng ở bên cạnh, lo lắng hỏi đến.
"Đúng nha, tôn sư thúc, ta sư phụ đây là
có chuyện gì?" Nguyên vốn đã nghỉ ngơi Long Tu Hổ nghe được sư phụ Khương Hùng hôn mê ngã xuống đất, chỗ nào còn ngủ được, đội vàng cũng chạy tới. Tôn Lâm Tùng mở Khương Hùng cổ tay, mi tâm níu chặt lấy đứng lên đến, quay đầu nhìn La Hỏa, Long Tu Hổ một chút, thấp giọng nói: "Quái thai,
quái thai."
"Tôn sư thúc, ngươi nhưng gấp chết ta đây, ta sư phụ đây rốt cuộc là thế nào?" Long Tu Hổ phi thường không kiên nhẫn mở miệng lần nữa hỏi. La Hỏa mặc dù không có mở miệng, nhưng trong mắt vẻ lo lắng nhưng không giấu giếm người. Tôn Dừng trầm ngâm một lát sau, quay đầu nhìn về phía La Hỏa nói: "La sư điệt, ngươi lại đem chuyện đêm nay cho bần đạo nói một lần, càng kỹ càng càng tốt."
"Vâng, tôn sư thúc, chuyện đã xảy ra là như vậy."
La Hỏa lập tức mở miệng liền đem đêm nay hết thảy đều nói một lần. Nghe La Hỏa nói xong, Tôn Dừng chân mày nhíu chặt hơn.
"Ai?"
Tôn Dừng thở dài một hơi, nhịn không được lẩm bẩm: "Quái thai,
quái thai."
"Đáng tiếc Vương Chuẩn, Thụy Đông hai vị đạo hữu đã rời đi, nếu bọn họ ở đây, có lẽ..."
"Tôn sư thúc, ta sư phụ đây rốt cuộc là thế nào?
Ngài nhanh cho nghĩ một chút biện pháp a." Nhìn thấy Tôn Dừng ở nơi đó tự nói, Long Tu Hổ trực tiếp liền không nhịn được:
"Tôn sư thúc, sư phụ ta cái này, đây rốt cuộc là bệnh gì chứng?"
La Hỏa cũng không nhịn được mở miệng lần nữa hỏi. Tôn Dừng lần nữa thở dài một hơi, nhìn về phía La Hỏa, Long Tu Hổ nói: "Hai vị sư điệt, bần đạo vừa rồi điều tra Khương đạo hữu thân thể, phát hiện trong cơ thể của hắn mất một hồn ba phách, cùng Long sư điệt mới giống nhau, cũng là ly hồn chứng bệnh."
"Cái gì?"
La Hỏa, Long Tu Hổ đồng thời khiếp sợ mở to hai mắt nhìn.
"Tôn sư thúc, cái này
sao có thể?" Lại nói tính Nam Quan phương hướng tây bắc ngoài trăm dặm, có một tòa thành lớn, tên gọi An Quốc Thành. An Quốc Thành nội, bởi vì tới gần tính Nam phủ, thần tiên mà nói sớm đã phi thường lưu hành, nhưng nói là mọi nhà cung cấp thổ địa, hộ bài Tao Vương. Cho nên, An Quốc Thành nội bên ngoài, sớm đã hồi lâu chưa từng náo qua quỷ dị. Bởi vì không có quỷ dị quấy nhiễu, cho nên An Quốc Thành phồn hoa trình độ liền có thể tưởng tượng được. Lại nói Na Cha rời Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, liền như là ra lồng chim tước, triệt để thả bản thân. Tuy nói muốn đi tính Nam Quan, nhưng cũng không cần thời gian đang gấp, cho nên tiểu Na Cha đây là một bên đi đường, một bên du ngoạn. Nhìn thấy mỹ lệ phong cảnh liền xuống đến xem một chút, nhìn thấy phồn hoa phố xá sầm uất, tự nhiên cũng xuống đi dạo bên trên một đi dạo, cho nên hắn cái này đi đường tốc độ liền không tính là nhanh hôm nay, trên không trung cách rất xa, Na Cha liền thấy một tòa thành lớn, thành nội dị thường phồn hoa. Thích chơi Na Cha trong nháy mắt liền hứng thú, thế là liền tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh rơi xuống. Đi vào thành nội về sau, nhìn thấy thú vị, mua, nhìn thấy ăn món ăn. Ăn một chút nôn nháo, đột nhiên, một cỗ mùi thơm liền bay vào cái mũi của hắn.
"Thơm quá a."
Na Cha chép miệng, lần theo mùi thơm liền đi vào một cái tử quán.
"Lão bản."
"Ôi, tiểu thiếu gia, ngài tốt, ngài ăn chút gì nha?" Một người mặc áo xanh tiểu hỏa kế vội vã liền chạy tới. Na Cha nghe vậy hít mũi một cái, nói: "Tiểu nhị,
nhà ngươi đây là món gì a, thơm quá a. Hắc hắc. Tiểu tử kia kế nghe vậy lập tức liền cười đắc ý, nói, tiểu thiếu gia có chỗ không biết, ngươi nói kia hương khí chính là chúng ta Thiên Hương cư chiêu bài đồ ăn, liệt diễm thịt bò. Tiểu thiếu gia, ngài ngày hôm nay thế nhưng là tới chúng ta hôm nay vừa mới làm thịt một con trâu, thế nào, tiểu thiếu gia, ngài muốn hay không điểm một phần nếm thử? Vân vân. Na Cha nghe vậy đột nhiên sững sờ. Thiên Hương cư, liệt diễm thịt bò. Cái này không phải mình sư phụ nhà sản nghiệp sao? Nghĩ tới đây, Na Cha con mắt bay tròn một trận chuyển động, trong lòng từng đợt chột dạ. Xong, làm sao lại chạy đến sư phụ nhà sản nghiệp đây? Na Cha hữu tâm muốn rời khỏi, nhưng này liệt diễm thịt bò hương khí không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi chui, thật sự là quá thơm. Kia áo xanh tiểu hỏa kế nhìn xem Na Cha trên mặt biểu tình biến hóa, trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Tiểu thiếu gia, ngài. Khô khủng. Na Cha nghe vậy, vội vàng làm ho khan vài tiếng, nói, tiểu nhị, cho ta bên trên một bàn liệt diễm thịt bò, chiêu bài của hắn đồ ăn cũng tùy tiện đến hai loại, sau đó lại cho ta đến ấm hoa đào nhưỡng. Nói xong lời này, ba. Một tiếng, Na Cha sờ tay vào ngực liền lấy ra một thỏi bạc, trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Ta không thiếu tiền, ngươi cứ việc lên. Nhìn thấy trên bàn bạc, tiểu hỏa kế hai mắt tỏa sáng, cười liên tục gật đầu, nói, được rồi, tiểu thiếu gia, ngài chờ một lát, đồ ăn cùng rượu lập tức tới ngay. Nói xong lời này, tiểu tử kia kế quay người lại liền thẳng đến bếp sau. Na Cha thì nhìn chung quanh. Hiện tại còn không phải giờ cơm, nhưng trong đại đường cũng kém không nhiều người đấy. Ai, mấy ca, các ngươi nghe nói không? Thính Nam quan gần nhất ra một kiện đại sự. Vương ca, cái đại sự gì? Thính Nam quan bên kia chiến sự hẳn là kết thúc. Ngươi nghĩ cái gì đâu, Lưu Láo Tam, nơi đó chiến sự một lát nhưng không kết thúc được, ta cho các ngươi nói à. Lần này thế nhưng là xảy ra chuyện lớn. Vương Lão Đại, ngươi đánh cái gì bí hiểm a? Mau nói. Đến cùng xảy ra đại sự gì? Hắc hắc, mấy ca đừng có gấp đâu. Ta cho các ngươi nói à, mấy ngày trước đây, kia Tĩnh Nam quan ngoại, Lão Vương gia quân doanh ở trong tới ba vị, kia ba vị ta nhưng nói với các ngươi à, sinh mười phần hung ác. Chương 1519, Na Cha khiêu chiến chương 1519, Na Cha khiêu chiến tê. Vương Lão Đại, ngươi nói là sự thật. Ba người kia thật lợi hại như thế. Ta còn có thể lừa các ngươi sao? Ta hôm qua mới từ Tĩnh Nam quan trở về, ta cho các ngươi nói đều là ta tận mắt nhìn thấy, mà lại, ta còn cùng các ngươi nói à, ta nghe nói Khương Hùng Khương thừa tướng bị an toán, bây giờ chính không rõ sống chết đâu. Cái gì? Ngồi cùng bàn mấy người đồng thời một tiếng kinh hô. Ba. Cái gì? Mặt khác một tiếng kinh hô thì lại đến từ Na Cha. Lúc này, Na Cha một bước phóng ra liền đi tới cái này cái bàn bông trước, lấy tay liền đem kia Vương Lão Đại cổ áo cho hao ở. Ngươi mới nói cái gì? Ngươi. Bị Na Cha hao ở cổ áo, Vương Lão Đại chỉ cảm thấy cổ bị lìm ở, đều có chút không thở nổi rồi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía chính một mặt hung tướng nhìn hắn Na Cha. Vị thiếu gia này, tha tha mạng a. Ngươi hoa nhi này là ai? Ngươi hoa nhi này nhanh mau buông tay. Ngươi hoa nhi này. Na Cha phen này động tác, đem Vương Lão Đại ngồi cùng bàn mấy người giật nảy mình, cùng nhau đứng lên, lùi lại mấy bước, liền mở miệng gấp hô. Nhìn xem đã bắt đầu mắt trợn trắng Vương Lão Đại, Na Cha cái này mới phản ứng được, vội vàng hơi nơi nối lòng tay. Hô. Cổ đạt được thả ra, Vương Lão Đại vội vàng thở hào hển. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương sư thúc, a, không, Khương Hùng thừa tướng đến cùng thế nào? Na Cha một đôi mắt thật chặt tập trung vào Vương Lão Đại hai mắt, tiếp tục hỏi. Kia Vương Lão Đại bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, ngay cả vội mở miệng nói, thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng. Chuyện là như thế này, ba ngày trước, Khương thừa tướng xuất quân xuất chiến. Nghe Vương Lão Đại nói xong, Na Cha liền nhíu mày, nói, ngươi nói là ngày đầu tiên, Long tướng quân liền bị ác tặc ám toán, hôn mê đi. Sau đó ngày thứ hai, Long tướng quân không sao, nhưng Khương thừa tướng đã bị ngã gục. Vương Lão Đại nghe vậy, liên tục gật đầu. Đúng vậy, thiếu gia, liên quan tới Khương thừa tướng sự tình, chính là tiểu nhân tại Tĩnh Nam quan nội nghe được, tuyệt không có giả dối, mà lại trong ngày thường, Khương thừa tướng mỗi ngày đều sẽ xuất phủ, nhưng hai ngày này cũng không từng thấy hắn xuất phủ. Nghe xong lời này, Na Cha nơi nào còn có ăn cơm tâm tình, trực tiếp buông ra kia Vương Lão Đại, quay người lại, trực tiếp gọi ra Phong Hỏa Luân, dẫm lên Phong Hỏa Luân liền xông ra Thiên Hương cư. Một màn này, trực tiếp đem trong tiệm ăn cơm đám người giật nảy mình. Thần tiên a, có thần tiên. Kia tiểu thiếu gia lại là thần tiên a. Từng tiếng thần tiên âm thanh bên trong, vô số người trực tiếp té quỵ trên đất. Đúng vào lúc này, một cái áo xanh tiểu hỏa kế bưng mâm gỗ bước ra ngoài, sau đó hắn liền bị giật nảy mình. Bởi vì trong hành lang, các thực khách quỳ đầy đất. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nhìn thấy cái gì? Còn có, a cái kia tiểu thiếu gia người đâu? Lại nói Na Cha rời An Quốc thành, dẫm lên Phong Hỏa Luân một đường đi bộ, rất nhanh liền đi tới Tĩnh Nam quan. Đi vào phủ tướng quân trước cửa, Na Cha hướng về ở trước cửa phòng thủ binh lính đánh cái chắp tay, nói, phiền phức hai vị thông bẩm một tiếng. Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ức chân nhân tọa hạ đệ tử Lý Na Cha cầu kiến Khương sư thúc. Na Cha danh hào vừa ra, hai tên tân binh đều là sương sở. Bọn hắn cũng không biết Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động đến cùng là nơi nào, nhưng Khương sư thúc xưng hô lại đem hai người giật nảy mình. Vị này tiểu đạo trưởng, ngài xưng hô chúng ta thừa tướng Khương sư thúc. Bên trong một cái tân binh vội vàng thận trọng mở miệng hỏi. Đúng vậy. Na Cha nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng hai người chắp tay, nói, phiền phức hai vị trò thông bẩm một tiếng. Dễ nói, tiểu đạo trưởng chờ một lát, tiểu nhân cái này đi vào thông báo. Bên trong một cái thân binh đáp ứng một tiếng, vội vàng xoay người liền chạy vào trong phủ. Trong chốc lát về sau, La Hỏa vội vã chạy ra, nhìn thấy Na Cha liền tiến lên đón, nói, ngươi chính là Na Cha sư đệ sao? Ta là sư phụ nhị đệ tử La Hỏa. Nguyên lai là La sư huynh, tiểu đệ Na Cha gặp qua sư huynh. Na Cha vội vàng hướng La Hỏa không mình hành lễ. Na Cha sư đệ, mau mau miễn lễ, đều là nhà mình huynh đệ, mau theo sư huynh vào phủ đi. Nói chuyện, La Hỏa liền đem Na Cha đưa vào trong phủ. Đi vào một gian trong thư phòng về sau, hai người phân biệt ngồi xuống. Na Cha liền nhịn không được mở miệng hỏi, La sư huynh, Khương sư thúc hắn. Ai? La Hỏa nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, Na Cha sư đệ, sư phụ ta hắn. Lão nhân gia ông ta được mất hồn chứng bệnh. La Hỏa mở miệng liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lúc đầu, chúng ta đã đem sư phụ hôn mê tin tức một mực phong tỏa ngăn cản, nhưng ngày thứ hai, Tĩnh Nam quan nội vẫn là truyền ra, cũng không biết người nào thả ra tin tức, bây giờ thành bên trong lòng người bàng hoàng. La sư minh, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ lấy ra đi cầu viện sao? Na Cha có chút hiếu kỳ. Ai? La Hỏa nghe vậy, lần nữa thở dài một hơi, tiếp lấy nói ra, sư đệ có chỗ không biết, tại sư phụ hôn mê ngày thứ hai, vi minh liền chuẩn bị tiến về giảng đạo cung cầu cứu, bởi vì ta cùng ngươi Long sư minh đều không thiện chiêu hồn chi pháp. Cưỡng ép chiêu hồn chỉ sợ chẳng những không thể thành công, còn có thể sẽ làm bị thương đến sư phụ căn cơ. Thế nhưng là, chính là huynh vừa rời đi Tĩnh Nam quan liền bị kia Thôi thị ba huynh đệ cản lại, đó lấy vi huynh thử các loại phương pháp rời đi, nhưng đều bị kia Thôi thị ba huynh đệ cản lại. Nghe La Hỏa nói xong, Na Cha cười lạnh một tiếng, lập tức liền đứng lên, nói: "La sư huynh không cần sầu lo, đợi tiểu đệ xuất quan, đem ba cái kia yêu nghiệt tru sát, sau đó đem bọn hắn bảo vật đều đoạt tới." Nghĩ đến Khương sư thúc hồn phách liền bị vây ở trong đó một kiện bảo vật ở trong. La Hỏa nghe vậy kinh hãi, gấp đội mở miệng ngăn cản nói: "Sư đệ, không thể, kia ba huynh đệ bản lĩnh cao cường, chỉ sợ." Đáng tiếc, còn chưa chờ La Hỏa nói hết lời, Na Cha đã mấy bước đi tới trong viện. Tiếp lấy chỉ nghe một trận phong lôi thanh âm, Na Cha đã dẫm lên phong hỏa luân đằng không mà lên, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Không tốt. La Hỏa thấy thế kinh hãi, vội vàng cũng đi theo ra ngoài, sau đó thả người hóa thành một đạo hỏa quang cũng liền xông ra ngoài. Lại nói Na Cha chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, ra Tĩnh Nam quan liền thẳng đến triều đình đại doanh mà tới. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, Na Cha liền đã đi tới kia cửa doanh bên ngoài. Thân hình rơi xuống đất, Na Cha giơ hỏa tiêm thương chỉ về phía trước, hét lớn một tiếng nói, nhanh chóng tiến đến thông báo, để kia Thôi ra ba cái yêu nghiệt ra nhận lấy cái chết. Na Cha cái này hét lớn một tiếng, đều không cần thông báo, thanh âm liền truyền vào đại doanh bên trong, trong khoảnh khắc liền truyền khắp cả tòa đại doanh. Chính tại trung quân đại trướng bên trong uống rượu chúc mừng, đám người đột nhiên ngừng chén rượu trong tay, Thôi thị ba huynh đệ cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngoài trướng. Ba. Một tiếng, Thôi muốn mạng trực tiếp một bàn tay đập vào rượu trên bàn, bụt. Một chút liền đứng lên tới. Đại soái, bản chân nhân đi ra xem một chút, nhìn xem bọn chuột nhắt phương nào vậy mà như thế phát ngôn bừa bãi. Nói xong lời này, Thôi muốn mạng cũng không đợi Trương Hùng đáp ứng, trực tiếp quay người liền ra đại trướng. Thôi hai đoạn cùng Thôi bất tỉnh thấy thế, cũng cùng nhau đứng lên đến, hướng về Trương Hùng chắp tay, sau đó cũng lập tức đi theo ra ngoài. Ha ha, ở đâu ra tiểu ba nhi, khẩu khí thật lớn, nhà ngươi Thôi muốn mạng ra tới, ha ha. Chương 1520, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được á. Chương 1520, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được các. Nhìn trước mắt cười to Thôi muốn mạng, Na Cha bĩu môi khinh thường. Liên ngươi là Thôi muốn mạng a? Đằng sau kia hai cái chính là ca ca của ngươi Thôi hai đoạn cùng Thôi bất tỉnh. Na Cha kia khinh thường biểu lộ, còn có kia khinh thường lời nói vừa ra khỏi miệng, Thôi muốn mạng, Thôi hai đoạn, Thôi bất tỉnh ba huynh đệ lập tức liền nổ. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn hoa, lúc đầu nhà ngươi muốn mạng ra ra còn dự định lưu ngươi một cái mạng, hiện tại nhà ngươi ra ra đổi ý chết đi. Thôi muốn mạng hét lớn một tiếng, vung lên trong tay xương rồng đoạn hồn thương liền bỏ tới, hướng về Na Cha giơ súng liền đâm. Ha ha. Nhìn xem bọn tới Thôi muốn mạng, Na Cha lập tức liền phá lên cười, vung trong tay hỏa tiêm thương liền nên đón tiếp lấy. Cong. Một thanh âm vang lên, hỏa tiêm thương cùng xương rồng đoạn hồn thương liền đụng vào nhau. Thôi muốn mạng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, nhịn không được thân thể nghiêng một cái, đang đang đang, liền lui ra vài chục trượng. A, khí lực thật là lớn. Thôi muốn mạng một mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Na Cha. Hắn nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Na Cha như thế một cái miệng còn hôi sữa hoa hoa lại có lớn như thế khí lực. Ha ha. Na Cha thấy thế, nhịn không được lần nữa phá lên cười, hỏa tiêm thương chỉ về phía trước, nói: "Ba người các ngươi cùng lên đi, tỉnh nhà ngươi ta từng bước giết." Khá lắm cuồng vọng tiểu ba nhi, ngươi là lai lịch ra sao, vậy mà như thế cùng ôn. Thân là đại ca Thôi hai đoạn, trực tiếp bước ra ngoài, dùng trong tay khô lâu thủ trưởng hướng về Na Cha chính là một chỉ. Ba người các ngươi yêu nghiệt nghe cho kỹ, tiểu gia ta chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân tọa hạ đại đệ tử Na Cha là vậy, ta khuyên các ngươi một câu, nhanh chóng đem sư thúc ta hồn phách thả ra, sau đó ta sẽ cho các ngươi một thông khoái, bằng không mà nói. Hắc hắc. Bản tiểu gia sẽ để các ngươi nếm thử cái gì gọi là muốn chết không được, cầu sống không thể. Na Cha nói chuyện, liền lần nữa nở nụ cười lạnh. Na Cha lời còn chưa dứt, Thôi muốn mạng liền không nhịn được trực tiếp vung thương liền lần nữa lao đến. Đến hay lắm. Na Cha kêu một tiếng, đến hay lắm, lắp một cái hỏa tiêm thương lại lần nữa nên đón tiếp lấy. Một đầu hỏa tiêm thương, một con rồng xương đoạn hồn thương, trong nháy mắt liền chiến tại một chỗ. Lúc này, một đạo hỏa quang hiện lên, La Hỏa cũng đi tới chiến trường bên ngoài, ngay sau đó, một đạo hoàng quang bay tới, Long Tu Hổ cũng cùng đi qua. Long Tu Hổ đi tới La Hỏa bên cạnh, hai người liền đều nhìn về trên chiến trường. Na Cha hỏa tiêm thương trên dưới bay múa, vẹn vẹn mười mấy hiệp về sau, kia Thôi muốn mạng liền đã chống đỡ không được. Kia Thôi hai đoạn thấy thế, nhoán một cái trong tay khô lâu thủ trưởng trực tiếp liền bỏ ra. La Hỏa thấy thế, giận dữ, cất bước liền muốn tiến lên, đáng tiếc liền bị Na Cha thấy được. La sư minh, không cần tới, tiểu đệ có thể ứng đối. Nói chuyện, Na Cha hỏa tiêm thương nhoáng một cái, trực tiếp liền đem thôi hai đoạn cũng vào bảo. Na Cha lấy một chọi hai, lại mười mấy hiệp về sau, lại lần nữa chiếm thượng phong. Thôi hai đoạn cùng thôi muốn mạng là càng đánh càng sợ, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền trao đổi chủ ý, chỉ gặp kia thôi hai đoạn hướng bên cạnh một bên thân, né tránh Na Cha một kích, tiếp lấy liền đem khô lâu thủ trưởng hướng về Na Cha lung lay nhoáng một cái. Thấy cảnh này, La Hỏa cùng Long Tu Hổ đồng thời kinh hãi. Long Tu Hổ lập tức liền hét lớn, nói: "Na Cha sư đệ, cẩn thận." Theo kia khô lâu thủ trưởng nhoáng một cái, phong hỏa luân bên trên Na Cha vẹn vẹn thân thể có chút lung lay nhoáng một cái, tiếp lấy liền một lần nữa nâng thương đâm đi qua. Kia thôi hai đoạn thấy thế kinh hãi, vội vàng né tránh hỏa tiêm thương, vội vàng lần nữa hướng Na Cha lung lay mấy cái đáng tiếc. Đáng tiếc, lần này, phong hỏa luân bên trên Na Cha thân hình lắc liên tiếp đều không hoảng hốt. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Thôi hai đoạn mặt mũi tràn đầy không thể tin được, miệng bên trong gọi thẳng lấy làm sao lại như vậy? Cũng không có khả năng. Tuyệt không có khả năng, Tiểu Hoa Nhi, xem kiếm. Nói xem kiếm, kia thôi hai đoạn lắc một cái hai bay, nhưng gặp một đạo màu trắng bệnh quang mang từ trên lưng bay ra, thẳng đến Na Cha mà tới. Na Cha sư đệ, cẩn thận. La Hỏa thấy thế kinh hãi, vội vàng cao giọng hô. Ha ha. Na Cha nghe được La Hỏa thanh âm, lập tức liền phá lên cười, nói: "La sư minh chớ buồn." Lại nhìn tiểu đệ thủ đoạn. Nói chuyện, Na Cha run tay một cái, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra. Kim quang kia bên trong chính là một cái vàng óng ánh vàng vàng. Chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, ngay sau đó chính là mảnh. Một tiếng, kia bay tới cốt kiếm trực tiếp nổ thành một đoàn bột phấn. Yêu Nghiệt, nhìn thương. Theo Na Cha một tiếng nhìn thương liền nghe đến phốc. Một tiếng, đám người định thần nhìn lại lúc, liền thấy Na Cha đã một thương đâm vào kia thôi hai đoạn ngực bên trong. Kia hỏa tiêm thương trực tiếp từ thôi hai đoạn trước ngực đâm đi vào, mũi thương liền từ phía sau lưng tấu ra, tương đương với trực tiếp đem kia thôi hai đoạn đâm lạnh tấu tim. Xuyên tim, thân bay lên, khục khục. Xuyên đài xuyên đài. A. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Na Cha đã rút ra hỏa tiêm thương, sau đó thay đổi đầu thương thẳng đến kia thôi muốn mạng mà tới. Thời khắc này thôi muốn mạng đã triệt để ngây dại, hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Ngay tại như vậy thời gian một cái nháy mắt, đại ca của bọn hắn, thôi hai đoạn liền bị một cái tiểu oa nhi cho một thương đâm chết à. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, kia hỏa tiêm thương đã đi tới trước ngực của hắn, hiển nhiên cũng muốn liền bật lên. A. Thôi muốn mạng một tiếng kinh hô, vội vàng nâng từ bản thân đại thương, nghĩ muốn tiến hành đó đỡ, nhưng chỗ nào còn kịp a. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp kia thôi bất tỉnh tay trái giơ bạch cốt phiền, phải tay mang theo một thanh hắc cốt kiếm liền lao đến. Chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, ngay sau đó bảnh. Một tiếng, chuôi này hắc cốt kiếm cũng nổ thành một đoàn bụi mịn. Chuôi này hắc cốt kiếm chính là thôi bất tỉnh mấy ngày nay luyện chế lại một lần uy năng tự nhiên không đổi kịp nguyên lai chuôi này. Bất quá, theo chuôi này hắc cốt kiếm nổ tung, kia nổ tung lực đạo cũng đem Na Cha hỏa tiêm thương cho bắn ra. Theo Na Cha rút ra hỏa tiêm thương, thôi bất tỉnh đã đem thôi muốn mạng giật trở về. Tam đệ, ngươi trước quan chiến, đem hắn giao cho ta. Nói chuyện, thôi bất tỉnh lập tức liền dùng sức lắc lên ở trong tay bạch cốt phiên. Nhưng gặp kia bạch cốt phiên bên trên hắc vụ trong nháy mắt sôi trào lên, ngay sau đó một đạo hắc quang bay ra, lao thẳng tới Na Cha mà tới. Nhìn xem kia đánh tới hắc quang, Na Cha hắc hắc cười lạnh, liền đứng ngay tại chỗ, ngay cả tránh cũng không từng tránh. Sư đệ, cẩn thận. Na Cha sư đệ, kia hắc quang nguy hiểm. La Hỏa, Long Tu Hổ kinh hãi, đội vàng lần nữa cao giọng hô lên. Đáng tiếc, Na Cha bất vi sở động, căn bản cũng không từng tránh né. Đón lấy, liền thấy đạo hắc quang kia rơi xuống Na Cha đỉnh đầu, sau đó, một giây, hai giây, ba giây, hai phe địch ta đồng thời nháy mắt, bởi vì Na Cha lặng lặng đứng đứng ở đó, phản phất không chút nào thụ ảnh hưởng. Mà lại, Na Cha trên mặt tựa hồ còn lộ ra lấy trêu tức tiêu dung. Ha ha, Yêu Nghiệt, ngươi cái này cũng không được a, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a. Ha ha. Chương 1521, Na Cha bộc lộ tài năng uy, liên tục diệt thôi thị ba huynh đệ. Chương 1521, Na Cha bộc lộ tài năng uy, liên tục diệt thôi thị ba huynh đệ. Ha ha, Yêu Nghiệt, đến tiên tiểu gia ta nhìn thương. Na Cha cười lớn, cất bước liền hướng thôi bất tỉnh tiếp tục vào tới. Bạch cốt phiên dưới, thôi bất tỉnh kinh hãi, vội vàng lần nữa lắc lư bạch cốt phiên. Nhưng gặp bạch cốt phiên hắc vụ bốc lên, quỷ ảnh trung điệp, sau đó lại là một đạo hắc quang bay ra, bắn thẳng đến Na Cha. Na Cha thấy thế ngừng hạ bước chân, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn về phía đạo hắc quang kia, cũng không tránh mặc cho kia hắc quang lần nữa rơi vào trên người hắn. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây. Hắc hắc. Nhanh lên, tiếp tục a, lành lạnh, còn thật thoải mái. Na Cha cúi đầu nhìn về phía thôi bất tỉnh, cười hắc hắc nói. Nhìn thấy Na Cha vẻ mặt đó, thôi bất tỉnh cắn răng một cái, hắn còn liền thật không tin, trên đời này lại còn có người có thể ngạnh kháng hắn nhiếp hồn hắc quang. Thế là, Tiểu Hoa Nhi, đây chính là chính ngươi nói, ngươi nhưng không cho tránh. Hắc hắc, ngươi yên tâm, bản tiểu gia nói lời giữ lời, nói không tránh, liền không tránh, ngươi nhưng đừng nói nhảm, nhanh. Na Cha cười hắc hắc, không ngừng thúc giục nói. Tốt, 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 Tiểu Hoa Nhi, đã như vậy, vậy liền chớ trách nhà ngươi thôi bất tỉnh đại gia ra tay vô tình. Thôi bất tỉnh nhịn không được cắn nát cương nha, nói liên tục tốt, sau đó hai tay nắm ở bạch cốt phiên, toàn lực bắt đầu lay động. Cái này lay động động không sao, một mấy mắt, cả mảnh trời không đều phảng phất lắc lư. Vô tận hắc vụ phóng lên tận trời, trực tiếp che đậy vùng trời này, ngay cả không trung đại nhật đều nhìn không thấy. Thấy cảnh này, La Hỏa lập tức tế khởi Hỏa Nha Hổ, Long Tu Hổ cũng nắm chặt Lang Nha Đồng, hai người cất bước đi tới Na Cha sau lưng. Na Cha sư đệ, Na Cha sư đệ. Cảm nhận được La Hỏa cùng Long Tu Hổ lo lắng, Na Cha quay đầu trở lại, mỉm cười nói, hai vị sư minh yên tâm, tiểu đệ trong lòng hiểu rõ, các ngươi liền ở phía sau quan chiến liền có thể. Na Tra lời này vừa nói ra, La Hỏa cùng Long Tu Hổ trong lòng mặc dù gấp, nhưng cũng không thể tránh được, đành phải âm thầm làm xong xuất thủ chuẩn bị, tuyệt đối không thể để cho vị sư đệ này xảy ra chuyện. Na Tra, ngươi lúc này hối hận còn kịp. Bạch Cốt phía dưới, Thôi Bất Tỉnh cười lạnh nói, bớt nói nhảm, ngươi yêu nghiệt này, nhanh chóng ra tay đi, nhanh để ta kiến thức hạ thủ đoạn của ngươi. Na Tra khắp khuôn mặt là khinh thường, kia khinh thường biểu lộ, để Thôi Bất Tỉnh càng là lửa giận ngút trời. Tốt, 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 Tiểu Hoa Nhi, chết đi. Theo Thôi Bất Tỉnh thoại âm rơi xuống, liền thấy một đạo huyết quang từ trời rơi xuống, thẳng tắp rơi vào Na Tra đỉnh đầu. Huyết quang không có vào Na Tra thể nội, Na Tra lập tức trước mắt, sau đó thân thể liền bắt đầu tả hữu lắc bắt đầu chuyển động. Thấy cảnh này, Bạch Cốt Phiên Hạ Thôi Bất Tỉnh lập tức liền phá lên cười. Ha ha, ha ha, Tiểu Hoa Nhi, tư vị như thế nào, còn lạnh lạnh sao? Nhanh cho ta ngã xuống, ha ha. Bên cạnh cách đó không xa Thôi Muốn Mạng cũng chống đại thương cười theo. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo, vậy mà buộc ta nhị ca dùng ra nhiếp hồn huyết quang, phải biết đây chính là ta nhị ca áp đáy hòm tuyệt chiêu, tùy tiện nhưng không cần đến ngươi cũng coi như chết được đáng giá. Ha ha. Na Tra, Na Tra sư đệ. La Hỏa cùng Long Tu Hổ kinh hãi, vội vàng cất bước liền lao đến đáng tiếc. Đáng tiếc, hai người còn chưa tới gần, liền bị một cỗ cực mạnh lực lượng cản lại. Cái này, hai người thất kinh, vừa muốn vận chuyển pháp lực phá vỡ cỗ lực lượng này lúc, đột nhiên, một thanh âm liền truyền vào hai người trong tai. Hai vị sư minh, tiểu đệ không có việc gì, không cần các ngươi xuất thủ, liền nhìn sư đệ thủ đoạn đi. La Hỏa cùng Long Tu Hổ đồng thời mở to hai mắt nhìn người, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thu lại bước chân, cũng yên tâm. Lúc này, trong lòng hai người như là rời sông lấp biển. Trước mắt, bọn hắn vị này Na Tra sư đệ, người ta thực lực nhưng mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều à. Chỉ sợ liền ngay cả đại sư minh của bọn hắn Trần Đống đều xa hoàn toàn không phải vị tiểu sư đệ này đối thủ. Lại không xét La Hỏa cùng Long Tu Hổ bên này nghĩ như thế nào, chỉ nói kia Thôi Bất Tỉnh rất nhanh liền phát hiện không đúng. Thời khắc này Thôi Bất Tỉnh đầu tiên là trong mắt lóe lên nghi hoặc, đó lấy, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nguyên bản liền nên ngã xuống đất hôn mê Na Tra, giờ phút này vẫn ở nơi đó trên dưới trái phải lung lay, mà lại lay động biên độ càng lúc càng lớn, nhưng hắn chính là không ngã, liền tựa như một cái con lật đật. Cái này, đây là có chuyện gì? Thôi Bất Tỉnh chần chờ nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, lần nữa dùng sức lay động lên Bạch Cốt Phiên. Ngay lập tức, không trung hắc vụ càng phát ra nồng đậm trong chốc lát về sau, lại là một đạo hồng quang bay ra, lần nữa rơi vào Na Tra trên thân. Mà Bạch Cốt Phiên Hạ Thôi Bất Tỉnh giờ phút này đã là sắc mặt trắng bệnh, một tia huyết sắc cũng không. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cho ta ngược lại. Ngược lại? Ngược lại? Ngươi làm sao còn không có ngược lại? Ngươi? Thôi Bất Tỉnh toàn thân cũng bắt đầu run lên. Ha ha. Theo một trận tiếng cười to, nguyên bản đang không ngừng lay động Na Tra đột nhiên liền đứng thẳng người, quay đầu liền nhìn về phía Bạch Cốt Phiên Hạ. Yêu nghiệt, ngươi liền chút bản lĩnh này a? Cường bản tiểu gia còn chờ ngươi đã lâu, quá kém. Nói xong lời này, Na Tra run tay một cái bên trong hỏa tiêm thương, dậm chân tiến lên, giơ súng liền đâm. A! Nhìn thấy kia đâm tới hỏa tiêm thương, Thôi Bất Tỉnh một tiếng kinh hô, gấp vội rút thân lui lại, nhưng hắn lúc này toàn thân bất lực, chỗ nào còn né tránh được. Nhưng nghe phốc, một tiếng, hỏa tiêm thương một thương liền đem kia Thôi Bất Tỉnh đâm lạnh thấu tim. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết trực tiếp vang tận mây xanh. Mà một bên Thôi Muốn Mạng đại khủng, nơi nào còn dám xuất thủ, xoay người, hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp phóng lên tận trời, liền muốn chạy trốn. Yêu nghiệt tại ta dưới mí mắt, ngươi còn muốn đảo tàu sao? Theo một tiếng, chỉ gặp Na Tra run tay một cái, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, thẳng đến không trung đạo hắc quang kia mà đi. Chỉ nghe được bành, một thanh âm vang lên, càn khôn quyển trực tiếp liền đập vào kia Thôi Muốn Mạng đầu lâu phía trên, trong nháy mắt liền đem nó đánh óc vỡ toang, chết oan chết uổng. Không đầu thi thể trực tiếp ngã rơi xuống quân doanh bên trong, đem trong doanh triều đỉnh đại quân giật nảy mình. Lúc này Na Tra đã đi tới kia Bạch Cốt Phiên dưới, khẽ vươn tay liền tóm lấy kia Bạch Cốt Phiên của cờ. Ông, trong nháy mắt, kia Bạch Cốt Phiên liền bắt đầu kịch liệt dãy rủa, phản phất muốn tránh thoát Na Tra nắm giữ. Hừ, cảm nhận được Bạch Cốt Phiên dãy rủa, Na Tra nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói: tốt một cái tà bảo, còn dám dãy rủa, tin hay không bản tiểu gia trực tiếp đưa ngươi đâm hơn mấy cái lỗ thủng. Đáng tiếc, Na Tra không uy hiếp còn tốt, cái này một uy hiếp, kia Bạch Cốt Phiên dãy rủa càng thêm kịch liệt. Na Tra thấy thế giận dữ, giơ tay phải lên hỏa tiêm thương liền chuẩn bị đâm đi lên, nhưng lập tức liền bị chạy tới La Hỏa cản lại. Na Tra sư đệ, chấm đã, không thể. La sư minh, ngươi nhìn nó không thành thật. Na Tra sư đệ, tuyệt đối không thể đâm nó, sư tôn hồn phách chỉ sợ ngay tại cái này Bạch Cốt Phiên bên trong. La Hỏa vội vàng khuyên. Chương 1522, Bạch Uyển Tình đến thăm, Khương Hùng thức tỉnh. Chương 1522, Bạch Uyển Tình đến thăm, Khương Hùng thức tỉnh. Nghe được La Hỏa lời này, Na Tra sững sờ, lúc này mới thu hồi hỏa tiêm thương. Thấy cảnh này, La Hỏa cùng Long Tu Hổ liếc mắt nhìn nhau, hai người lúc này mới thở dài một hơi. Hai người cũng đều đã nhìn ra, bọn hắn vị tiểu sư đệ này, bởi vì tuổi tác còn nhỏ, cho nên còn có rất lớn tính trẻ con. Theo Na Tra thu hồi hỏa tiêm thương, kia Bạch Cốt Phiên tựa hồ đắc ý, thế là dãy rủa liền càng phát ra kịch liệt. Cảm nhận được trong tay run rẩy dữ dội, Na Tra giận dữ: người cái này phá kỳ phiên, thật sự cho rằng ta không có cách nào thu thập ngươi sao? Hừ. Na Tra hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, chính là kia Càn Khôn Quyển. Càn Khôn Quyển quay tròn chuyển động trực tiếp liền đi tới Bạch Cốt Phiên trên không, sau đó liền rơi xuống, vừa vặn đem Bạch Cốt Phiên bọc tại ở giữa. Càn Khôn Quyển quả nhiên không hổ chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động chấn động chi bảo, cái này vừa rơi xuống, nguyên bản cái kia còn tại kịch liệt dây rựa bạch cốt phiên trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Nhìn xem nhận sợ bạch cốt phiên, Na Cha lập tức liền bắt đầu cười hắc hắc. Hắc hắc, ngươi cái này phá kỳ phiên, ngươi làm sao không đắc ý, làm sao lại đột nhiên oan? Bên cạnh La Hỏa cùng Long Tu Hổ nhìn nhau cười khổ, trong lòng tự đủ nói, quả nhiên vẫn là tính trẻ con a. Na Cha sư đệ, chúng ta vẫn là trở về đi. Đúng à, Na Cha sư đệ, chúng ta nhanh đi về đi, phải xem hạ như thế nào đem ta sư phụ hồn phách gọi ra tới. La Hỏa cùng Long Tu Hổ tuần tự mở miệng nói ra. Ai nha? Na Cha nghe vậy, nhịn không được ai nha một tiếng, vỗ đùi, nói, là sư đệ sai, Khương sư thuốc hồn phách còn vây ở cái này bạch cốt phiên bên trong đâu. Hai vị sư minh, chúng ta trở về đi. Nói xong lời này, Na Cha quay người lại, dẫm lên phong hỏa luân, mang theo phong lôi chi thanh liền bay trở về Tĩnh Nam Quan. La Hỏa cùng Long Tu Hổ thấy thế, cũng liền bận bịu đặng không mà lên, truy tại Na Cha sau lưng. Theo ba người rời đi, triều đình quân đại doanh bên trong, Trương Hùng cùng chúng tướng lúc này mới thở dài một hơi. Bọn hắn là thật sợ Na Cha mấy người vọt thẳng tiến đại doanh bên trong, lấy bọn hắn thực lực của những người này nhưng ngăn không được Na Cha, Hỏa Long cùng Long Tu Hổ. Trở lại phủ tướng quân, đi tới Khương Hùng bên ngoài gian phòng, đối diện liền gặp được mới vừa đi ra tới Tôn Dừng. Tôn sư thúc, sư phụ ta thế nào? La Hỏa vội vàng không người hành lễ, sau đó liền mở miệng hỏi. Tôn sư thúc, hôm nay đến may có bọn ta Na Cha tiểu sư đệ xuất thủ, đem kia thôi thì ba huynh đệ đều tru sát, nặng, ngài nhìn, đem bọn hắn bạch cốt phiên cũng đoạt tới. Long Tu Hổ cũng theo sát lấy hành lễ, cũng mở miệng nói ra. Tôn Dừng nghe vậy, ánh mắt tự nhiên cũng liền rơi vào Na Cha trong tay bạch cốt phiên bên trên. Quả nhiên là một kiện hung bảo a. Tôn Dừng ở trong lòng nhịn không được thầm nghĩ. Chỉ là, cái này bạch cốt phiên trên đỉnh làm sao chụp vào cái kim vòng nhà? Hảo hảo kỳ quái. Tôn Dừng trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Nhìn thấy Tôn Dừng không nói, La Hỏa liền tiếp theo mở miệng nói, "Tôn sư thúc, ngài nhìn xem, sư phụ ta hồn phách phải chăng vây ở cái này bạch cốt phiên bên trong, như đúng vậy, còn phải mời sư thúc cách làm, đem sư phụ ta hồn phách gọi ra, cũng dẫn về trong cơ thể của hắn đi." Tôn Dừng nghe vậy, đã mở ra pháp nhãn. Thầy thuốc pháp nhãn tự có chỗ độc đáo của nó, Tôn Dừng một đôi mắt kim quang lấp lóe, trong nháy mắt liền bắn vào tiến vào kia bạch cốt phiên cờ mặt bên trong. Bạch cốt phiên tựa hồ cảm ứng được Tôn Dừng nhìn trộm, lập tức cờ trên mặt hắc vụ lần nữa sôi trào lên. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Tôn Dừng chậm rãi thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi, nhìn về phía La Hỏa cùng Long Tu Hổ, nói: "Hai vị sư đệ, Thương đạo hữu hồn phách đúng là cái này cờ bên trong, chỉ là bần đạo đạo hạnh nông cạn, lại là không cách nào đem nó nhấc ra." La Hỏa, Long Tu Hổ nghe vậy, đồng thời mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Lúc này, bên cạnh Na Cha nghe vậy, lập tức vây tay một cái, Hỏa Tiêm Thương lại lần nữa đến trong tay của hắn. Đem Hỏa Tiêm Thương nhắm ngay Bạch Cốt Phiên, Na Cha lớn tiếng nói: "Ngươi cái này phá cờ, mau mau đem sư thúc ta hồn phách phóng xuất, nếu không, bản tiểu gia liền thật cho ngươi đâm mấy cái lỗ thủ ra." Nói chuyện, Na Cha Hỏa Tiêm Thương hướng về phía trước một đâm, trực tiếp liền chống đỡ đến Bạch Cốt Phiên cờ trên mặt. Kia Bạch Cốt Phiên tựa hồ cảm nhận được Hỏa Tiêm Thương khí tức, lập tức lần nữa kịch liệt run rẩy lên, phảng phất tại sợ hãi, lại phảng phất tại phẫn nộ. Lúc này, Bạch Cốt Phiên đỉnh chóp Càn Khôn Quyển lập tức chuyển động, đạo đạo kim quang buông xuống, Bạch Cốt Phiên trong nháy mắt liền lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng Bạch Cốt Phiên vẫn là không có phun ra Khương Hùng chán hồn phách. Na Cha thấy thế giận dữ, nói: "Tốt lắm, ngươi cái này phá cờ thật sự là không biết tốt xấu à, ngươi liền nhìn tiểu gia ta đâm không đâm ngươi đi." Nói chuyện, Na Cha làm bộ liền muốn tấn đâm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái thân binh vội vã chạy tới. "La tướng quân, Long tướng quân, ngoài cửa." "Ngoài cửa tới." "Tới một vị nữ tiên giải, nói là đến tìm nàng đồ đệ." Nghe thân binh kia nói xong, La Hỏa cùng Long Tu Hổ đều là sửng sở. Mà đang muốn đâm Bạch Cốt Phiên Na Cha nghe vậy, biến sắc, lập tức xì. "Chậc." Một tiếng liền trốn đến sau lưng của hai người, nhỏ giọng nói: "Hai vị sư minh, có thể là thời ta nương đến rồi." Nghe Na Cha cái này vừa nói, La Hỏa cùng Long Tu Hổ đồng thời khẽ giật mình, một nháy mắt liền phản ứng lại. La Hỏa lập tức liền cất bước mà ra, vừa đi còn một bên nói: "Long sư đệ, Na Cha sư đệ, mau theo ta ra đi nghênh đón." "Vâng, sư minh." Long Tu Hổ đáp ứng một tiếng, lập tức liền đi theo. Mà Na Cha thì ma ma thẳng thẳng đường này, cuối cùng vẫn là cắn răng đi theo. Na Cha trong lòng minh bạch, đã sư nương Bạch Uyển Tình tìm tới Tĩnh Nam Quan, đó chính là biết hắn ở chỗ này, chính là khẳng định tránh không thoát, ngược lại là còn không bằng ngoan ngoãn quá khứ bái kiến, có lẽ tương lai trừng phạt hắn thời điểm sẽ còn nhẹ một chút. Sư minh đệ ba người rất nhanh liền đi tới phủ tướng quân cổng, liền thấy một người mặc áo trắng tuyệt sắc nữ tiên đứng ở ngoài cửa, chính cười ha hả nhìn xem ba người. "Đồ chất La Hỏa, Long Tu Hổ, tham kiến Bạch sư thúc." "Sư nương." La Hỏa cùng Long Tu Hổ đội vàng hướng Bạch Uyển Tình không người bái nói. Mà Na Cha thì là túi đầu kêu một tiếng sư nương. Bạch Uyển Tình đầu tiên là hung hăng trừng nút ở La Hỏa cùng Long Tu Hổ sau lưng Na Cha một chút, sau đó liền cười ha hả vung lên phất trần, đem hai người nâng đỡ lên. "Hai vị sư điệt miễn lễ đi. Na Cha, ngươi đi ra cho ta." "Vâng, sư nương." Na Cha đáp ứng một tiếng, đành phải từ phía sau hai người đi ra, túi đầu liền đi tới Bạch Uyển Tình trước người, một bộ bé ngoan bộ dáng. Bạch Uyển Tình nhìn xem một màn này, dở khóc dở cười trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền lại nhìn về phía La Hỏa cùng Long Tu Hổ, nói: "Chúng ta đi vào đi, vần đạo này đến, một thì vì tìm nhiệt đồ này, thứ hai cũng là Khương sư minh chúng đích lúc có này một tiếp, vần đạo đang vì này mà tới." Nghe được Bạch Uyển Tình lời này, La Hỏa cùng Long Tu Hổ trong nháy mắt đại hỉ. "Bạch sư thúc, ngài mau mau mời đến." Bạch Uyển Tình gật đầu cười, đi theo ba người sau lưng liền đi vào phủ tướng quân. Lại nói, mấy người rất nhanh liền đi tới Khương Hùng phòng ngủ. Bạch Huyền Tình đầu tiên là nhìn một chút trên giường Khương Hùng, thở dài một hơi, nói, "Khương sư huynh chịu khổ." Nói xong lời này, chỉ gặp nàng xoay người, hướng về kia Bạch Cốt Phiên, đầu tiên là một chỉ, tiếp lấy chính là một chảo, sau đó liền thấy một đoàn kim quang bao vây lấy một hồn ba phách từ kia Bạch Cốt Phiên bên trong bay ra, sau đó, liền phiêu phiêu đãng đãng đi tới trên giường. Hồn phách còn không trở về vị trí cũ, chờ đến khi nào? Bạch Huyền Tình quát khẽ một tiếng, tiếp lấy đưa tay chộp một cái, sau đó hướng về Khương Hùng thân thể một chỉ, đã nhìn thấy đoàn kia kim quang ầm vang nổ tung, về sau, một hồn ba phách liền bay vào Khương Hùng thể nội. Ê! Một trận ngủ ngon nha. Chương 1523, cờ bên trong nhiều oan hồn, đường hướng địa phủ đi. Chương 1523, cờ bên trong nhiều oan hồn, đường hướng địa phủ đi a. Bạch sư muội, ngươi sao ở đây? Mở to mắt, vừa mới ngồi dậy Khương Hùng liếc mắt liền thấy được trước mắt Bạch Huyền Tình, lập tức liền bị giật nảy mình. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Bạch Huyền Tình gặp qua Khương sư minh, sư minh bây giờ cảm giác như thế nào? Bạch Huyền Tình cười ha hả hướng Khương Hùng thi lễ một cái, sau đó mở miệng hỏi. Rất tốt, rất tốt. Các ngươi cái này là vì sao? Đều vây quanh ở giường của ta trước làm gì? Khương Hùng ngắm nhìn một phía, liền phát hiện Bạch Huyền Tình, Na Cha, Tôn Dừng, còn có hai tên đồ đệ của hắn La Hỏa cùng Long Tu Hổ đều đứng tại trước giường của hắn, nhất thời có chút không nghĩ ra được. Nói đến, Khương Hùng mặc dù còn chưa thấy qua Na Cha, nhưng sư huynh đệ ở giữa cũng có khi thông tin, tự nhiên biết Na Cha sinh vật, kết hợp với trước mắt Na Cha lối ăn mặc này cũng phát bảo, cùng hắn liền đứng tại Bạch Huyền Tình bên cạnh, Khương Hùng như thế nào còn đoán không được thân phận của hắn. Sư phụ, chuyện là như thế này. La Hỏa lập tức đứng ra đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đợi La Hỏa nói xong, Khương Hùng hít vào một ngụm khí lạnh, thế mới biết sự tình ngọn nguồn. Ngươi nói là, vi sư gặp kia thôi thì bà huynh đệ an toán, bị mất một hồn ba phách. Chính là, sư phụ. La Hỏa nhẹ gật đầu. Gặp đây, Khương Hùng lập tức đứng dậy xuống giường, hướng về Bạch Huyền Tình chính là túi người hành lễ, nói, đa tạ sư muội ân cứu mạng, nếu không phải sư muội tới đây, chỉ sợ Khương mộ đã gặp phải kiếp số. Bạch Huyền Tình thấy thế, vội vàng đáp lễ lại, nói, sư minh khách khí, sư minh chính là thiên mệnh phong thần người, chính là không có tiểu muội đến, cũng sẽ có những sư minh khác, sư tỷ tới đây. Nói xong lời này, Bạch Huyền Tình đưa tay liền đem Na Cha kéo đi qua. Na Cha một tay vẫn giơ kia Bạch Cốt Phiên, liền đội vàng không người hướng Khương Hùng hành lễ. Đệ tử Na Cha, bái kiến sư thúc. Mau dậy đi, ngươi chính là Lập Văn sư huynh từ Trần Đường Quan thu nhận đệ tử Na Cha nha. Hảo hài tử, hảo hài tử, lần này may mắn có ngươi. Khương Hùng ngay cả đội vườn tay liền đem Na Cha đỡ lên, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Cuối cùng, Khương Hùng ánh mắt liền rơi xuống kia Bạch Cốt Phiên bên trên, nói, cái này Bạch Cốt Phiên mặc dù tính không được cái gì cho bảo, nhưng cũng là uy năng không kém, chỉ là cái này kỳ phiên bên trong oan hồn nhiều lắm. Nói xong lời này, Khương Hùng lại lần nữa nhìn về phía Bạch Huyền Tình, nói, việc này còn muốn làm phiền Lập Văn sư huynh đi tới một lần. Khương Hùng lời này vừa nói ra, Na Cha là một mặt mờ mịt, mà Bạch Huyền Tình lại là sức sở. Khương sư huynh, ngươi nói là? Khương Hùng gật đầu cười, nói, vi huynh cũng là vừa vặn ngộ đến một tia thiên cơ, cũng không biết thực hư bao nhiêu, có lẽ có thể trợ sư huynh con đường. Đa tạ Khương sư huynh. Bạch Huyền Tình nghe vậy, trịnh trọng hướng Khương Hùng thi lễ một cái, sau đó kéo lấy Na Cha liền rời đi. Lại nói Bạch Huyền Tình mang theo Na Cha rời đi Tĩnh Nam Quan, một đường hướng về Cản Nguyên Sơn Kim Quang Động bay trở về. Sư nương, mới vừa rồi cùng Khương sư thúc đang đánh cái gì bí hiểm? Na Cha rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Bạch Huyền Tình nghe vậy, vô vô Na Cha đầu, kiên nhẫn giải thích. Na Cha, ngươi lại là không biết, sư phụ ngươi bây giờ đã đạp vào địa tiên chi cảnh, nhưng tiếp xuống con đường nên đi như thế nào, hắn còn đang tìm tòi ở trong. Kể từ ngày đó, sư phụ ngươi tiến về địa phủ, chứng kiến kia Phật môn địa tạm chứng đạo chi đồ, liền có mấy phần cảm ngộ, chỉ là vẫn như ngắm hoa trong màn sương, nhìn không rõ ràng. Cho nên, sư phụ ngươi sau khi trở về, liền có lần bế con này, hiểu chưa? A, minh bạch sư đương, nhưng cái này cùng cái này Bạch Cốt Phiên lại có quan hệ gì đâu? Na Cha càng thêm nghi ngờ. Đi lúc, Na Cha một đường du lịch nhân gian, tự nhiên tốc độ kỳ chậm, mà lúc này lúc, một đường không được, vì vậy hai mẹ còn đang khi nói chuyện, liền về tới Cản Nguyên Sơn bên trên. Trở lại núi về sau, quả nhiên, Tiền Lập Văn vẫn chưa xuất quan. Bạch Huyền Tình nhìn một chút Na Cha, nói, Na Cha, ngươi cầm Bạch Cốt Phiên đi gặp sư phụ ngươi đi, đem cái này cờ cho hắn, cũng nói cho hắn biết cờ bên trong nhiều oan hồn, đường hướng địa phủ đi. Vâng, sư đương. Na Cha nghe vậy, nháy nháy mắt, mặc dù trong lòng tràn đầy không hiểu, nhưng vẫn là lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó, Na Cha liền giơ Bạch Cốt Phiên lanh lợi hướng về động phủ phía sau núi mà đi. Rất nhanh, Na Cha liền đi tới phía sau núi một chỗ ngoài động phủ. Kia động phủ bị một đoàn màu trắng sương mù che chắn, sương mù cuộn, ẩn ẩn còn có phong lôi chi thanh rung động. Sư phụ, sư phụ. Đồ nhi Na Cha cầu kiến. Ừm. Cha, vi sư đang lúc bế quan, ngươi tới đây chuyện gì? Sư phụ, sư nương để đồ nhi mang theo cái này Bạch Cốt Phiên tới gặp ngươi, nói là sự tình quan sư phụ con đường sự tình. Ừm, con đường. Trong động truyền đến cảm thấy rất ngờ vực thanh âm, sau đó, ngoài động xương trắng chậm rãi tán đi, thanh âm lần nữa truyền ra. Vào đi. Vâng, sư phụ. Na Cha đáp ứng một tiếng, giơ Bạch Cốt Phiên liền nhảy nhảy vào. Mới vừa vào đi, Na Cha liền thấy sư phụ Tiền Lập Văn khoanh chân ngồi tại một cái tử sắt trên bồ đoàn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn. Na Cha cũng không đợi Tiền Lập Văn đặt câu hỏi, trực tiếp liền đem trong tay Bạch Cốt Phiên đưa tới, nói, "Nặng, sư phụ, chính là mặt này Bạch Cốt Phiên." Tiền Lập Văn nghe vậy, ánh mắt lập tức liền rơi vào bạch cốt phiên bên trên, nhịn không được ánh mắt ngưng tụ. Tiền Lập Văn với tay, lập tức liền đem kia bạch cốt phiên thu hút tới tay trái ở trong. Đó lấy, Tiền Lập Văn tay phải một chỉ thấy nguyên bản bọc tại bạch cốt phiên đỉnh càn khôn quyển trong nháy mắt bay lên, một lần nữa bay về tới Na Trà trong tay. Ngươi tiểu tử này, thật sự là sẽ phung phí của trời, cầm càn khôn quyển đi chấn áp như vậy một kiện bị khí. Tiền Lập Văn nhịn không được đối Na Trà cười mắng. Hắc hắc. Na Trà hắc hắc một chút, vuốt ve trong tay càn khôn quyển, liền tiếp theo mở miệng nói, sư phụ, sư nương còn để ta cho ngươi biết một câu. Lời gì? Tiền Lập Văn có chút hiếu kỳ, không biết bạch huyền tình muốn tiểu tử này truyền lời gì. Cờ bên trong oan hồn nhiều, đương hướng địa phủ đi. Cái gì? Tiền Lập Văn sững sờ, tiếp lấy mi tâm nhíu một cái, mấy hơi thở về sau, lúc này mới giãn ra lông mày, đối Na Cha nói, cha, vi sư biết người đi về trước đi. Na Cha nghe vậy, con mắt đi lòng vòng, cười hắc hắc, nói, sư phụ, ngươi có phải hay không muốn ra cửa? Tiền Lập Văn nghe vậy khẽ giật mình, nói, ngươi tiểu tử này, sao biết vi sư muốn ra cửa? Cắt. Na Cha nghe vậy, bĩu môi khinh thường, nói, sư phụ, ngươi thật sự coi ta tiểu hài tử đùa nghịch à? Cờ bên trong nhiều oan hồn, đương hướng địa phủ đi. Sư nương không phải là nói rất rõ ràng sao? Ngươi muốn đi địa phủ? Nói xong lời này, Na Cha lập tức liền cười hắc hắc tiến tới Tiền Lập Văn trước mặt, nói: "Sư phụ, ngài lần trước đi địa phủ, liền không mang ta, hắc hắc sư phụ, ngài lần này lại đi liền mang theo đồ nhi thôi. Một mình ngài đi ra ngoài, tổng có cái bưng trà đổ nước a." Nghe Na Cha nói như vậy, Tiền Lập Văn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhịn không được cười mắng: "Ngươi cái này bại hoại tiểu tử, ngươi sẽ còn cho vi sư bưng trà đổ nước. Ở trong núi này, đều không gặp ngươi cho vi sư bưng qua trà, ngược lại qua nước." Na Cha nghe vậy, cũng không để ý, trực tiếp đưa tay liền ôm lấy Tiền Lập Văn cánh tay, làm nũng nói: "Sư phụ, ngài liền mang Đồ Nhi đi một chuyến đi. Ngươi Đồ Nhi ta thế nhưng là thân có lớn phúc khí người, mang theo Đồ Nhi, ngài nói không chừng liền có thể càng nhanh tìm tới cơ duyên kia đâu." Chương 1524, Âm Sơn Luận Đạo, Thái Ức Cứu Khổ Chân Nhân. Chương 1524, Âm Sơn Luận Đạo, Thái Ức Cứu Khổ Chân Nhân. Tôi được, ngươi liền theo vi sư cùng đi một chuyến đi. Cuối cùng, Tiền Lập Văn thở dài, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý hoa. "Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ." Đầu cái này nghe vậy, lập tức nhảy lên, vui vẻ hỏng. Tiền Lập Văn cười lắc đầu, lật tay một cái liền đem kia bạch cốt phiên thu vào, đứng dậy liền đi ra ngoài động. Na Cha thấy thế, vội vàng đi theo ra ngoài. Cùng Bạch Uyển Tình từ biệt về sau, Tiền Lập Văn liền dẫn Na Cha trực tiếp xé rách không gian tiến vào địa phủ. Một đi vào địa phủ, Na Cha liền thấy Hiếu Kỳ tả hữu quan sát. Hai người xuất hiện vị trí chính là trên Hoàng Tuyên Lộ. Hoàng Tuyên Lộ khúc chiết uốn lượn, hai bên đường nở rộ lấy to bằng miệng chén bị ngạn hoa, hoa mùi thơm khắp nơi. Nhìn thấy những cái kia bị ngạn hoa, Na Cha lập tức hưng phấn lên, nhảy cả tường, mấy bước liền vào tới. Đầu tiên là nằm đuối người út sấp những cái kia đóa hoa bên cạnh dùng sức người, tiếp lấy khẽ vươn tay liền muốn đi ngắt lấy những cái kia đóa hoa. Tay của hắn vừa mới phóng tới kia nhành hoa phía trên, liền cảm thấy tay cổ tay tê dần, ôi! Một tiếng, liền buông lòng tay ra. Sư phụ! Tiền Lập Văn trong tay thức một lần nữa biến trở về phất trần, hung hăng trợn mắt nhìn Na Cha một chút, nói, Na Cha, không được vô lễ, đây là bị ngạn hoa, là địa phủ thần hoa, không thể nhẹ tổn hại. Tốt ta, sư phụ! Na Cha nghe vậy, đành phải nhẹ gật đầu, ủy khuất lên tiếng. Trên Hoàng Tuyên Lộ, vô số âm binh quỷ sai áp tải từng đội du hồn. Na Cha nháy mắt, nhìn một chút, lại là chưa từng tiến đến vui vừa ẩm ý cái này. Na Cha có một chút tốt, đáy lòng của hắn thiện lương, biết nặng nhẹ. Bị ngạn hoa chỉ là một đóa hoa, hắn còn có hao tổn ý nghĩ, nhưng này chút âm binh, quỷ sai, hắn biết nặng nhẹ, lại là sẽ không tiến đến quấy rầy. Nhìn xem một màn này, Tiền Lập Văn hài lòng nhẹ gật đầu. Sư đồ hai người dọc theo Hoàng Tuyền Lộ dạo bước mà đi, rất nhanh liền đi tới phán quan điện trước. Vừa tới đến trước cửa, cha xem xét ti phán quan Lục Đạo Minh liền ra đón. Tiểu thân Lục Đạo Minh gặp qua Thái Ức tiên trưởng, gặp qua tiểu tiên giải. Tiền Lập Văn cười đưa tay đưa đỡ, nói: "Lục phán khách khí, mau mau miễn lễ, nói đến lại là thầy trò chúng ta quấy rầy, cái này là đệ tử của ta Na Cha." "Na Cha, nhanh lên bái kiến Lục phán." Na Cha nghe vậy, nháy nháy mắt, hiếu kỳ đánh giá trước mắt vị này Lục Đạo Minh, sau đó liền hướng chắp tay, nói: "Na Cha gặp qua Lục phán đại nhân." "Tiểu tiên giải khách khí." Lục Đạo Minh cười trả lời, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói: "Thái Ức tiên trưởng, không biết hôm nay đến chỗ này phủ cần làm chuyện gì?" Lục Đạo Minh tự nhiên biết, lấy Tiền Lập Văn thân phận, nếu là vô sự tuyệt đối sẽ không tùy tiện đến chỗ này phủ. Ha ha. Lục phán, bần đạo lần này tới địa phủ, xác thực có một cọc sự tình phải xử lý. Tiền Lập Văn cười nói xong lời này, trực tiếp lật tay một cái, trong nháy mắt, một đạo thanh quang hiện lên, một mặt bạch cốt phiên liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiền Lập Văn run tay liền đem kia bạch cốt phiên đưa đến Lục Đạo Minh trong tay, nói: "Lục phán, ta Khương sư đệ thụ thiên mệnh, trưởng phong thần đại kiếp, tại Tĩnh Nam con trước." Tiền Lập Văn mở miệng liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe Tiền Lập Văn nói xong, Lục Đạo Minh lúc này mới chợt hiểu, nhìn trong tay mình bạch cốt phiên thở dài một hơi, nói: "Thái Ức tiên trưởng, thì ra là thế, việc này liền giao cho tiểu thần xử lý đi." "Như thế, vậy làm phiền Lục phán quyết." Tiền Lập Văn hướng Lục Đạo Minh sau khi nói cảm ơn, liền dẫn Na Cha rời đi. Đi một lượt Diêm La thập điện, Tiền Lập Văn mang theo Na Cha đi thẳng tới Ngân Trần núi. Địa Tạng tham kiến Thái Ức sư bá. Nhìn thấy Tiền Lập Văn đến, bảy sắc bảo sen phía trên, Địa Tạng đội vàng ở tụng kinh thanh âm, đứng dậy hướng Tiền Lập Văn hành lễ. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Địa Tạng sư điệt miễn lễ, không cần phải khách khí." Tiền Lập Văn cười khoát tay áo, mang theo Na Cha liền đi tới. "Na Cha, nhanh tới bái kiến của ngươi Tạng sư minh." của ngươi Tàng sư minh thế nhưng là chúng ta huyền môn đệ tử đời thứ ba bên trong cái thứ nhất đạp vào địa tiên tri cảnh. Na Tra nghe vậy, vội vàng cất bước tiến lên, rất cung kính hướng địa tạng thi lễ một cái, chỉ là ánh mắt của hắn lại là quay tròn chuyển không ngừng. Na Tra gặp qua Tàng sư minh. Na Tra sư đệ, mau mau miễn lễ. Địa tạng cười phất phất tay, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Na Tra nâng lên. Đón lấy, địa tạng đưa tay hướng phía dưới từ trong đài sen một chảo, nhưng gặp một đoàn thất thải hào quang bay ra. Đoàn kia hào quang bên trong bao vây lấy một viên thất thải hạt sen. Địa tạng đem viên kia hạt sen đưa đến Na Tra trước mặt, nói: "Na Tra sư đệ, sơ lần gặp gỡ, sư minh thân vô trường vận, cũng liền cái này mai hạt sen miễn cưỡng còn đem ra được, liền đưa cho ngươi đi." Nhìn xem phiêu phủ ở trước mắt mình hạt sen, nghe kia nhàn nhạt mùi thơm ngát, Na Tra quay đầu nhìn về phía sư phụ Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn cười gật đầu, nói: "Đây là sư minh của ngươi tặng cho ngươi, thu cất đi." "Được rồi." Na Tra nghe vậy, lúc này mới cười đáp ứng, sau đó đưa tay liền đem viên kia hạt sen bắt được trong tay, hướng địa tạng lần nữa thi lễ một cái, nói: "Đa tạ sư minh." Địa tạng cười lắc đầu, quay đầu trở lại nhìn về phía Tiền Lập Văn, tò mò hỏi: "Thái Ức sư bá, mấy ngày không thấy, hôm nay sư bá sao rảnh rỗi, lại tới cái này trong địa phủ?" Tiền Lập Văn nghe vậy, cười vung lên phất trần, một đạo thanh quang hiện lên, thập nhị phẩm thanh liên lập tức liền xuất hiện ở dưới thân thể của hắn. "Sư điệt có chỗ không biết, kể từ ngày đó gặp sư điệt phát hạ đại nguyện, thành tựu địa tiên về sau, sư bá ta cũng cảm ngộ đến một tia trong coi u minh thiên cơ." Tiền Lập Văn cũng không có giấu giếm, liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Địa tạng nghe xong, trầm ngâm thật lâu, lúc này mới chắp tay trước ngực, lần nữa hướng Tiền Lập Văn thi lễ một cái, nói: "Thái Ức sư bá, không nếu chúng ta luận đạo một phen có thể hay không?" "Ha ha." Tiền Lập Văn nghe vậy, lập tức phá lên cười. "Cố mong muốn vậy, không dám mời thay." "Địa tạng sư điệt, mời." Địa tạng gật đầu cười, trực tiếp mở miệng liền nói về từ bi cùng phổ độ chi đạo. Địa tiên mở miệng, ngay lập tức, cũng là thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Ẩm sơn dưới chân, Phật quang phổ chiếu, các loại dị tượng thứ tự xuất hiện. Tiền Lập Văn thì tại thập nhị phẩm thanh liên phía trên, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Na Tra ban đầu lúc, còn cố gắng nghe, nhưng một chút thời gian về sau, liền bắt đầu buồn ngủ, rất nhanh liền nặng nề ngủ thiếp đi. Tiếp xuống, địa tạng nói xong thiền, Tiền Lập Văn liền nói về nói. Tiền Lập Văn mở miệng, dị tượng lại là lớn hơn. Ẩm sơn dưới chân, sông Hoàng Tuyền bên trong, đóa đóa thanh liên trống rỗng mà sinh, hữu sắc hào quang chiếu rọi chư thiên. Sông Hoàng Tuyền bên trong, vô số ác quỷ không dãy rủa nữa cùng gào thét, đều mặt lộ vẻ giải thoát cùng an tưởng chi sắc. Ít khi, từng đạo ác quỷ từ sông Hoàng Tuyền bên trong giải thoát mà ra, hóa thành từng đạo nhàn nhạt quỷ ảnh. Những này quỷ ảnh mặt lộ vẻ giải thoát cùng mừng rỡ, đều rơi vào kia từng đóa thanh liên phía trên, hướng về Tiền Lập Văn quỳ mọp xuống đất. Lễ kính đại ân đại từ Thái Ức cứu khổ chân nhân. Lễ bái vô thượng đến nhân Thái Ức đại đức thiên tôn. Chương 1525, mạnh bà nãi nãi. Chương 1525, mạnh bà nãi nãi. Ẩm sơn chi chân, sông Hoàng Tuyền bờ, địa tạng ngồi bảy sắc bảo sen, Tiền Lập Văn ngồi thập nhị phẩm thanh liên. Chăm chú nghe túi tại bảy sắc bảo sen phía dưới, mà Na Tra thì cưới tại chăm chú nghe trên thân, còn không ngừng quấy dày thần. Một hồi bóc bóc thần lỗ thai, một hồi sờ sờ thần lân phiến cùng độc giác, có một hồi muốn gỡ ra miệng, toàn bộ một cái hùng hài tử bộ dáng. Bất quá, hắn một hồi liền từ trong ngực của mình lấy ra một cái quả đến, có quả đào, quả mận, hạch đào, quả táo trở. Chăm chú nghe cùng ăn quên cả trời đất. Không có cách, thân là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Tiền Lập Văn ái đồ, trên người hắn các loại bảo vật cùng linh quả thế nhưng là không thiếu. Điểm này hoàn toàn không phải địa tạng cái này đệ tử Phật môn có thể so. Trận này luận đạo một mực tiếp tục đến ngày thứ 49, Tiền Lập Văn chậm rãi ngừng nói, mỉm cười nhìn về phía địa tạng. "Địa tạng sư điệt, trận này luận đạo liền đến đây đi, phúc sinh vô lượng tiên tôn." "Nam mô A Di Đà Phật, địa tạng cung tiễn Thái Ức sư bá." Địa tạng nghe vậy, cung kính hướng Tiền Lập Văn hành lễ tiến đưa. "Ha ha." Tiền Lập Văn cười lớn vung tay lên, liền dẫn Na Tra rời đi âm sơn dưới chân. Chăm chú nghe, nhưng từng nghe ra cái gì rồi. Đợi Tiền Lập Văn cùng Na Tra rời đi, địa tạng liền túi đầu nhìn về phía bên cạnh chăm chú nghe. Chăm chú nghe nghe vậy, lắc đầu, nói: "Chủ nhân, chân nhân đạo hạnh quá cao, pháp lực quá sâu, tiểu thần nhưng nghe không ra cái gì, còn vị kia tiểu Na Tra à. Chân nhân cái này vị đệ tử cũng phi thường không đơn giản, tương lai con đường bất khả hạn lượng." "Ừm." Địa tạng nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên chuyển đổi chủ đề, nói: "Ngươi cái này cửa hàng, những ngày qua thế nhưng là đến không ít cơ duyên a." "Hắc hắc." Chăm chú nghe nghe vậy, cười hắc hắc, sau đó liền từ trong một cái túi lấy ra một cái đỏ rực quả đào, trực tiếp nhét vào trong miệng liền nhai nhai, ngay cả hột đào đều không có nôn. Lại nói Tiền Lập Văn mang theo Na Tra rời đi âm sơn về sau, liền dọc theo sông Hoàng Tuyền mà đi, lần nữa qua phán quan điện, Diêm La thập điện, đi tới cầu Nại Hà bên cạnh. Cầu Nại Hà bên cạnh, một ngụm nổi lớn ngực ngực. Bước lên bậc khí, chấp môi thiếu nữ không ngừng khoé đều nổi lớn, cầm kiếm thiếu nữ tay nắm lấy chuôi kiếm, hai mắt không ngừng cảnh giác quét mắt xếp hàng mà đến những quỷ hồn kia. Mạnh bà thì bưng cái kia thô sứ chén lớn, không ngừng đưa cho những cái kia đi tới quỷ hồn. Các quỷ hồn uống xong trong tô Mạnh bà thang một mấy mắt, nguyên bản thanh minh ánh mắt liền trở nên mê mang lên, ngơ ngơ ngác ngác liền cùng ở phía trước quỷ hồn sau lưng, đi hướng cầu Nại Hà. Qua cầu Nại Hà, chính là vô biên huyết hải, cùng kia lục đạo luân hồi. Sáu cái luân hồi vòng xoáy treo móc ở chân trời, không ngừng chuyển động, từng cái quỷ hồn đi qua cầu Nại Hà, liền bị từng cái luân hồi vòng xoáy phân biệt hút vào. Lần thứ nhất nhìn thấy kia lục đạo luân hồi, Na Tra trực tiếp bị trấn trụ, hai mắt ngơ ngác nhìn xa xa sáu cái luân hồi vòng xoáy. "Sư phụ, đó chính là lục đạo luân hồi sao?" Tiên Lập Văn nghe vậy, gật đầu cười, nói: "Đúng nha, cha, đó chính là lục đạo luân hồi, nhanh, mau tới theo ta bái kiến Mạnh bà nương nương. Nói chuyện, Tiền Lập Văn liền dắt Na Cha đi tới, cung kính hướng Mạnh bà thi lễ một cái. Tiền Lập Văn mang theo đồ Na Cha, gặp qua nương nương. Na Cha tham kiến nương nương. Nhìn thấy sư phụ Tiền Lập Văn hành lễ, Na Cha cũng liền vội vàng đi theo thi lễ một cái. Nguyên lai là Thái Ất A. Đây là đồ đệ của ngươi nha, không tệ. Không tệ. Nói chuyện, Mạnh bà liền đem cái chén lớn trong tay đưa cho chấp môi thiếu nữ trong tay, mình thì đi tới. Na Cha hiếu kỳ đánh giá trước mắt vị lão bà này bà, con mắt quay tròn chuyển động, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, vị này hiền hòa lão bà chính là sư phụ từng nói cho hắn qua vị kia địa phủ luân hồi chi chủ a. Nhìn rất là hòa ái a. Đi đường còn run run rẩy rẩy thấy thế nào cũng không giống rất có thể đánh dáng vẻ. Đi tới trước mặt hai người, Mạnh bà đưa thay sờ sờ Na Cha đầu, với tay, nhưng gặp thanh quang lóe lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái màu xanh bình sứ. Đem kia bình sứ nhét vào Na Cha trong tay, Mạnh bà hiền hòa cười lấy nói ra, "Tiểu Na Cha, sơ lần gặp gỡ, đây là một bình thần hồn đan, liền đưa cho ngươi." Nhìn thấy kia màu xanh bình sứ, Tiền Lập Văn lấy làm kinh hãi, vội vàng lần nữa không mình hành lễ, nói, "Đa tạ nương nương ban thưởng." Nhìn thấy mình sư phụ lần nữa hành lễ, Na Cha nhãn châu xoay động, cũng lập tức đi theo hành lễ. Na Cha tạ ơn Mạnh bà mãi mãi ban thưởng. Mạnh bà mãi mãi. Ha ha. Thái Ất, ngươi thật sự là thu cái hảo đồ đệ a. Mạnh bà nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chính là ngửa mặt lên trời phá lên cười. Khô khủng. Tiền Lập Văn nghe vậy, lúng túng thẳng ho khan. Trong chốc lát về sau, Mạnh bà ngưng cười âm thanh, đưa tay lần nữa sờ lên Na Cha đầu, nói, "Hảo hài tử, sau này gặp được việc khó gì, tùy thời tìm đến mãi mãi, Mạnh bà mãi mãi cho ngươi xuất khí." T. Tiền Lập Văn nghe vậy, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nói ngọt còn có chỗ tốt này a. Phải biết trước mắt vị này chính là địa phủ luân hồi chi chủ a, mà tại Phong Đô đại đế quy vị trước đó, vị này chính là danh phủ kỳ thực U Minh chi chủ a. Có vị này hứa một lời, tương lai không biết cho hắn đệ tử này đã giảm mất đi nhiều ít phiền phức a. Mà lại sau này, hắn cái này đệ tử tại địa phủ thật có thể xông pha. Mặc dù nói, thân là thiên sư đồ tôn, kỳ thật cũng có thể làm được, nhưng Mạnh bà cái này hứa một lời, vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Đè xuống trong lòng rất nhiều tạp niệm, Tiền Lập Văn liền mở miệng đem hắn mục đích của chuyến này nói một lần. Mạnh bà nghe xong, nhẹ gật đầu, nói, nếu như thế, các ngươi liền đi qua đi, nhớ kỹ chớ có cách quá gần, ngươi là không sợ, nhưng cha mà dù sao tu vi còn cạn. Đa tạ nương nương. Tiền Lập Văn nghe vậy, lập tức không người nói tạ. Đa tạ Mạnh bà mãi mãi. Na Cha cũng đi theo nhu thuận lần nữa hành lễ. Tốt, mau đi đi. Mạnh bà cười, lại sờ lên Na Cha đầu. Chỉ là lần này khác biệt, đương Mạnh bà để tay trên đầu hắn lúc, Na Cha cũng cảm giác có một cỗ khí lạnh từ thiên linh mà xuống, trong nháy mắt liền đi khắp toàn thân của hắn. Na Cha chỉ cảm thấy toàn thân không nói được thoải mái, ngạc nhiên tinh thần càng phát tốt, thậm chí con mắt đều sáng không ít. Còn không đợi Na Cha lại mở miệng, hắn đã bị sư phụ Tiền Lập Văn nắm kéo vượt qua cầu đại hạ, đi tới máu trên bờ biển. Vô biên huyết hải sôi trào mãnh liệt, huyết hải trên không, sáu cái cực đại vô cùng vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy. Từng cái quỷ hồn đi qua cầu đại hạ, liền bị một cỗ không biết lực lượng dẫn dắt đầu nhập vào một cái trong đó vòng xoáy ở trong. Nhìn xem một màn này, Na Cha rất là nghi ngờ mở miệng hỏi, "Sư phụ, những quỷ hồn này làm sao biết mình sẽ ném đến đâu cái luân hồi ở trong đâu?" Tiền Lập Văn nghe vậy, cười vung lên phất trần, mở miệng nói, "Cha, việc này nói đến liền nói lớn, đương mới tử chi hồn bị câu hồn sứ giả đưa nhập địa phủ về sau. Chương 1526, con đường phía trước ở đâu? Chương 1526, con đường phía trước ở đâu?" Quỷ hồn nhập phán quan điện, từ chư vị phán quan tập hợp những quỷ hồn này trước người hết thảy, thiện hay ác, là tốt là xấu, đều đăng ký tạo sách, sau đó nhập Diêm La điện. Trước nhập thứ nhất điện, từ Diêm La Vương căn cứ những quỷ hồn này thiện ác công tội tiến hành thẩm phán. Trong sách mà biểu, này phương thế giới, Trương Huyền nhưng không có đem Diêm La Vương phạt đến thứ năm điện. Tiền Văn từng có nhiều lần bàn giao, cho nên chớ phun. Đại thiện, đại công đức người có thể nhập thiên đình hoặc địa phủ làm quan, vì lại thứ hai người có thể nhập thiên nhân đạo, ác tu la đạo, hưởng thụ các loại thiện quả. Thứ ba người nhập nhân đạo, nhập nhân đạo người công lớn hơn tội người, nhưng đầu nhập nhà giàu sang, hưởng thụ một thế phú quý, công tội tương đương người nhập người bình thường, công nhỏ hơn quan người, lại không có đại ác người nhập nhà nghèo khổ. Nhưng công đương thưởng, quả cũng phạt. Những này có thể nhập nhân đạo người, khi còn sống chỗ phạm chi tội nghiệt cũng phải bị phạt, chỉ có hình phạt kỳ đấy mới trước đi đầu thai. Mà những cái kia đại gian đại ác, tội nghiệp ngập trời người, thì căn cứ tội lỗi nghiệp nặng nhẹ, nhập ba ác đạo bị phạt, vì xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Nhưng tại vào luân hồi trước đó, cũng cần trước chuộc lại tội lỗi nghiệp. Đối với những cái kia cực các người, thì vĩnh thế tại địa ngục bị phạt, không được luân hồi. Không cần bị phạt chi hồn cùng hình phạt kỳ đẩy chi hồn, cần đến ổ quay điện đưa tin, có chuyện luân vương hoạch nghiệm không sai về sau, cấp cho luân hồi cho phép, sau đó liền tiến về cầu đại hạ, uống qua Mạnh bà thằng, quên mất kiếp trước nhân quả, liền có thể đầu thai. Tiền Lập Văn nói một hơi, thật dài thở dài một hơi. Hắn không thể không cảm thán sư phụ Trương Huyền kỳ tư diệu tưởng, thiết kế như thế trọn vẹn hoàn thiện luân hồi chế độ. Tiền Lập Văn tự nhiên không biết, một bộ này chế độ cũng không phải Trương Huyền bản gốc, mà là hắn kết hợp kiếp trước Phật giáo, đạo giáo cùng dân gian các loại truyền thuyết lộn xộn đến cùng một chỗ mà cải thiện ra. Tuy nói chả không hết đẹp, nhưng trước mắt mà nói đã cơ bản đủ. Na Cha nghe sư phụ Tiền Lập Văn nói xong, nháy nháy mắt, trên mặt vẫn có một ít nghi hoặc, thế là liền mở miệng hỏi, "Sư phụ, đệ tử có một chuyện không rõ." "Ức, cha, chuyện gì?" Tiền Lập Văn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Na Cha. "Sư phụ, trong này thiên hạ, mỗi ngày tử vong chi hồn sao mà nhiều vậy?" "Nhưng Địa phủ này phán quan bây giờ mới có vài chục vị, Diêm Vương càng là chỉ có 10 vị, âm binh, quỷ sai cộng lại không hơn vạn dư, làm sao có thể xử lý được nhiều như vậy quỷ hồn? Na Cha hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ha ha. Tiền Lập Văn nghe vậy, lập tức liền phá lên cười, nhịn không được đưa tay sờ sờ Na Cha đầu, nói: "Cha, ngươi lại là xem thường thần đạo vĩ lực, việc này, vi sư trước không nói nhiều, đợi ngày sau, ngươi có thể mình đi xem, đến hỏi, quá trình này cũng có trợ giúp đạo hạnh của ngươi tăng lên." Na Cha nghe vậy gãi đầu một cái, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Kia, yeah. Sư phụ, là có hay không có chưa thẩm phán chi hồn, trực tiếp tiến vào luân hồi?" "Tự nhiên là có." Tiên Lập Văn gật đầu cười, tiếp tục nói: "Địa phủ xuất hiện bất quá mấy năm trước, nguyên lai nhưng không có địa phủ a. Luân hồi không giống tiến hành a. Chỉ là không có thẩm phán, không có trừng phạt, thì thế gian nhân quả tích lũy, nghiệp lực xếp, trời sinh chẳng lành, hạ xuống luân hồi phía trên, vì vậy, thế gian này mới có thể quỷ dị hoành hành, tà ma tung hoành a." Nói xong những lời này, Tiên Lập Văn thở dài một hơi, tiếp lấy nói ra: "Cha, lần này nguyên nên minh bạch sẽ có lần này phong thần đại kiếp đi." T. Na Cha mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng lúc này cũng hiểu rõ ra. "Sư phụ, đồ nhi minh bạch." "Minh bạch liền tốt." "Ai?" Tiên Lập Văn thở dài, sau đó hơi chút trầm ngâm, liền lại lần nữa mở miệng nói: "Qua một thời gian ngắn, vi sư mang ngươi lần trước thiên đình nhìn xem." Tiếp xuống một thời gian, Tiên Lập Văn cùng Na Cha đều không nói nữa, hai người trực tiếp ngồi xếp bằng, lặng lặng nhìn xa xa lục đạo luân hồi. Lặng lặng nhìn từng cái quỷ hồn ngơ ngơ ngác ngác bay lên, bị lực lượng vô danh dẫn dắt đầu nhập vào đối ứng luân hồi vòng xoáy ở trong đi. Thời gian nhoáng một cái, lại là 7749 ngày trôi qua. Tiền Lập Văn đứng dậy, mang theo Na Cha liền rời đi. Sư đồ hai người đầu tiên là bãi phòng Ngũ Vương Quỷ Đế, cuối cùng liền đi tới phong đô dưới núi. Đương sư đồ hai người tới chân núi lúc, trong nháy mắt, một đạo thanh quang hóa thành cầu vồng liền rơi xuống trước mặt hai người. Tiền Lập Văn mang theo Na Cha đi đến cầu vồng, bị cầu vồng nâng liền đi tới trời đầy mây trong tử cung. Tiền Lập Văn mang theo tiểu đồ Na Cha gặp qua đế quân đại nhân. Mặc dù Tiền Lập Văn chính là thiên sư nhị đệ tử, nhưng đối mặt phong đô đại đế vị này âm phủ người thống trị cao nhất, hắn nên có cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là không thể hoặc thiếu. Na Cha gặp qua đế quân đại nhân, nhìn thấy mình sư phụ hành lễ, Na Cha tự nhiên cũng liền vội vàng đi theo hành lễ. Chân nhân mau mau miễn lễ. Ngự tọa phía trên phong đô đại đế vội vàng có chút những người không dám thụ hai người toàn lễ, tiếp lấy liền đứng dậy đi xuống, tự tay tướng lệnh người đỡ lên. Chân nhân lại là khách khí, không biết chân nhân lần này đến chỗ này phụ cần làm chuyện gì. Trên thực tế, từ khi Tiền Lập Văn cùng Na Cha đạp nhập địa phủ, hắn liền biết được. Về sau tại phán quan điện, ấm sơn dưới chân, Diêm La điện, cầu lại hà bờ lúc, Tiền Lập Văn đã từng nhiều lần nói qua mục đích chuyến đi này. Tại địa phủ này bên trong, những chuyện này lại như thế nào giấu giếm được hắn vị này trời đầy mây từ đâu? Chỉ là trong lòng biết là một chuyện, nên hỏi vẫn là phải hỏi. Tiền Lập Văn đương nhiên sẽ không giấu giếm, thế là mở miệng liền đem mục đích của chuyến này lại nói một lần. Thì ra là thế. Phong Đô đại đế nghe vậy nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói: "Chân nhân muốn tìm con đường, bản đế tự nhiên tương trợ một chút sức lực." Nói xong lời này, Phong Đô đại đế trực tiếp mở miệng liền nói về nói tới. Thân giảng chính là địa phủ này luân hồi chi đạo. Thân là U Minh chi chủ, địa phủ thực tế trưởng không giả, thần cái này mới mở miệng, ngay lập tức, toàn bộ địa phủ liền hiện ra các loại dị tượng. Hư giữa không trung, huyền hoàng chi khí chấn động, thiên hoa luân truy, địa dũng kim liên, thần âm mịt mở quanh quẩn tại toàn bộ địa phủ ở trong. Địa phủ bên trong, Ngũ Vương Quỷ Đế, tứ đại phán quan, thập điện Diêm La, cùng rất nhiều âm ti còn lại, âm binh, quỷ sai đều quay đầu nhìn về phía phong đô núi phương hướng, không mình hành lễ. Mạnh Bà thì là cười nhìn một chút phong đô núi phương hướng, sau đó quay đầu tiếp tục bưng lên cái chén lớn trong tay. Vô tận tinh giữa không trung, Trương Huyền thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Từ khi Tiền Lập Văn mang theo Na Cha đạp nhập địa phủ, Trương Huyền liền mở ra thiên nhãn, đem địa phủ bên trong phát sinh hết thảy đều xem ở trong mắt. Bất quá, Trương Huyền cũng thấy được rõ ràng, Tiền Lập Văn thật muốn tìm được con đường phía trước, hắn tích lũy còn chưa đủ. Dù sao, Tiền Lập Văn hắn nhưng không có treo a. Vô tận tinh không bên trong, vô số đạo tinh quang không ngừng hội tụ tại Trương Huyền trên thân. Lúc này, đạo bào của hắn phía trên đã điểm đầy nhật nguyệt tinh thần hình bóng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Chương 1527, chương hùng mạt lộ chương 1527, chương hùng mạt lộ lại 7749 ngày sau, Tiền Lập Văn mang theo Na Cha rời đi địa phủ, một lần nữa về tới nhân gian. Lần này địa phủ chuyến đi, Tiền Lập Văn cảm giác thu hoạch rất nhiều, đạo hạnh cũng tăng tiến không ít, nhưng đáng tiếc là hắn vẫn chưa tìm được kia tia cơ duyên. Trở lại nhân gian, sư đồ hai người cũng không trực tiếp về núi, mà là tiếp tục tại này nhân gian đi lại. Tĩnh Nam Quan, đoạn thời gian này bên trong, Tĩnh Nam Quân cùng Triều Đình quân tương hỗ công phạt, một mực liền không từng đứt đoạn, song phương tổn thương đều là không ít. Lại nói một ngày này, màn đêm dần dần giáng lâm. Hôm nay, thời tiết âm trầm, mây đen ngập đầu, cho nên hôm nay ban đêm, giữa thiên địa hắc ám đáng sợ. Bóng đêm tựa như một đầu hung ác cự thú, phản phất muốn đem cái này trong thiên địa tất cả toàn bộ thôn vệ. Chỉ có Tĩnh Nam Quan nội sông Tĩnh Nam Quan ngoại trong đại doanh, có lấm ta lấm tấm ánh lửa. Dưới bóng đêm, nương theo lấy két, két tiếng mở cửa, Tĩnh Nam Quan bắc môn, đông môn cùng tây môn ba cái cửa thành đồng thời mở ra, sau đó, từng đội Tĩnh Nam Quân liền từ ba cái cửa thành bên trong nối đuôi nhau mà ra, chậm rãi sở về phía triều đình quân đại doanh. Đập, đập, đập. Thanh thúy giẫm đạp âm thanh tại yên tĩnh trong đêm truyền ra rất xa. Nhưng vào lúc này, Tĩnh Nam Quan nội, một cái pháp đài bên cạnh, Khương Hùng người khoác bát quái đạo bào, tóc dài tiền đủ, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào liền bắt đầu làm lên pháp tới. Một cái mắt, thiên tượng đột nhiên thay đổi, bóng đêm càng biến thành đen, mà một cơn gió lớn trống rỗng mà sinh. Ô, ô. Kia phong thanh tựa như người nghẹn ngào thanh âm, từ nhỏ đến lớn, thời gian dần trôi qua che đậy cái khác hết thảy thanh âm. Triều đình đại quân trong quân doanh, trung quân đại trướng bên trong, đã nằm ngủ đại soái Trương Hùng lại như thế nào cũng ngủ không được, ở trên giường luôn luôn lăn qua lộn lại. Hôm nay Trương Hùng chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, luôn cảm giác phảng phất muốn chuyện gì phát sinh. Không biết đi qua bao lâu, rốt cục, mông lung bên trong, bối rối đánh tới, Trương Hùng chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng, đột nhiên, lớn đất phảng phất cũng bắt đầu chấn động lên. Giết! Giết! Các huynh đệ, xông lên a! Giết a! Chớ có đi Trương Hùng, các huynh đệ, giết a! Chớ có đi Trương Hùng, xông lên a! Trong lúc ngủ mơ Trương Hùng toàn thân một cái giật mình, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Theo hắn tỉnh táo lại, hắn liền rõ ràng nghe được vô số tiếng la giết từ bốn phương tám hướng liền truyền vào. Không tốt. Trương Hùng trong lòng ngầm kêu không tốt, trực tiếp mặc vào giày, đưa tay nắm lên bên cạnh trường kiếm, cất bước liền đi tới đại trướng cổng. Nhưng vào lúc này, đại trướng mảnh lều đột nhiên bị đẩy ra, Lưu Hành cùng hai viên đại tướng vào, cùng Trương Hùng đụng cái đầy cõi lòng. Đại soái, đại soái, bên ngoài như thế nào? Trương Hùng một thanh liền tóm lấy Lưu Hành cổ tay, lo lắng mở miệng hỏi. Đại soái, loạn toàn loạn chúng ta mau bỏ đi đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Lưu Hành gấp đội mở miệng quyết nhủ. Đến lúc này, Trương Hùng trong lòng cũng minh bạch, hiện tại đã là hết cách xoay chuyển. Tuy nói đến bây giờ hắn chưa từng minh bạch Tĩnh Nam quân là như thế nào cướp trại thành công, bởi vì hắn thế nhưng là xa trường lao tướng, an bài xuống doanh trại ở đâu là dễ dàng như vậy bị cướp trại, nhưng sự thật liền bày tại trước mặt hắn, hắn chính là được thành công cướp trại. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Đại soái, mau bỏ đi đi, phía tây ít người, chúng ta từ phía tây phá vây. Lưu Hành nhìn thấy Trương Hùng còn đang sững sờ, vội vàng lần nữa thúc giục nói. Tốt, phá vây. Trương Hùng nghe vậy, hồi phục thần trí, ngay cả bận bịu gật đầu đáp ứng. Thế là Trương Hùng liền tại mấy trăm thân binh dưới hộ vệ hướng về phía tây mà đi. Trương Hùng bên người những thân binh này đều là bách chiến lao binh, kia chiến lực cũng không phải những binh lính khác có thể so, cho nên rất nhanh đám người liền xông ra đại doanh. Một đường chém giết, mấy trăm thân binh không gãy lìa tổn hại, cuối cùng Trương Hùng bên cạnh chỉ còn lại Lưu Hành cùng hơn 50 người, rốt cục đột phá trùng điệp vây quanh. Lúc này đám người cũng không nói hoài tới phân rõ con đường, chỉ một đường chạy tây bắc mà đi. Không biết đi qua bao lâu, phương đông lộ ra một tia ngân bạch sắc, một đêm cứ như vậy đi qua. Mọi người đã đi vào một vùng thung lũng ở trong. Một đường chém giết cùng chạy trốn, chúng thể lực của con người sớm đã tiêu hao, đến chỗ này sơn cốc về sau, từng cái đều co quắp ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hô, hô, hô. Trung quanh tất cả đều là tiếng hơi thở. Trương Hùng nhấp một hớp nước suối, thở dài, ngẩng đầu quan sát chúng quanh. Trung quanh những này sơn phong cũng không dốc đứng, cũng không tính quá cao, chỉ là thảm thực vật phi thường tươi tốt. Bốn phía trên sườn núi, bụi cây mọc lan tràn, cây rừng đứng vững, gió nhẹ thổi tới, lá cây chập chờn ở giữa, rầm rầm rung động. Lúc này, phương đông một vòng mặt trời đỏ đã nhảy ra, và đạo ánh bình minh vẩy rơi về phía mặt đất. Hô. Lưu Hành đi vào Trương Hùng bên cạnh, thật dài thở ra một hơi, nói: "Đại soái, cuối cùng là an toàn, chúng ta." Lưu Hành còn chưa có nói xong, lại đột nhiên nghe được chúng quanh truyền đến rầm rầm thanh âm. "Ha ha, lão vương gia, La Hỏa chờ đợi ở đây đã lâu." "A." Trương Hùng nghe vậy, nhịn không được lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn phía mặt phía bắc thanh âm đến chỗ. Chỉ gặp sơn cốc mặt phía bắc lối đi ra, đã bị một đội nhân mã cho phong bế, cầm đầu chính là Khương Hùng nhị đệ tử La Hỏa. Thời khắc này La Hỏa mang theo trọn vẹn hơn 1000 người đã đem kia lối ra phong kín. "La Hỏa, ha ha, chính là La Mỗ, lão vương gia, tấm kia tuyên bố đạo, giết hại huynh đệ, tàn sát trung lương, mà ta Tĩnh Nam vương gia nhân thiện yêu dân." Đáng tiếc, La Hỏa lời còn chưa dứt, liền bị Trương Hùng cho phẫn nộ đánh gãy. "Im ngay, lớn mật, La Hỏa đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, đương kim bệ hạ hùng tài đại lượng, chính là khó được minh quân, bản soái khuyên các ngươi nhanh chóng quy hàng triều đình, để cho ta nhân gian tranh hoàng sự tình sớm ngày kết thúc, đây mới là chính độ." Nghe được Trương Hùng lời này, La Hỏa thở dài, nói như vậy đến, lão vương gia, việc này là không có nói chuyện. Nói xong lời này, La Hỏa hướng thân sau vẫy vẫy tay, trong khoảnh khắc, phía sau hắn hai bên trên sườn núi 200-300 tên cùng tiễn thủ đã nhao nhao dương cung cài tên, nhắm ngay Trương Hùng cùng bên cạnh hắn đông đảo thân binh. Chúng thân binh thấy thế, nhao nhao kinh hãi, gấp đội dãy rủa lấy đứng dậy, liền đem Trương Hùng cùng Lưu Hành một mực bảo hộ ở giữa. Thấy cảnh này, La Hỏa lần nữa thở dài một hơi. "Đại soái, con đường phía trước không thông, chúng ta chỉ có thể xoay người." Lưu Hành nhìn phía trước hơn 1000 người, trong đó còn có nhiều như vậy cùng tiễn thủ, chỉ bằng bọn hắn cái này mấy chục người, hơn nữa còn là đánh lâu về sau mệt mỏi thân thể, làm sao có thể xông ra ngoài a? Thật muốn xông vào, vậy liền thật chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Thế là hắn đành phải mở miệng đề nghị mọi người lui về phía sau, có lẽ sau lưng có thể có một chút hy vọng sống. Trương Hùng nghe vậy cũng đành phải nhẹ gật đầu, quay người mang theo đám người hướng sơn cốc nam miệng tiến đến. Đáng tiếc, liền tại bọn hắn vừa mới xoay người, còn chưa chờ xuất phát thời điểm, liền nghe đến lại một trận tiếng cười to vang lên. "Hoa ha ha, Trương Hùng, đường này không thông, còn không thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào?" Chương 1528, Trương Hùng vẫn lạc. Chương 1528, Trương Hùng vẫn lạc. Trương Hùng đám người định thần nhìn lại, đều giật nảy mình. Liền sau lưng bọn hắn, Long Tu Hổ mang theo hơn 1000 người đem bọn hắn đường rút lui cũng chặn lại. Ở trong Long Tu Hổ trong tay chống lang nha đồng, chính cười lạnh nhìn chằm chằm đám người. Từ sau người binh lính, có trường thương binh, thuật binh, còn có hai bên trên sườn núi cung tiễn thủ. Nhất là cung tiễn thủ, cũng nao nao cong tốt cùng, lắp tên lên, còn kém vương tay bắn. Chẳng nếu mũi tên dưới ánh mặt trời chiếu rọi hạ lóng lánh vệ nhân hàn quang. Đại soái, chúng ta che chở ngươi lao ra, cùng bọn hắn liều mạng. Nhìn thấy tình huống trước mặt, Trương Hùng bên người thân binh cũng không có lựa chọn lùi bước, nhao nhao trên mặt lộ ra tử trí. Đại soái, mức hiện nay chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết dạng này có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Biết rõ Trương Hùng làm người lưu hành ở trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi, cũng hạ quyết tâm. Các ngươi. Trương Hùng nghe vậy, há hốc mồm, cuối cùng lời gì cũng không nói ra. Đại soái. Đám người tề hô đại soái sau đó bịch. Bịch. Âm thanh bên trong liền nhao nhao té quỵ trên đất. Chúng ta nguyện vì đại soái quên mình phục vụ. Thấy cảnh này, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng sau người Tĩnh Nam quân sĩ tốt cũng nhao nhao động dung. Nhưng vào lúc này, bên cạnh trên sườn núi, đột nhiên truyền đến một tiếng đạo hào. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn. Lão vương gia, ngài, đây là tội gì a? Nghe được thanh âm kia, La Hỏa, Long Tu Hổ nhao nhao hướng về thanh âm đến chỗ không mình hành lễ. Sư phụ. Phía sau hai người Tĩnh Nam quân cũng liền đội vàng không người hành lễ. Tham kiến thừa tướng. Đều miễn lễ đi. Phía tây trên sườn núi, Khương Hùng hiện ra thân hình, khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái. Khương Hùng. Nhìn thấy Khương Hùng xuất hiện, Trương Hùng sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, giơ kiếm chỉ hướng Khương Hùng, liền quát to, "Khương Hùng, như có biết tội. Lão vương gia, bản tướng có tội gì?" Khương Hùng nghe vậy, trong lòng thở dài, nhưng trên mặt lại là không hiện, chỉ là vung khẽ một chút phất trần, liền mở miệng hỏi. Lớn mặt Khương Hùng, như chính là thế ngoại người tu đạo, vì sao muốn nhập thế nhiễm lấy tranh hoàng sự tình, ngươi cũng đã biết bởi vì các ngươi nguyên cớ, cái này tranh hoàng sự tình còn không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm, khiến nhiều ít nhân tộc ta bách tính gặp, đương kim bệ hạ hùng tài đại lượng, chính là có tiên đế tiên tổ chi phong phạm, nếu như thật tâm hệ thiên hạ bách tính, vậy liền nhanh chóng tối lui, từ về thâm sơn tu hành, như thế phương chính là chính độ. Trương Hùng mới mở miệng, chính là đối Khương Hùng một trận chuyển vận. Khương Hùng nghe hắn nói xong, nhẹ nhàng bung lên phất trần, cũng là không buồn, trên mặt vẫn mang theo tiểu dung, nhưng mở miệng lại là không chút khách khí đôi trở về. Lão vương gia lời ấy sai rồi, tấm kia tuyên từ khi tự phong nhiếp chính vương đến nay, giết hại trung lương, sát hại huynh đệ, càng là cấu kết quỷ dị, hại nhân tộc ta, người như thế, có thể nào leo lên chí tôn kia chi vị? Im ngay. Khương Hùng vừa thốt lên xong, Trương Hùng lập tức sắc mặt đại biến. Tốt ngươi cái Khương Hùng, lớn mật. Đơn giản ăn nói bừa bãi, nói bậy nói bạn. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn. Khương Hùng vẫn không đến não, ngược lại tiếp tục mở miệng cười nói, lão vương gia hẳn là thật không biết ta. Những năm gần đây, trên triều đình nhiều chuyện như vậy kiện, cùng gần đây, những cái kia đến tương trợ lão vương gia người, lại có mấy cái tu sĩ chính đạo đâu. Khương Hùng lời kia vừa thốt ra, Trương Hùng há hốc mồm, lập tức không phải nói cái gì. Vô Lượng Tiên Tôn, lão vương gia chính là quốc chi chủ lương, tuyệt đối không thể tiếp tục chấp mê bất độ à. Khương Hùng tiếp tục mở miệng quên nhủ, nhưng Trương Hùng trầm ngâm nửa ngày, liền mở miệng nói, Khương thừa tướng, nhưng không cần quên nữa, bản soái tâm ý đã quyết, chỉ là nói đến đây, Trương Hùng hơi dừng lại, sau đó quét mắt vây quanh ở bên cạnh hắn đám người một chút, sau đó lại lần nhìn về phía Khương Hùng, tiếp tục nói, bọn hắn đều là bị bản soái dính líu vào, hy vọng Khương thừa tướng chớ muốn tổn thương bọn hắn tính mệnh. Trương Hùng lời này vừa nói ra, bịch bịch, thanh âm liên tiếp vang lên, vừa mới đứng dậy đám người lần nữa một lần nữa té quỵ trên đất. Đại soái, đại soái, chúng ta che chở ngài lao ra, chưa hẳn không có cơ hội. Đại soái, đại soái, nhìn xem quỳ trên mặt đất đám người, Trương Hùng thở dài một tiếng, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hùng. Khương Hùng nhẹ gật đầu, nói, bản tướng đáp ứng ngươi, chỉ cần bọn hắn không xông trận quân ta, bản tướng cam đoan mặc cho bọn hắn đi ở. Tốt, đa tạ. Trương Hùng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia tiểu dung, đầu tiên là hướng về phương bắc không người cúi đầu, nói, vậy hạ, lao thần vô năng, đành phải đi trước một bước. Nói đến đây lời nói, nhưng nghe phốc một tiếng, chỉ gặp một đạo huyết tiễn phun ra, một bộ giản mùa thi thể đã ngã rầm trên mặt đất. Đại soái, đại soái, đại soái, con đường phía trước đi từ từ chờ ta một chút nhóm. Theo một tiếng la hét, sau đó phúc phúc phúc, thanh âm liên tiếp vang lên, từng đạo huyết tiễn phun ra, từng cỗ thi thể té ngã trên đất. Rất nhanh, hiện trường nhiều hơn 50 bộ thi thể, không có người nào đứng thẳng. Ầm ầm, giang giác giang giác. Đột nhiên, tiếng sấm rền vang thanh âm nổ vang, tiếp lấy từng đạo điện quang xẹt qua chân trời. Trong nháy mắt, mây đen bốn hợp, cuồng phong đột khởi, mưa rào tầm tã đem cả vùng đều bao phủ tại trong đó. Ai? Màn mưa bên trong, Khương Hùng thật dài thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, tội gì đến quá thay, đây là tội gì đến quá thay a. Hai đạo chân linh phân biệt từ Trương Hùng cùng Lưu Hành thể nội chui ra, quanh quẩn trên không trung hai cái về sau, vẫn là bay về phía Phong Thần Đại phương hướng, cũng bị Hạ Gia Hảo lấy Bách Linh Phiên dẫn vào Phong Thần bảng bên trong. Nhìn thấy Trương Hùng, Lưu Hành hai người chân linh bay đi, Khương Hùng ánh mắt lại rơi vào còn lại kia hơn 50 cỗ thi thể phía trên. Suy nghĩ một lát sau, Khương Hùng mặt hướng Phong Thần Đại phương hướng, chắp tay, nói: "Hạ đạo hữu, còn cần mượn đạo hữu Bách Linh Phiên dùng một lát." Phong Thần Đại bên trên, Hạ Gia Hảo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tĩnh Nam quan phương hướng, suy nghĩ một lát sau, gật đầu nói: "Thiện." Đón lấy, chỉ gặp Hạ Gia Hảo đem trong tay mình Bách Linh Phiên hướng về không trung ném đi, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, kia Bách Linh Phiên liền biến mất bóng dáng. Bên trong tòa tung lũng kia, Khương Hùng hướng về không trung xuề tay ra, nhưng gặp một vệt kim quang rơi xuống, liền hóa thành kia mặt Bách Linh Phiên. Cầm tới Bách Linh Phiên, Khương Hùng hướng về trong sơn cốc nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền thấy từng đạo chân linh từ kia hơn 50 bộ thi thể bên trong chui ra, sau đó, Khương Hùng liền đem trong tay Bách Linh Phiên thả tới. Bách Linh Phiên trực tiếp bao lấy kia hơn 50 đạo chân linh, tiếp lấy hóa thành một đoàn kim quang trong chớp mắt liền bay trở về Hạ Gia Hảo trong tay. Vô tận sâu trong tinh không, Trương Huyền lần nữa mở mắt, quan sát hướng nhân gian, nhịn không được thở dài. Số trời như thế, làm sao? Làm sao? Ai?
Chương 1529, Triều đình phong ba chương 1529, Triều đình phong ba ba.
Một tiếng vang thật lớn, cần chính điện bên trong, ngự trên bậc Long án thư trực tiếp bị Trương Tuyên một bàn tay đập thành vỡ nát.
Phế vật,
phế vật,
tất cả đều là phế vật.
20 vạn đại quân a,
20 vạn đại quân a.
Trước trước sau sau, cô phái đi qua gần 20 vạn đại quân.
Các ngươi cứ như vậy cho cô tống táng a. Ta đại hạ hướng đến tột cùng có mấy cái 20 vạn a?
A.
Liền ngay cả hoàng thúc đều chết trận,
các ngươi làm sao dám trở về?
Các ngươi còn có mặt mũi trở về a?
Có ai không?
Đem bọn hắn toàn bộ cho kéo xuống,
bao cách.
Bao cách.
Trương Tuyên chỉ vào trong đại điện nằm sấp dưới đất mấy viên đại tướng, không ngừng gầm thét.
Đợi bao cách một từ nói ra về sau, nằm dạp trên mặt đất mấy viên đại tướng lập tức toàn thân run lên.
Bệ hạ tha mạng a.
Oan uổng a,
bệ hạ.
Bệ hạ.
Bệ hạ,
thứ tội a.
Bệ hạ.
Mấy người nhao nhao mở miệng la hét lên, đáng tiếc Trương Tuyên sắc mặt xanh xám, hai mắt bốc hỏa, căn bản cũng không cho để ý tới.
Mười cái chấn điện võ sĩ cất bước đi tới, hai người lái một cái, trực tiếp liền đem cái này mấy viên võ tướng hướng về ngoài điện kéo đi.
Mấy người sớm đã hai chân như nhũn ra, không cách nào đứng thẳng.
Chấm đã.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái nũng nịu âm thanh ầm vang lên, một cái kiều diễm nữ tử liền từ kia ngự tọa bên trên đứng lên, di chuyển bước liên tục liền đi tới Trương Tuyên bên cạnh, một thanh liền ôm lấy cánh tay của hắn.
Bệ hạ, trước tạm chớ có sốt rồi sao?
Trương Tuyên sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tô Mị, trên mặt vừa rồi hung thần ác sát như vậy biểu lộ lập tức liền tiêu tán trong không.
Thái phi, ngươi hẳn là muốn cho bọn hắn những xuất sinh này cầu tình a?
Tô Mị nghe vậy, tiểu Mị cười một tiếng, nụ cười kia khiến Trương Tuyên tâm thần rung động.
Thái phi, ngươi nếu là thật sự thay bọn hắn cầu tình, cô liền tạm thời tha bọn hắn, làm bọn hắn lập công chu tội.
Trương Tuyên cái này vừa nói, bị chấn điện võ sĩ kéo lấy sớm đã tuyệt vọng mấy tướng trong nháy mắt hai mắt liền lần nữa khôi phục thần thái, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía ngự trên bậc Tô Mị.
Tô Mị nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, sau đó
nàng liền lắc đầu.
Bệ hạ hiểu lầm thần thiếp là cảm thấy lấy bọn hắn phạm vào đại tội, dùng báo cách chi hình.
Thật sự là quá nhẹ căn bản cũng không đủ để chấn nhiếp những cái kia có hai lòng chi thần.
Úc. Trương Tuyên nghe vậy, lập tức liền hứng thú.
Thái phi, mau nói, ngươi có gì ý kiến hay?
Bệ hạ, thần thiếp nghĩ đến một cái hình phạt, tên gọi sái buồn bệ hạ nhưng sai người tìm một chỗ đào một cái hố to, sau đó.
Tô Mị cười nói tự nhiên, nhưng mở miệng nói ra, lại làm cho trong điện quần thần trong nháy mắt liền biến sắc.
Bệ hạ, không thể.
Nương nương, không thể.
Bệ hạ, như thế hình phạt, hữu thương thiên hòa a.
Bệ hạ, nương nương, không được a.
Một nháy mắt, hơn 10 vị đại thần lập tức liền bước ra ngoài,
bịch,
bịch.
Âm thanh bên trong, quỳ đầy đất.
Hừ.
Thấy cảnh này, Trương Tuyên sầm mặt lại, hai mắt băng lãnh nhìn về phía quỳ xuống quần thần.
Các ngươi thật can đảm, hẳn là còn muốn vì đám rác rưởi này cầu tình hay sao?
Chúng thần không dám,
bệ hạ, thật sự là kia.
Sái buồn, thật là có chút hữu thương thiên hòa a.
Mong rằng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Mong rằng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Quỳ xuống hơn 10 vị đại thần đồng nói.
Trương Tuyên sắc mặt tâm trầm, vừa muốn mở miệng nói xong, liền thấy vẫn đứng thẳng trong quần thần phí dầu, càng quý hai người đồng thời đứng dậy, đầu tiên là hướng Trương Tuyên hòa Tô Mị quỳ lạy hành lễ, sau đó sau khi đứng dậy liền xoay người nhìn về phía quỳ xuống chúng thần.
Phí Phúc cười lạnh một tiếng, thủ mở miệng trước.
Bệ hạ, nương nương cỡ nào anh minh, đối phó bực này phế vật liền nên dùng lấy cực hình, các ngươi như thế khuyên can, là mục đích gì?
Càng quý cũng không cam chịu yếu thế, cũng lập tức nói ra, các ngươi như thế khuyên can bệ hạ cùng nương nương, phải chăng
mang ý nghĩa các ngươi có hai lòng đâu?
Càng quý lời này vừa nói ra, ngự trên bậc Trương Tuyên trong nháy mắt hai mắt bên trong liền bắn ra sâm nhiên hàn quang, một mực tập trung vào kia quỷ giảm xuống đất hơn 10 vị đại thần. Mà kia hơn 10 vị đại thần bên trong, có 5 vị trực tiếp thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền nằm sấp nằm trên mặt đất.
Bệ hạ, chúng thần tuyệt không hài lòng,
tuyệt không hài lòng.
Bệ hạ,
chúng ta đối bệ hạ chi tâm, mặt trời chứng giám,
tuyệt không dám có hài lòng.
Một nháy mắt, quỷ giảm xuống đất chúng thần không có người nào dám phản đối.
Gặp đây, Trương Tuyên lúc này mới cười lạnh quắc quơ, nói, trước đem những phế vật kia đè xuống, đợi sái buồn đảo xong về sau, lại làm hình phạt.
Vâng, bệ hạ.
Chấn điện võ sĩ đáp ứng một tiếng, liền mang lấy những cái kia võ tướng tiếp tục hướng về điện bước ra ngoài.
Hôn quân,
độc phụ,
ha ha, hôn quân à, yêu phụ, chúng ta trước dưới đất chờ các ngươi cũng cùng một chỗ xuống tới, ha ha.
Yêu phụ lầm nước a.
Trương Tuyên, ngươi chính là đại hạ
tội nhân a.
Bị kéo lấy kia mười mấy viên võ tướng, giờ phút này trong lòng lại không may mắn, liền không còn có bận tâm, liền lớn tiếng uống mắng lên.
Trương Tuyên nghe vậy, lập tức bạo nộ rồi.
Lớn mật các ngươi quả nhiên sớm có phản tâm, đáng chết,
đáng chết.
Các ngươi tội đáng chết vạn lần.
Có ai không?
Đem đầu lưỡi của bọn hắn trước cho thẳng đứng.
Câu ngược lại muốn xem, các ngươi không có đầu lưỡi, còn có thể hay không mắng nước cô?
Trương Tuyên thoại âm rơi xuống, chấn điện võ sĩ lập tức xác nhận, rất nhanh, đại điện bên ngoài liền truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà bên trong đại điện, giờ phút này điên tĩnh im mắng, chỉ có Tô Mị kia khanh khách tiếng cười khẽ quanh quẩn trong điện.
Thật lâu, Trương Tuyên một lần nữa ngồi về ngự tọa phía trên, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía điện hạ chúng thần.
Hoàng thúc chí tử, kia Tĩnh Nam quan vẫn chưa đánh hạ, người nào nguyện nắm giữ ân soái xuất trình, vì cô phân ưu.
Trương Tuyên lời này vừa nói ra, thật lâu, căn bản không người trả lời.
Quân thần đều cúi đầu, im lặng không nói, ai cũng không nói chuyện.
Thân là hoàng thúc Trương Hùng xuất trình, đều mệnh tang tại Tĩnh Nam quan ngoại, điện này bên trong quân thần, ai dám nói mình mang binh đánh giặc năng lực có thể đủ thắng quá Trương Hùng a? Nếu là thắng, vậy dĩ nhiên là thăng quan tiến tước, nhưng nếu là thua đâu? Nhìn xem điện hạ tình trạng, Trương Tuyên sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Bệ hạ. Đột nhiên, Tô Mị nũng nịu kêu một tiếng bệ hạ. Trương Tuyên nghe tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Mị, nói: "Ái phi, hẳn là ngươi có nhân tuyển." Tô Mị nghe vậy, một đôi quyến rũ chi nhãn liền quét qua trong điện của thần, cuối cùng liền rơi vào Phí Phúc, càng quý trên thân hai người. "Bệ hạ, thiếp thân cảm thấy Phí đại nhân, Vưu đại nhân hai vị chính là thí sinh tốt nhất." Tô Mị lời này vừa nói ra, điện hạ Phí Phúc cùng càng quý hai người đồng thời thân thể khẽ run rẩy, khiếp sợ ngẩng đầu liền nhìn phía Tô Mị. Kia hai ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. "Úc." Trương Tuyên nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc quốc một tiếng, tiếp lấy liền tò mò hỏi: "Ái phi, cớ gì nói ra lời ấy?" "Bệ hạ, Phí đại nhân, Vưu đại nhân hai người cơ trí thông minh, càng là đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng, từ hai vị đại nhân xuất mã, mang xuất trinh, tất nhiên thắng ngay từ trận đầu, mà đáo thành công." Tô Mị cười giải thích nói. Trương Tuyên nghe vậy, hơi chút suy nghĩ, liền lập tức nhẹ gật đầu, nói: "Ái phi nói cực phải." Đó lấy, Trương Tuyên liền quay đầu nhìn về phía Phí Phúc, càng quý, nói: "Phí Phúc, càng quý nghe chỉ." "Bệ hạ, chúng ta..." Phí Phúc thấy thế, vội vàng ra khỏi hàng, há miệng liền muốn từ chối. Thế nào biết, Trương Tuyên căn bản không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp liền tiếp tục nói: "Phí Phúc, càng quý, cô khiến những hai người thống binh 10 vạn, sau 3 ngày binh phát tính Nam Quan, cô ở kinh thành chờ lấy tin tức tốt của các ngươi." "Vâng, bệ hạ, hơi thần tuân chỉ." Chương 1530, Phí Phúc, càng quý nắm giữ ân soái Nam Trinh. Chương 1530, Phí Phúc, càng quý nắm giữ ân soái Nam Trinh. Hiển nhiên Trương Tuyên chính thức ban hạ chỉ ý, Phí Phúc càng quý nơi nào còn dám từ chối, đành phải không người tuân mệnh. Lại nói, ngày đó hạ hướng về sau, hai người liền góp ở cùng nhau, sắc mặt đều là hết sức khó coi. Phí Phúc đầu tiên mở miệng nói: "Vưu đại nhân, ngươi nói nương nương tiến cử hai người chúng ta nắm giữ ân soái, đây là ý gì a? Chúng ta lại chưa bao giờ từng lĩnh qua quân, chỗ nào hiểu được đánh trận a?" Càng quý thì trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra: "Phí đại nhân, ta xem ra chúng ta vẫn là đi cầu gặp một chút nương nương đi. Chúng ta một mực đối nương nương trung thành tuyệt đối, nghĩ đến nương nương cũng sẽ không hại chúng ta." Phí Phúc nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói: "Ân, Vưu đại nhân, ngươi nói có lý." Hai người thương nghị nhất định, xoay người lại lần nữa hướng về cửa cung đi đến. Hai người đều nắm giữ Trương Tuyên phát hạ cung bên trong hành tẩu lệnh bài, có thể tùy thời vào cung. Cho nên, hai người rất thuận lợi lại lần nữa tiến vào cung nội, thẳng đến Thọ Tiên cung mà đi. "Lệ nhi cô nương, nương nương nhưng trong cung." Phí Phúc, càng quý hai người mới vừa tới đến Thọ Tiên cung bên ngoài, đối diện liền gặp Tô Mị thiếp thân cung nữ Lệ nhi. Kia cung nữ Lệ nhi nhìn thấy hai người, gật đầu cười, nói: "Nương nương xác thực chính trong cung, bất quá nương nương ngay tại phục thị đại vương, không cách nào thấy các ngươi." "A, cái này..." Nghe được không cách nào nhìn thấy Tô Mị, Phí Phúc càng quý đồng thời mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. "Lệ nhi cô nương, có biết khi nào nương nương mới có thể thấy chúng ta sao?" "Còn xin Lệ nhi cô nương thay thông truyền một tiếng." Liền nói Phí Phúc, càng quý có phi thường trọng yếu sự tình, gặp mặt nương nương. Nói xong lời này, Phí Phúc trực tiếp từ trong tay áo móc ra một tỏi 10 lượng bạc liền nhét vào cung nữ Lệ nhi trong tay. Cảm nhận được kia bạc phân lượng, cung nữ Lệ nhi cười lắc đầu, nói: "Nương nương sớm đoán được các ngươi sẽ đến, cái này không." Nói chuyện, kia Lệ nhi liền từ trong ngực của mình lấy ra một phong thư, đưa tới trước mặt hai người. "Hai vị đại nhân, phong thư này chính là nương nương cố ý phân phó muốn giao cho các ngươi." Phí Phúc, càng quý nghe vậy đại hỉ, Phí Phúc ngay cả đội vươn tay đem kia thư nhận lấy. Phí Phúc vừa muốn mở ra nhìn, liền nghe đến cung nữ Lệ Nhi tiếp tục nói ra: "Nương nương có phân phó, các ngươi trở về phương có thể mở ra nhìn." "Vâng, vi thần tuân mệnh." Phí Phúc, càng quý nghe vậy, toàn thân khẽ run rẩy, nhất là Phí Phúc tức thì bị giật nảy mình. Mới, phàm là cung nữ Lệ Nhi muộn nói lên một cái chớp mắt, hắn liền đem kia thư mở ra. Lại nói, hai người lần nữa rời đi hoàng cung về sau, đi thẳng tới Phí phủ. Đi tới một gian yên lặng trong thư phòng, Phí Phúc lúc này mới mở ra kia phong thư. Hai người đem kia thư xem hết, lúc này mới cùng nhau thở dài một hơi. "Thì ra là thế, nói như vậy đến, Vưu đại nhân, chúng ta chuyến này thế nhưng là cái mị xoa." "Hắc hắc. Phí đại nhân, ngươi nói chúng ta lần này cần là thật sự có thể đánh hạ Tĩnh Nam Quan, như vậy chúng ta sau này hòa lộ." "Hắc hắc." Nghĩ đến chỗ hay, hai người đồng thời cười đắc ý. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt, 3 ngày liền đi qua. Cái này ngày thứ 3, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, trên bầu trời vạn dặm không mây. Kinh thành bên ngoài, Phí Phúc cùng Càng Quý ngồi tại trên lưng ngựa quay đầu trở lại, nhìn phía sau 10 vạn bách chiến tinh minh, trong lòng lập tức liền dâng lên hào tình bạt trượng. Cũng chính là hai người trong bụng không có gì bất mực, nếu không phải phú một câu thơ không thể. Hai người ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua kinh thành phương hướng xa xa cúi đầu, sau đó xoay người, vung lên lệnh trước cờ, theo trống trận chi tiếng vang lên, 10 vạn đại quân liền xuất phát. Đông, đông, đông. Tiếng trống ủ ủ, không biết truyền ra ngoài bao xa. Vù vù, vù vù. Đường ống cái khác trong núi rừng, vô số chim bay bị hù dọa, trên không trung chạy từ phía. Chỉ là trong đó lại có hàng ngàn con quạ đen, các cả đều không ngừng tại đại quân trên đỉnh đầu lượn vòng lấy, lại là chậm chạp chưa từng thoát đi. Rắc, rắc. Cái này quạ đen tiếng kêu, để Phí Phúc trong lòng mười phần bực bội, nhịn không được ngửa đầu nhìn lại, máng, từ đâu tới quạ đen, hảo hảo làm cho người phiền chán. Càng quý thì đồng dạng hết sức tức giận, trực tiếp quay đầu liền hướng về bên cạnh một cái thân binh phân phó nói, truyền lệnh xuống, mệnh lệnh cung tiến thủ cho bản soái đem những cái kia quạ đen bắn xuống đến. Vâng, phó soái. Thân binh kia đáp ứng một tiếng, lập tức rồi ngựa liền đi truyền lệnh. Chỉ một lát sau thời gian về sau, liền có mấy trăm cung tiễn thủ bắt đầu dương cung cài tên, hướng về không trung bỏ tới. Những cái kia quả đen phần lớn bay cũng không cao, cho nên một đợt mưa tên xuống tới, trực tiếp bắn xuống tới hơn 10 cái, còn lại quả đen rát, rát, đều thất kinh trốn. Nhìn xem những cái kia quả đen bay đi, Phí Phúc cùng Càn Quý lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít, lập tức liền thúc giục đại quân tiếp tục đi tới. Đại quân đi chậm rãi, rất nhanh, thời gian liền đi tới ban đêm. Theo Phí Phúc ra lệnh một tiếng, đại quân liền tại một mảnh trống trải khu vực đâm xuống đại doanh. Tối nay, mặt trăng trong sáng, tinh quang lấp lóe, chính là một cái khó được thời tiết tốt. Ăn nghỉ cơm tối, Phí Phúc dắt Càn Quý đi tới đại trướng trước, nhìn tinh không. Càn phó soái, cái này chấp trưởng đại quân cảm giác thật rất thoải mái a. Phí Phúc rất là đắc ý nói. Càn Quý nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, Phí đại nhân lời nói rất đúng, dĩ vãng chúng ta lại là đều không nghĩ tới việc này, lần này không nghĩ tới có thể được nương nương ân sủng, có chấp trưởng đại quân cơ hội. Đúng vậy a. Mưu đại nhân, đợi chúng ta lần này hồi triều, hắc hắc đến lúc đó, chúng ta mang theo bình định tĩnh nam phủ chi công, ngậm lại đều. Rất đúng. Kích động a. Hắc hắc. Càn Quý nói liền cười đắc ý. Phí Phúc nghe vậy, cũng là cười đắc ý. Ngay tại hai người đắc ý thời điểm, đột nhiên. Rắc. 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 Vì vịch. Vì vịch. Đột nhiên quân doanh trên không, lần nữa truyền đến quả đen tiếng kêu cùng vỗ cánh thanh âm. Có ai không? Có ai không? Càn Quý giận dữ, lập tức liền nhảy dựng lên hô to lên. Tham kiến đại soái, phó soái. Nghe được Càn Quý la lên, bên cạnh mấy cái thân binh đội vã liền chạy tới, không người hướng về hai người hành lễ. Truyền ta tướng lệnh, mệnh lệnh cung tiễn thủ cho bản soái bắn, đem những này đáng chết quả đen đều cho bản soái bắn xuống đến. Lần này là Phí Phúc mở miệng ra lệnh. Vâng, đại soái. Chúng thân binh liền đội vàng không người xác nhận, sau đó trong đó hai cái thân binh xoay người liền đội vã chạy ra. Trong chốc lát về sau, không trung lần nữa rơi xuống dưới vài con quả đen, còn lại quả đen lập tức vỗ cánh liền thoát đi. Những này cung tiễn thủ cơ hồ đều là võ giả, thậm chí trong đó còn có không ít võ sĩ, cho nên tại ban đêm bắn tên ngược lại cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định không bằng ban ngày tốt. Theo quả đen rời đi, Phí Phúc cùng Càn Quý cũng không có tiếp tục nhìn trời tâm tình, thế là quay người liền trở về doanh trướng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt liền tới sáng sớm ngày thứ hai. Ăn nghỉ điểm tâm, Phí Phúc hạ lệnh đại quân lần nữa xuất phát, nhưng vào lúc này, đột nhiên, giữa thiên địa trống rông thổi tới một trận cuồng phong, chỉ cao đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Giang giác. Một thanh âm vang lên, đem Phí Phúc, Càn Quý giật mình kêu lên, vội vàng rụt ngựa hướng bên cạnh tránh đi, sau đó, một nửa xoáy kỳ trực tiếp đập vào vừa rồi hai người vị trí. Phàm là hai người mới tránh chậm hơn một hai bước, như vậy, giờ phút này, hai người chỉ sợ liền bị nện xuống dưới ngựa. Phải biết kia xoáy kỳ phân lượng cũng không nhẹ a. Chương 1531, Lang trụ cùng hổ đỏ chương 1531, Lang trụ cùng hổ đỏ Phí Phúc, Càn Quý phải sợ hãi xuất mồ hôi lạnh cả người, mà giơ xoáy kỳ tên kia sĩ tốt càng là dọa đến lăn xuống trên mặt đất. Đại xoáy thứ tội. Đại xoáy thứ tội. Kia sĩ tốt đầu như giá tỏi, trong khoảnh khắc cái chán liền máu tươi chảy ngang, bộ dáng rất là thê thảm. Nhưng, xoáy kỳ đứt gãy, cái này cũng không phải cái gì điểm lành, cho dù Phí Phúc, Càn Quý đều không từng trưởng qua mình, cũng đều biết việc này. Người tới, kẻ này trưởng cơ bất lực, mang xuống chém. Đại xoáy tha mạng. Đại xoáy tha mạng. Tiểu nhân đoan uổng a. Tiểu nhân đoan uổng. Đáng tiếc, nơi nào sẽ có người dám giúp hắn cầu tình, chỉ gặp hai tên thân binh lao đến, trực tiếp liền đem kia sĩ tốt kéo xuống. Ít khi, theo một tiếng hét thảm truyền đến, thằng xui xẻo này đã bị chặt hạ đầu lâu. Một mấy binh lính nơm nớp lo sợ dơ lên xoáy kỳ, nổ trại lên trại, tiếp tục xuất phát. Theo Phí Phúc ra lệnh một tiếng, đại quân lần nữa xuất phát. Lần này, xoáy kỳ hảo hảo không tiếp tục đứt gãy. Một đường không nói chuyện, trong chớp mắt, mấy ngày liền đi qua. Một ngày này, đại quân chính tại tiến lên, đột nhiên hai đại hán ngăn cản đại quân phía trước. Lớn mật, đại quân tiến lên, những hai người nhanh chóng tối lui, nếu không, chém. Đại quân phía trước mở đường thiên tướng cháo hàn rồi ngựa mà ra, dùng trong tay đại đao chỉ về phía trước, quát lớn. Chỉ gặp cái này hai tên đại hán, đều thân cao qua trượng, riêng là ở trên đất bằng đứng đấy, liền so ngồi trên lưng ngựa cháo hàn còn phải cao hơn rất nhiều. Hai tên đại hán đều lấy thú bảo, bên trái đại hán mặt xanh manh vàng, lồi mũi mắt sói, tay phải chống một cây đại đao, bên hông treo một thanh đơn đao, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Phía bên phải đại hán, lưng hùm vai gấu, đỏ mặt tóc vàng, răng nanh bên ngoài đột, tay phải chống một đầu đại côn, bên hông quấn lấy một đầu lưu tinh chủ y, trên thân từ đầu đến cuối tản ra một loại vương giả hùng sát chi khí. Nghe được cháo hàn gọi hàng, hai đại hán đồng thời giận dữ, phía bên phải đại hán thanh một tiếng, nhấc lên trong tay đại côn liền trùng điệp đập vào trên mặt đất. Một cái mắt, phu cận mấy trượng mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. Hí 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 hí. Hí. Một trận ngựa tê minh thanh bên trong, cháo hàn dưới hông chiến mã đột nhiên tứ chi mềm nhũn, trực tiếp liền co quắp ngã xuống đất, mà cháo hàn thì trực tiếp bị ngã văng ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Trung quanh những cái kia sĩ tốt cũng nao nao té ngã trên đất. Đợi đám người đứng dậy, lập tức liền đem trường thương trong tay nhắm ngay hai đại hán. Cháo hàn xách đao đi tới, phẫn nộ quát, lớn mật, các ngươi chính là người phương nào, vì sao cản đại quân ta tiến lên? Hừ. Bên trái đại hán đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy chính là cười lạnh thành tiếng, nói, ngươi đi thông báo một chút kia Phí Phúc, Càn Quý, liền nói ta huynh đệ phụng nương nương chi mệnh đến đây trợ hắn bình định tĩnh nam phủ. Cái gì? Cháo hàn nghe vậy, toàn thân chấn động, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Ngươi nói là, các ngươi chính là phụng nương nương chi mệnh đến đây trợ trận. Phía bên phải đại hán thấy thế, lập tức liền không kiên nhẫn được nữa, nhịn không được lần nữa nhấc lên trong tay đại côn trùng điệp đập vào trên mặt đất, sau đó quát to, còn không mau đi thông báo, lệ mà lệ mề nghị không chết được. Là, hai vị đại nhân đợi chút. Cháo Hàn thấy thế, nơi nào còn dám trì hoãn, liền vội vàng gật đầu xác nhận, nhưng sau đó xoay người liền hướng về trung quân chạy tới. Đừng hỏi hắn vì sao không cưỡi ngựa, bởi vì hắn cưỡi con ngựa kia đã bị hủ chết. Chính trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần Phí Phúc, Càn Quý đột nhiên cũng cảm giác xe ngựa ngừng lại. Trong sách ngầm biểu, Phí Phúc, Càn Quý quen sống trong nhung lụa rồi, chỗ nào trải qua chịu nổi ngày ngày cưỡi tại trên lưng ngựa, cho nên vẹn vẹn 2-3 ngày về sau, hai người liền cũng không tiếp tục cưỡi ngựa. Xe ngựa thì là hai người sớm đã dự chuẩn bị tốt. Để lộ xe ngựa màn cửa, Càn Quý nhìn ra phía ngoài, lớn tiếng hỏi, chuyện gì? Vì sao dừng xe? Khởi bẩm phó soái, phía trước tựa hồ có người cản đường. Một thân binh vội vàng trả lời. Càn Quý nghe vậy giận dữ. Lớn mật, đến tột cùng người nào, dám cản trở triều đình đại quân, truyền lệnh xuống, mệnh lập tức để mở con đường, nếu không quân pháp xử lý, ngay tại chỗ chém đầu. Vâng, phó soái. Thân binh kia đáp ứng một tiếng, lập tức liền muốn tiến đến truyền lệnh. Đúng vào lúc này, đột nhiên Cháo Hàn vội vã chạy tới. Đi vào trước xe ngựa, Cháo Hàn lập tức không mình hành lễ, nói, lại soái, phó soái, mặt tướng Cháo Hàn cầu kiến. Nghe nói như thế, Phí Phúc đưa tay mở ra xe ngựa màn xe, hỏi, Cháo Hàn, chuyện gì? Khởi bẩm đại soái, phó soái, đại quân phía trước tới hai người, tự xưng chính là phụng nương nương chi mệnh đến đây trợ trận. Cái gì? Phí Phúc, Càn Quý nghe vậy, đồng thời hai mắt tỏa sáng. Khá lắm, rời đi kinh thành nửa tháng, cái này mới rốt cục gặp được Tô Mị trong miệng nói tới trợ thủ a. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền từ trên xe ngựa đi. Nhanh, đem trước ngựa đến, ta cùng phó soái cùng một chỗ trước đi nên đón. Rõ. Trung quanh thân binh đáp ứng một tiếng, rất nhanh, hai con chiến mã liền bị dắt đi qua. Phí Phúc, Càn Quý cưỡi lên ngựa, rất nhanh liền đi tới đại quân phía trước. Xa xa liền thấy hai tên đại hán, kia thân cao, kia thể trạng, trực tiếp liền đem hai người giật mình kêu lên. Hào hán tử, hào hán tử. Phí Phúc nhịn không được khen. Đang khi nói chuyện, hai người liền đi tới hai đại hán trước mặt. Phí Phúc, Càn Quý đều là nhân tinh, lập tức liền từ trên ngựa nhảy xuống tới, người liền nên đón tiếp lấy. Hai vị tướng quân, ta hai người chính là lần này lĩnh quân đại soái, ta là Phí Phúc, vị này chính là Càn Quý, không biết hai vị tướng quân xưng hô như thế nào đâu. Bên trái đại hán thấy thế, cười hắc hắc, lúc này mới lên tiếng nói, bản vương, à, không, bản tướng tên cứ gọi Lan Trụ, vị này chính là huynh đệ của ta Hồ Đỏ, ta hai người phụng nương nương chi mệnh, chờ đợi ở đây. Phí Phúc cùng Càn Quý nhìn nhau một chút, Phí Phúc liền lập tức phá lên cười. Ha ha, nguyên lai là Lang tướng quân cùng Hổ tướng quân a. Hai vị tướng quân vất vả mau mau theo ta hai người tiến doanh đi. Đem Lang Trụ, Hổ Đỏ nên tiến quân doanh về sau, Phí Phúc cùng Càn Quý liền phân phó đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, hôm nay liền không lại tiếp tục hành quân. Trung quân đại trướng bên trong, Phí Phúc cùng Càn Quý mệnh lệnh truyền xuống, rất nhanh, một trận tiếp phong yến liền bắt đầu. Phí Phúc, Càn Quý cùng Trương Hùng nhưng khác biệt, hai người nhưng đều sẽ hưởng thụ cho nên. Vẹn vẹn đầu bếp, hai người liền mang theo trên trăm vị. Mà lại những này cũng không phải loại kia trong quân doanh đầu bếp, mặc kệ hương vị, chỉ cần số lượng nhiều bao ăn no cái chủng loại kia. Những này đầu bếp đều là hai người bỏ ra giá tiền rất lớn trong kinh thành mời tới. Cho nên, từng đạo tinh mỹ món ngon liền xuất hiện ở trong đại trướng, đám người trên bàn cơm. Ha ha, các vị, hôm nay thế nhưng là cái ngày đại hỷ, có Lang tướng quân cùng Hổ tướng quân hai vị tướng quân phụng nương nương chi mệnh đến đây trợ quyền, ha ha, nghĩ đến có hai vị tướng quân tương trợ, chúng ta xuất chinh lần này, tất nhiên sẽ thắng ngay từ trận đầu, mà đáo thành công. Các vị, uống rất. Thân là Tam quân chủ soái Phí Phúc dẫn đầu bưng chén rượu lên, cười lớn nói: "Chương 1532, cuối cùng đến Tĩnh Nam quan chương 1532, cuối cùng đến Tĩnh Nam quan theo Lang Trụ, Hổ Đỏ đến, tiếp xuống một đoạn thời gian, thường thường liền có người trước đến báo danh. Những người này có chút là tới ban ngày còn có chút là ban đêm tới. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có xỉu có tuấn, còn có chút căn bản liền không giống như là người. Nhưng là, Phí Phúc cùng Càn Quý căn bản cũng không quan tâm, những người này chỉ cần tự xưng là nương nương phái tới hắn đều một mực nhận. Mà ngoại trừ những này tự xưng phụng nương nương chi mệnh nhân chi bên ngoài, còn có một số tự xưng là thụ tiêu giao tán nhân chi mọi người, Phí Phúc, Càn Quý hơi chút do dự về sau, cũng đều nhận. Chỉ là, theo những người này đến, cái này 10 vạn đại quân quân doanh lập tức hỗn loạn cả lên. Những này đến trợ quyền người, phần lớn đều 10 phần kiệt ngạo bất tuần, mà Phí Phúc, Càn Quý hiển nhiên cũng không có áp đảo thực lực của những người này cùng ý nghĩ. Trong mắt của những người này ép căn bản không hề quân kỷ quân quy khái niệm, mà lại những người này yêu cầu cũng là các loại thiên kỳ bách quái. Tại Phí Phúc, Càn Quý quân lệnh phía dưới, triều đình đại quân các tướng sĩ cũng đành phải nhận thụ lấy, đồng thời còn tận lực thỏa mãn những người này các loại kỳ hoa yêu cầu. Những này cũng đều xem như tốt, đáng sợ nhất chính là gần nhất mỗi ngày trong đêm đều sẽ có sĩ tốt mất tích. Những này sĩ tốt phảng phất tựa như hư không tiêu thất. Chỉ là trong quân cũng chậm chậm có lời đồn đại truyền ra, nghe nói có sĩ tốt tại những này tiền sư doanh trướng bên ngoài nghe được nhấm nuốt vật ứng thanh âm, ngẫu nhiên còn sẽ có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Nhưng những chuyện này báo đến Phí Phúc, Càn Quý nơi đó về sau đều như đá ném vào biển rộng. Dọc theo con đường này, quân doanh bên trong lòng người bàng hoàng. Đáng tiếc các tướng sĩ nhưng không có biện pháp gì. Trải qua hơn một tháng buôn ba, nhánh đại quân này rốt cục đi tới Tĩnh Nam quan ngoại. Lúc này, quân doanh bên trong đã tới hơn 20 cái trợ quyền người. Tĩnh Nam quan nội, cái này trong vòng hơn một tháng, nhưng nói là vô cùng bình tĩnh. Mà lại, an bài tốt các loại sự vụ về sau, Trần Đống cũng chạy tới. Đến tận đây Trần Đống, La Hỏa cùng Long Tu Hổ ba người liền tại Tĩnh Nam quan tề tiểu. Báo! Báo! Tiến đến! Phủ tướng quân trong phòng nghị sự, chính tại xử lý chính vụ Khương Hùng ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài phòng.
Tham kiến thừa tướng.
Chuyện gì?
Khởi bẩm thừa tướng, ngoài thành triều đình đại quân đã đến, bọn hắn ngay tại xây dựng cơ sở tạm thời.
Úc, tới rất nhanh nha.
Khương Hùng úc một tiếng, đứng dậy liền đứng lên.
Thông chi một chút đi, khiến trung tướng đến thành bắc trên tường tập hợp.
Vâng, tiểu nhân tuân mệnh.
Thân binh kia đáp ứng một tiếng, liền vội vàng xoay người liền chạy ra ngoài, mà Khương Hùng thì cất bước rời đi đại sảnh, dưới chân dâng lên một đóa tường vân, nâng hắn liền đi tới thành bắc trên tường.
Nhìn bên ngoài thành bận rộn đại quân, Khương Hùng lập tức liền nhíu mày, nhịn không được lẩm bẩm, tốt nồng yêu khí cùng quỷ khí, liền ngay cả 10 vạn đại quân quân sát khí đều không thể đem nó đè xuống.
Một chút thời gian về sau, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng quan nội chúng tướng cũng đều chạy tới.
Sư phụ,
thừa tướng.
Khương Hùng nghe tiếng quay đầu lại đến, hướng đám người khoát tay áo, nói, đều miễn lễ đi.
Các ngươi
cũng đều đến xem.
Vâng, sư phụ.
Vâng, thừa tướng.
Đám người cũng nhao nhao đi tới bên tường thành, dương mắt hướng nhìn ra ngoài.
Thừa tướng, cái này,
cái này,
lần này linh quân thưởng lớn đến cùng là vị nào a?
Sao
như thế,
hỗn loạn như thế?
Một thành viên trong đó đại tướng nhìn xem quan ngoại kia hỗn loạn quân doanh, há to miệng khiếp sợ nhìn về phía Khương Hùng, lắp ba lắp bắp hỏi, mở miệng hỏi.
Khương Hùng nghe tiếng quay đầu nhìn về phía nói chuyện cái này viên đại tướng, mở miệng nói, Phùng Nghị tướng quân, lần này lĩnh quân chính là kia Phí Phúc cùng Cảnh Quý.
Cái gì?
Khương Hùng lời này vừa nói ra, đám người tề thanh lên tiếng kinh hô.
Thừa tướng, kia,
kia,
vị yêu nhất chính vương cái này,
đây là điên rồi sao?
Sao hội
sẽ bổ nhiệm hai người bọn họ gian định,
thùng cơm đến lĩnh quân?
Phùng Nghị đơn giản không phải nói cái gì, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Mọi người khác cũng là không sai biệt lắm biểu lộ.
Thật sự là Phí Phúc cùng Cảnh Quý thanh danh quá lớn, đương nhiên, hai người bọn hắn thanh danh của người không phải cái gì tốt thanh danh.
Nếu bàn về đương kim trên triều đình gian định chi thần, hai bọn họ tuyệt đối đứng hàng đầu.
Đáng tiếc hai vị này, ngươi muốn nói bọn hắn định loạn, ăn hối lộ trái pháp luật, đây tuyệt đối là một tay hảo thủ, nhưng
nếu là nói hành quân đánh trận,
hai cái vị này, bọn hắn nhưng nói là mười khiếu thông cửu khiếu nhất khiếu bất thông a.
Thưa tướng, nói như vậy đến, chúng ta lần này chẳng phải là dễ dàng nhiều rồi sao?
Nếu không,
thưa tướng, nếu không chúng ta tối nay tới một lần cấp trại như thế nào?
Mặt khác một viên đại tướng tiền dấu vết mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở miệng nói ra.
Tiền dấu vết lời này vừa nói ra, mọi người khác lập tức cũng đều hưng phấn lên.
Thưa tướng,
thưa tướng, còn xin phát lệnh đi.
Đúng vậy a, thưa tướng, chúng ta tối nay liền làm bọn hắn lập tức.
Thưa tướng,
một máy mắt, chúng tướng nhao nhao xin chiến, liền ngay cả Long Tu Hổ cũng mở miệng, chỉ có Trần Đống cùng La Hỏa cũng không mở miệng.
Khương Hùng ánh mắt rơi vào trên thân hai người, cười hỏi, Trần Đống, La Hỏa, các ngươi cảm thấy thế nào đâu?
Sư phụ, đệ tử cảm thấy việc này không đơn giản.
Một thì, kia Phí Phúc, Cảnh Quý mặc dù không cầm bình sự tình, nhưng cũng là người thông minh, há lại sẽ không biết nhược điểm của mình. Thứ hai, vị kia nhiếp chính vương cũng không hoa mắt ù hai người, hắn sao lại không biết Phí Phúc, Cảnh Quý hai người tài năng, nhưng này vị đã điểm Phí Phúc, Cảnh Quý hai vị làm soái, vậy liền tất nhiên lưu có hậu thủ.
Mà lại,
sư phụ, ai dám nói hiện tại chúng ta nhìn thấy đây hết thảy, không phải bọn hắn cố ý cho chúng ta bày mê hồn trận đâu.
Trần Đống trước tiên mở miệng phân tích lên, hắn những này lời vừa ra khỏi miệng, còn lại mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc.
Bởi vì Trần Đống phân tích thật sự là có đạo lý, bọn hắn mới lại là không nghĩ tới những thứ này.
Lúc này, La Hỏa cũng mở miệng.
Sư phụ, mới đệ tử lấy pháp nhãn quan trì, liền thấy triều đình này đại quân quân doanh trên không có vô tận yêu khí cùng quỷ khí, có thể thấy được.
Bọn hắn là thật cùng quỷ dị cấu kết ở cùng nhau a.
Muốn nói Trương Hùng lĩnh quân thời điểm, tới mặc dù phần lớn không phải đứng đắn gì tu sĩ, nhưng dầu gì cũng là nhân tộc.
Nhưng hôm nay,
cái này Phí Phúc, Cảnh Quý linh quân lúc đến, lại có nhiều như vậy yêu quái cùng quỷ vật, thoáng một cái, tính chất cũng thay đổi.
Cái gì?
Cái gì?
Một cái mắt, mọi người đều đổi sắc mặt, ngay sau đó, chúng tướng trong hai mắt đều phun ra lửa tới.
Thừa tướng, bọn hắn
làm sao dám?
Đúng nha, thừa tướng, bọn hắn
sao có thể cùng quỷ dị cấu kết?
Đây là phản bội a.
Vô sỉ phản bội a.
Người gian a.
Người gian.
Thừa tướng, còn xin ngài hạ lệnh đi.
Mặt tướng nguyện lập tức lãnh binh ra khỏi thành, đánh với bọn họ một trận.
Thừa tướng, mặt tướng xin chiến.
Thừa tướng, mặt tướng xin chiến.
Trong nháy mắt, chúng tướng đều lòng đầy căm phẫn, nhao nhao xin chiến.
Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các vị chớ có sốt ruột, lại đợi ngày mai, bản tướng tự mình mang mọi người ra khỏi thành một trận chiến.
Chương 1533, đại chiến mở ra, Long Tu Hổ đại chiến đuôi lửa hổ. Chương 1533, đại chiến mở ra, Long Tu Hổ đại chiến đuôi lửa hổ. Trong chớp mắt, thời gian liền đi tới ngày thứ hai.
Húc nhật đông thăng, vạn đạo mặt trời mới mọc vẩy rơi về phía đại địa, tính nam quan nội bên ngoài đều bị nhiễm lên một tầng vàng rực.
Theo ba tiếng pháo vang, triều đình đại quân quân doanh mở ra đại môn, từng đội đại quân từ cửa doanh bên trong nối đuôi nhau mà ra.
Ha ha,
Vưu đại nhân, nhìn xem chúng ta cái này là bực nào uy vũ chi sư, lần này xuất chiến, tất để kia phản tặc trông chừng mà hàng.
Phí Phúc rất là đắc ý nhìn về phía bên cạnh Cảnh Quý, mở miệng nói ra.
Hắc hắc,
Cảnh Quý cũng là cười hắc hắc, rồi ngựa tiến lên, cùng Phí Phúc song song ở cùng nhau, nói, Phí đại nhân, lần này chúng ta 10 vạn đại quân binh lâm thành hạ, càng có.
Nói đến đây lời nói, Cảnh Quý còn quay đầu trở lại nhìn phía sau chư vị, sau đó liền tiếp lấy nói ra, càng có chư vị tiên sư tướng trợ, hắc hắc chỉ là tính nam quan, đây còn không phải là trong nháy mắt có thể phá, ha ha.
Nói,
Càng Quý cũng là đắc ý phá lên cười. Tại Phí Phúc, Càng Quý sau lưng thì là 7 vị hình tượng khác nhau nam tử, Lang Trụ cùng Hổ Đỏ liền ở trong đó. Lang Trụ cùng Hổ Đỏ ở giữa mà đứng, trên mặt đều mang theo vài phần kích động, 5 người khác cũng giống như thế. Rất nhanh, Phí Phúc, Càng Quý mang theo 5000 tinh binh liền đi tới Tĩnh Nam quan dưới thành. Người tới, tiến lên lấy địch bằng chiến. Phí Phúc ra lệnh một tiếng, lập tức liền có 10 cái sĩ tốt, trong tay cầm cái cùng loại loa đồng dạng đồ vật liền xông ra ngoài. Những người này theo thứ tự gạt ra, mặt ngó về phía Tĩnh Nam quan trên tường thành, liền mắng lên. Trên thành phản tặc nghe, thiên binh đã tới, nhanh chóng mở cửa đầu hàng, nếu không thiên binh một khi công thành, các người hối hận thì đã muộn. Thành nội các binh đệ, nhanh mở cửa nhanh đầu hàng đi. Chớ muốn đi theo phản tặc bán mạng. Những này đều xem như tương đối khách khí, mà không khách khí cũng không ít, như sau, Khương Hùng, nghe đến chưa, mau mau ra khỏi thành nhận lấy cái chết. Tĩnh Nam công, nhanh chóng quy hàng, chớ có sai lầm, nếu không thiên binh một tới, chỉ sợ thân là hoàng tộc, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Tĩnh Nam phản quân, các ngươi nghe cho kỹ, nhanh chóng mở cửa, nâng thành đầu hàng, nếu không, thành phá đi ngay, giết không tha. Kỳ thật, những này đều còn có thể viết ra, còn có càng nhiều viết không ra được, đơn giản bẩn đáng sợ. Lại nói những người này mắng đang vui, đột nhiên, vành, vành, vành. 3 tiếng pháo vang, ngay sau đó, đương theo lấy kéo kẹt. Két. Tiếng mở cửa vang lên, Tĩnh Nam quan thành bắc cửa được mở ra, sau đó, từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện Tĩnh Nam quân sắp xếp chỉnh tề đội ngũ từ cửa thành bên trong nhanh chóng chạy ra. Rất nhanh, Khương Hùng đi đầu, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ theo sát phía sau, lại đằng sau còn có mười mấy viên võ tướng cưỡi tại trên chiến mã cũng đi theo ra ngoài. Nguyên bản kia 10 cái lấy địch mắng chiến binh lính thấy cảnh này, sớm đã kêu to chạy trốn trở về. Khương Hùng mang theo Tĩnh Nam quân 5000 tinh binh liền nên đón tiếp lấy. Khương Hùng ôm trong ngực đả thần tiên, thôi động tứ bất tượng cất bước mà ra. Phí Phúc, Càng Quý. Khương Hùng hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn trường. Nghe được cái này âm thanh kêu Phí Phúc, Càng Quý đều là nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy. Hai người cũng không nói lên được vì cái gì, chính là chỉ cảm thấy nhịp tim phanh phanh. Phí Phúc cưỡng chế trong lòng khó chịu, rồi ngựa liền từ trong đại quân đi ra, trong khoảnh khắc liền đi tới trước trận. Phí Phúc tướng tay chỉ về phía trước, quát lớn, đốt, Khương Hùng phản tặc, hôm nay thiên binh đã tới, Khương Hùng, ngươi nếu là thất thời, nhanh chóng hạ. Hạ cái kia, ngươi cái này cưỡi phải là cái quái gì? Không có cách, Phí Phúc xác thực không biết tứ bất tượng. Chỉ là, hắn lời kia vừa thốt ra, thế nhưng là chọc giận tứ bất tượng. Chỉ gặp tứ bất tượng hơi ngửa đầu, há miệng liền kêu một tiếng. Tiếng kêu kia giống như long giống như hổ, tràn đầy uy nghiêm cùng thần thánh. Bò họ. Giống. Sau đó. Hí 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 hí. Hí. Bịch. Phí Phúc dưới hông ngựa lông vàng đốm trắng một tiếng hí 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 hí. Hí. Tê Minh, sau đó thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Ai u. Má ơi. Mà trên lưng ngựa Phí Phúc thì trực tiếp ngã rơi xuống trên mặt đất, đảo lăn lăn ra ngoài xa 2-3 mét. Một màn này để chiến trường song phương đều ngây ngẩn cả người. Một cái mắt, toàn bộ chiến trường an tĩnh đáng sợ. Ngay sau đó, ha ha, ha ha, Tĩnh Nam quân bên này truyền đến liên tiếp tiếng cười to, mà trái lại triều đình quân bên này, người trên mặt người đều là cực kỳ mặt mục, chưa xuất chiến, sĩ khí liền hao tổn mấy thành. Lúc này, Phí Phúc đã bị thân binh đỡ lấy một lần nữa về tới ngay trong đại quân, lại lần nữa cho hắn tìm tới một con ngựa. Cười đến trên lưng ngựa, Phí Phúc sắc mặt tái xanh, toàn thân trên dưới nổi giận phừng phừng. Bên cạnh Càng Quý thấy thế, trực tiếp quay đầu trở lại đối Lang Trụ, Hổ Đỏ đám người chắp tay, nói: "Chư vị tiên sư, không biết người nào nguyện ý xuất chiến, lại áp chế một chút nhuệ khí của đối phương." Hồ Đỏ nghe vậy, xuất trước đi ra, hướng về Phí Phúc, Càng Quý hai người nhẹ gật đầu, nói: "Hai vị đại soái, một trận này liền giao cho Hồ gia đi." "Như thế, vậy làm phiền Hồ gia." Càng Quý cười chắp tay. Hồ Đỏ gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp dẫn theo đại côn liền đi ra. Đi vào trước trận, Hồ Đỏ nhìn về phía Khương Hùng, cười lớn hô: "Tĩnh Nam quân nghe, người nào dám ra đây cùng nhà ngươi Hồ gia một trận chiến?" Nhìn thấy Hồ Đỏ mang chiến, Long Tu Hổ hai mắt lập tức liền phát sáng lên. Long Tu Hổ quay đầu nhìn một chút bên cạnh lập tức Trần Đống, La Hỏa, mở miệng nói: "Hai vị sư huynh, gia hỏa này liền giao cho sư đệ ta đi." Trần Đống, La Hỏa nghe vậy, cùng nhau nhẹ gật đầu. Trần Đống mở miệng nhắc nhở: "Sư đệ, nhất định cẩn thận, vi huynh cảm thấy đầu này hổ yêu không đơn giản." Long Tu Hổ nghe vậy, cười hắc hắc, nói: "Trần sư huynh, ngài cứ yên tâm đi." Ta trong lòng hiểu rõ. Nói chuyện, Long Tu Hổ dẫn theo Lang Nha Bổng liền đi ra. "Đốt, hổ yêu, nhà ngươi Long Tu Hổ gia gia đến chiếu cố ngươi." Vừa nghe đến hổ yêu xưng hô, Hổ Đỏ trong nháy mắt giận dữ, lớn mật muốn chết. Lời còn chưa dứt, Hổ Đỏ giơ lên đại côn, bước nhanh chân liền hướng về Long Tu Hổ lao đến. Thân cao qua trượng, lưng hùm vai gấu Hổ Đỏ, cái này vừa chạy, cả vùng đều phảng phất run rẩy lên. Đông, đông, đông. Long Tu Hổ nhìn côn, kia Hổ Đỏ hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên, lực phách hoa sơn, giơ đại côn từ trên xuống dưới, thẳng đến Long Tu Hổ đầu liền đập xuống. Ha ha. Long Tu Hổ thấy thế, nhịn không được phá lên cười. Hổ yêu, đến hay lắm. Long Tu Hổ không có lựa chọn nên đón, mà là thác thân hướng về bên cạnh nhảy một cái, trong nháy mắt liền né tránh một kích này. Sau đó, liền thấy Hổ Đỏ một côn này thẳng tắp liền đập vào Long Tu Hổ nguyên lai đứng thẳng trên mặt đất. Nhưng nghe, bành, một tiếng vang thật lớn, nguyên địa trực tiếp nổ ra một cái sâu đạt mấy trượng hố to. Thấy cảnh này, Trần Đống, La Hỏa đều lấy làm kinh hãi. Khí lực thật là lớn a. Bổ sung chương 1533, 2, Hổ yêu, ngươi lại cũng ăn ta một vậy. Long Tu Hổ cũng là hét lớn một tiếng, vung lên lang nha bổng liền đập xuống. Kia hổ đỏ thấy thế, lấy làm kinh hãi, bởi vì nó thấy được rõ ràng, cái này long tu hổ đập ra lang nha bổng, mang phong thanh cùng ý thế càng vượt qua nó rất nhiều. Hiển nhiên, cái này long tu hổ khí lực rất có thể còn thắng qua nó không ít. Cho nên, hổ đỏ nơi nào còn dám đón đỡ, trực tiếp thác thân né tránh, lang nha bổng dán thân thể của nó liền trùng điệp nện xuống đất. Chỉ nghe được bành, một tiếng vang thật lớn, một cái vượt xa vừa rồi hố to xuất hiện ở nguyên bản hổ đỏ chỗ đứng bên trên. Hổ đỏ nhìn trên mặt đất hố to, giật mình trong lòng âm thầm may mắn, bất quá muốn cho nó như vậy nhận thua, hiển nhiên là không thể nào. Thế là, long tu hổ, thiết côn. Hổ đỏ hét lớn một tiếng, lần nữa vung lên đại côn liền hướng về long tu hổ đánh tới. Long tu hổ cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng bên cạnh né tránh, thế là, bành. Một tiếng vang thật lớn, lại là một cái hố to xuất hiện. Tiếp xuống, bành, bành, bành. Thanh âm bắt đầu bên tai không dứt, toàn bộ trên chiến trường liền xuất hiện từng cái hố to, thậm chí có chút lớn trong hầm đã cốt cốt toát ra đục ngầu nước suối. Tĩnh Nam quân cùng Triệu Đình quân song phương đều là một mặt im lặng nhìn xem trong chiến trường ở giữa hai người này, trong lòng nói chuyện, hợp lấy, hai người tới đây nện hố chơi đâu? Cũng không biết đập bao lâu, rốt cục long tu hổ lại là một gậy nện xuống, một gậy này tốc độ vừa xa vừa rồi những cái tiêu động. Hổ đỏ thấy thế, quá sợ hãi, lần này nó lại muốn tránh, đã là không còn kịp rồi, đành phải cắn răng giơ lên trong tay đại côn đón đỡ đi lên. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một tiếng vang thật lớn, hổ đỏ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, hai tay một trận như tê liệt đau nhức. A! Hổ đỏ trực tiếp một tiếng kêu thảm, sau đó trực tiếp buông lỏng ra hai tay, quay người liền nhảy ra mấy trượng có hơn. Giờ phút này lại nhìn, hổ đỏ liền thấy hai cánh tay của mình đã là máu me đầm địa. A! Long tu hổ, người muốn chết! Hổ đỏ giận dữ, lắc một cái thân thể, một nháy mắt một cỗ khói vàng tràn ngập ra, lập tức liền đem hổ đỏ bao khóa tại. Mười mấy hơi thở về sau, khói vàng chậm rãi tiêu tán, từ đó hiện ra một con sâu trán bạch con người mãnh hổ. Kia mãnh hổ chiều cao 3 trượng có thừa, thân cao 1 trượng có thừa, toàn thân trên dưới đều tràn ngập sát khí ngất trời. Cái này mãnh hổ vừa hiện thế, Thương Hùng cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu liền nhìn về phía Triều Đình đại quân phương hướng. Trần Đống cùng La Hỏa cũng giống vậy, cũng nhiều hứng thú nhìn sang. Phí Phúc, Càn Quý hai người mặt không biểu tình, nhưng sau người những cái kia phổ thông tướng sĩ thì trong nháy mắt loạn cả lên. Chúng tướng nhao nhao nhíu mày, mà những cái kia sĩ tốt nhóm thì lộn xộn loạn cả lên. Thương Hùng thở dài, nhịn không được nói nhỏ, cùng vị dị hâm nhu, tất mất thiên hạ nhân tâm a. Lại nói trên chiến trường, kia hổ đỏ hiện ra hổ yêu chân thân, nhưng Long Tu Hổ thấy thế lại là lần nữa phá lên cười. Ha ha, hổ yêu, ngươi rốt cục bỏ được hiện chân thân a. Nhìn bổng, Long Tu Hổ cười lớn, lần nữa vung mạnh lang nha bổng nhảy dựng lên liền chạy kia hổ yêu đập tới. Kia hổ yêu thấy thế, lần này lại là không tiếp tục tránh, mà là đợi Long Tu Hổ đi tới gần về sau, ngay tại kia lang nha bổng đem đến mà chưa tới thời điểm, trực tiếp mở miệng liền giống lên. Giống. Nương theo lấy một tiếng này giống, nhưng như trời trong bên trong đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Tiếng giống trận trận, thiên diêu rung động, mà trực diện hổ yêu gầm rú chi vi Long Tu Hổ chỉ cảm thấy mảng nhị ông ông tác hưởng, hai mắt thỉnh thịch trực nhẹ, mũi không thể hô hấp, miệng không thể há miệng, có một cỗ cực mạnh lực lượng không ngừng đập đầu của hắn, trong đầu tựa như bị quấy thành một đoàn tương hổ. Bịch! Một thanh âm vang lên, Long Tu Hổ trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất, ngã chặt chẽ bước vàng, mà kia lang nha đồng cũng bị hắn ném ra mấy trượng có hơn. Nhưng vào lúc này, kia hổ yêu đã chạy tới, há miệng liền hướng về Long Tu Hổ cổ cắn. Cái này một ngụm nếu là cắn thực Long Tu Hổ nơi nào còn có mệnh tại. Hiển nhiên kia đại trương hổ khẩu đã đến Long Tu Hổ trước mặt, lúc này, Long Tu Hổ cũng rốt cục hồi phục thần trí. Vừa mới mở mắt Long Tu Hổ liền thấy đi vào trước mắt hổ khẩu, chỉ bị hù a. Một tiếng, lập tức liền hướng bên cạnh lăn đi. Nhưng lúc này lại muốn tránh chỗ nào còn kịp, hắn cái này lăn một vòng động, đầu cùng cổ là né tránh nhưng kia cánh tay lại bị hắn đưa ra ngoài. Két két. Một tiếng, a. Một tiếng hét thảm vang lên, Long Tu Hổ cánh tay phải cánh tay đã không thấy bóng dáng. Đau đớn kịch liệt không ngừng đánh tới, Long Tu Hổ cũng rốt cục triệt để hồi phục thần trí. Quay đầu liền thấy kia hổ yêu lần nữa đánh tới. Long Tu Hổ không còn dám chiến, trực tiếp vận chuyển thổ độn chi pháp, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang liền bay trở về Khương Hùng bên cạnh. Che lấy tay cụt, Long Tu Hổ mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói: "Sư phụ, ta bại." Khương Hùng thấy thế, thở dài, nói: "Long Tu Hổ mau trở lại thành đi, để Tôn đạo hữu chữa cho người tổn thương." "Vâng, sư phụ." Long Tu Hổ đáp ứng một tiếng, trực tiếp thả người bay lên, liền trở về Tĩnh Nam Quan. Lại nói Long Tu Hổ về thành, La Hỏa thì nhảy xuống ngựa tới. "Sư phụ, để đệ tử ra tay đi. Dám tổn thương nô sư đệ, đệ tử tuyệt đối không thể tha cho nó." Khương Hùng hơi chút suy nghĩ, liền nhẹ gật đầu, nói: "La Hỏa, đi thôi, hết thảy cẩn thận." "Sư phụ yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ." Nói xong lời này, La Hỏa hóa thành một đạo hỏa quang, trong nháy mắt liền đi tới hổ yêu trước mặt, giơ lên kiếm gô đảo chỉ về phía trước. "Đốt, hổ yêu, nhanh chóng tới, hôm nay La Mỗ vừa vặn bắt ngươi kia ra hổ cùng sư phụ ta làm thân ra cỏ." La Hỏa lời này vừa nói ra, kia hổ đỏ trực tiếp nổ. Giờ phút này đã hóa về thân người hổ đỏ, trực tiếp hóa thành đầu hổ thân người hình tượng, giơ lên đại côn liền hướng La Hỏa lao đến. Lớn mật huyết thực, kia Long Tu Hổ chạy trốn. Hôm nay bản vương liền vừa vặn bắt ngươi đến đánh cái nhà tế. Kia hổ đỏ tốc độ nhanh vô cùng, mấy bước liền đi tới La Hỏa trước mặt, nâng côn liền nện. Hô. Một tiếng, đại côn mang theo phong thanh liền hướng La Hỏa đập xuống. La Hỏa đội vàng nghiêng người tránh thoát, sau đó giơ kiếm liền hướng hổ đỏ đâm đi qua. La Hỏa cùng Long Tu Hổ khác biệt, không có Long Tu Hổ như vậy thần lực, lại thêm kiếm gỗ đào cũng không phải Lang Nha đồng nặng như vậy binh khí, cho nên La Hỏa căn bản không dám cùng kia hổ đỏ cứng đối cứng. La Hỏa né tránh đại côn tập kích về sau, trực tiếp liền hướng về hổ đỏ sau lưng liền đâm tới. Cảm nhận được sau lưng chỗ nguy cơ, hổ đỏ đội vàng hướng bên cạnh nhảy ra, sau đó vung mạnh đại côn, trực tiếp liền hoành quét tới. Một tới hai đi ở giữa, một người một hổ liền chiến tại một chỗ, trong chớp mắt chính là mười mấy hiệp đi qua. Tham dò hổ đỏ nội tình về sau, La Hỏa lần nữa né tránh hổ đỏ một côn, lắc một cái thân thể, hỏa nha hổ liền từ trong lực của hắn bay ra. Chỉ gặp kia hỏa nha hổ bay lên đến không trung, quay tròn một trận chuyển động, bành. Một tiếng, nắp ấm tự động mở ra, sau đó, rắc, rắc, rắc. Chương 1534, quất đuôi lửa hổ, Tĩnh Nam đến cường viện. Chương 1534, quất đuôi lửa hổ, Tĩnh Nam đến cường viện bảo tử nhóm, ngày hôm qua chương 02, đã bổ đến chương trước đằng sau hai hợp một đại chương vịt. Theo một trận cánh vô âm thanh, một cái mắt, mấy chục cái hỏa nha liền bay ra. Những này hỏa nha toàn thân bao khỏa tại liệt diễm bên trong, rắc, rắc, kêu liền nhào về phía hổ đỏ. Kia hổ đỏ thấy cảnh này, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đón lấy, liền thấy kia hổ đỏ lắc một cái thân, sau đó lại lần khói vàng tràn ngập, đợi khói vàng tan đi, kia hổ đỏ liền lại lần nữa hóa thành sâu chán bạch con người mãnh hổ. Giống. Kia hổ yêu ngựa đầu hét dài một tiếng, sau đó mở cái miệng rộng liền hướng về bay tới hỏa nha nhào cắn. Bay tới hỏa nha nghe được tiếng hổ gầm, trong nháy mắt tứ tán bay khỏi, lách qua hổ yêu chính diện, nhưng vẫn còn có chút hỏa nha không thể tới lúc né tránh, trực tiếp liền bị kia hổ yêu nuốt vào trong miệng, tiếp lấy liền nhai. Bành, bành, chi tiếng băng lên, những cái kia hỏa nha trực tiếp nổ thành từng đoàn liệt diễm. Những này hỏa nha cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là hỏa nha hồ bên trong hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa linh. Lúc này, kia hổ yêu quanh thân cũng giấy lên liệt diễm bay lên, tùy theo dâng lên còn có nồng đậm khói vàng, cùng càng cường đại hơn như thế. Thấy cảnh này, Khương Hùng cùng Trần Đống đồng thời đổi sắc mặt. Rắc, rắc. Thời khắc này hỏa nha đã đem hổ yêu vây lại ở giữa, mở ra miệng không ngừng đối hổ yêu phun ra hỏa diễm. Liệt diễm đóa đóa rơi xuống, trực tiếp rơi vào hổ yêu trên thân, sau đó những ngọn lửa này rơi xuống, tựa như cùng châu đất xuống biển, không thấy nửa phần bóng dáng. Đồng dạng thấy cảnh này, La Hỏa cũng đổi sắc mặt, thầm kêu một tiếng không được. Cái này hổ yêu lại là hỏa thuộc tính mà lại vậy mà ta muội chân hỏa đều không thể làm bị thương nó. Thời khắc này La Hỏa rốt cục ý thức được một vấn đề, lửa này yêu đã không phải hắn có thể đối phó. Nghĩ tới đây, La Hỏa lập tức liền làm ra quyết đoán, chỉ gặp hắn vây tay, lập tức những cái kia bay ra hỏa nha liền tại bành, bành, bành. Âm thanh bên trong trực tiếp nổ thành từng đoàn liệt diễm. Ngay sau đó, hỏa nha hổ quay tròn chuyển động ở giữa, hút lực đại tăng, những cái kia hỏa diễm trong nháy mắt liền bị hút trở về trong bầu. Theo nắp ấm một lần nữa đắp lên, La Hỏa một phát bắt được hỏa nha hổ, siêu, một tiếng liền chạy trở về. Giống. Nhìn thấy La Hỏa đảo tẩu, kia hổ yêu giận dữ, hét lớn một tiếng, đứng người nhảy lên, thẳng đến Tĩnh Nam quân liền đánh tới. Thấy cảnh này, Khương Hùng hai mắt ngưng tụ, run tay một cái, liền đem Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ triển khai, sau đó dùng sức lay động, ngay lập tức, kim quang vạn đạo, kim liên đoá đoá, liền ngăn ở Tĩnh Nam quân phía trước, chặn kia hổ yêu. Phanh. Một tiếng, kia hổ yêu một đầu liền đâm vào một đóa kim liên phía trên, trực tiếp liền bị bắn ra ngoài. Bịch. Một tiếng, trung điệp đập xuống đất, hổ yêu lung lay đầu, lại lần nữa đứng lên. Mắt thấy phía trước đóa đóa kim liên, hổ yêu giận dữ, trực tiếp lần nữa gào thét một tiếng, sau đó liền lại xuống tới. Chỉ là lần này nên đón nó không còn là kia đóa kim liên mà là một cây vàng nóng ánh roi. Chỉ gặp kia không trùng, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, một cây roi liền hướng về đỉnh đầu của nó rơi xuống. Liền khi nhìn đến kia cây roi đồng thời, hổ yêu một nháy mắt liền thành tỉnh lại. Toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, bởi vì hắn cảm nhận được một câu nguy cơ sinh tử đang từ đáy lòng của nó dâng lên. Sẽ chết, sẽ chết, thật sẽ chết. Lúc này, kia hổ yêu chỗ nào còn nhớ được cái khác, trực tiếp quay đầu liền hướng về bỏ chạy. Đáng tiếc, nó vẫn là chậm một bước, vành hai bên trong chỉ nghe được phanh. Một thanh âm vang lên, đả thần tiên đã đánh vào hổ yêu trên sống lưng. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, kia hổ yêu trên mặt đất lăn một vòng, sau đó hóa thành một đám lửa liền bay trở về triều đình đại quân quân trận ở trong. Bịch, một tiếng, một đoàn liệt diễm trùng điệp nện xuống, trực tiếp đập chết hơn 10 sĩ tốt. Trong nháy mắt, quân trận đại loạn. Lang trụ mang theo cái khác mấy yêu quay người đã đến hổ yêu trước mặt. Hổ đỏ, người thế nào? Hổ đỏ, hổ đỏ. Lại nói Tĩnh Nam quân bên này, theo La Hỏa trốn về, Khương Hùng đầu tiên là lay động Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ chặn hổ yêu, tiếp lấy liền tế ra đả thần tiên. Kia hổ đỏ cũng là phong thần bảng người hữu duyên, vì vậy chỗ nào trải qua chịu được đả thần tiên một kích này. Một kích xuống tới, kia hổ đỏ mặc dù liều mạng chạy trốn, nhưng cũng chỉ là né tránh đầu hổ, bảo vệ tính mệnh. Bất quá, đã là bị trọng thương. Nhìn xem đối diện hỗn loạn, Khương Hùng không có lựa chọn xung trận, mà là trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Sau đó, Tĩnh Nam quân liền tại Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ thủ hộ phía dưới, chậm rãi lui về thành nội. Trở lại phòng nghị sự, Khương Hùng ngồi cao tại soái án về sau, Trần Đống, La Hỏa cùng Tĩnh Nam chúng tướng chia nhau ngồi hai bên. Trong đại sảnh yên tĩnh im lặng, Khương Hùng nhíu chặt lông mày, thật lâu không nói gì. Hôm nay một trận chiến này, nhưng nói là có chút đầu voi đuôi chuột nhưng cũng đại khái tìm được đối diện một chút hư thực. Hôm nay một trận chiến này, nhìn như là lưỡng bại câu thương, nhưng trên thực tế Tĩnh Nam quân là rơi hạ phong. đừng quên đối phương chỉ xuất một cái hổ yêu, mà phía bên mình nhưng lại ba người ra tay, mà lại Long Tu Hổ còn đã mất đi một cánh tay, bây giờ còn đang hậu viện nhận lấy trị liệu. Chư vị, đều nói một chút đi. Khương Hùng vẫn là phá vỡ trầm mặc, nhìn về phía phía dưới đám người. Thính Nam chúng tướng liếc mắt nhìn nhau, đều là không nói gì. Bọn hắn đều là phổ thông chiến tướng, đại đa số đều là phổ thông võ sĩ, chỉ có hai người là sơ cấp võ vương. Nhưng sơ cấp võ vương đối mặt hôm nay kia hổ yêu, đơn giản chính là đưa đồ ăn. Cuối cùng, La Hỏa đứng lên, đầu tiên là hướng Khương Hùng thi lễ một cái, sau đó liền mở miệng nói: "Sư phụ, chúng ta phải mời trợ thủ chỉ bằng vào chúng ta căn bản không phải đối diện đối thủ." Lúc này, Trần Đống cũng đứng lên, nói: "Sư phụ, La sư đệ lời nói rất đúng, hôm nay chỉ có kia hổ yêu xuất thủ, nhưng đệ tử nhìn thấy kia phí phúc, càng quý sau lưng còn có 6 con yêu tà đâu. Lấy đệ tử pháp nhãn quan chi, những cái kia yêu tà bản lĩnh chưa chắc liền yếu tại hổ yêu." Trần Đống lời này vừa nói ra, chúng tướng sắc mặt cũng càng phát ra khó coi. Đơn thuần một cái hổ yêu liền thắng Long Tu Hổ cùng La Hỏa hai người, lại còn chí ít có 6 cái yêu quái chưa từng xuất thủ. Chúng tướng ngẫm lại đều cảm giác có chút lá gan rung động. Cho nên, chúng tướng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hùng. Khương Hùng thở dài, vừa muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền vào. "Báo! Báo! Người nào? Vào đi." Khương Hùng đạo hơi động lòng, lập tức liền nhìn về phía ngoài phòng khách. "Thưa tướng." Một cái thân binh bước nhanh liền chạy vào bên trong đại sảnh, bịch. Một tiếng liền quỳ trên mặt đất. "Đứng lên đi. Đã xảy ra chuyện gì?" "Khởi bẩm thưa tướng, ngoài cửa tới hai người, muốn cầu kiến thưa tướng." "Úc, không biết là phương nào đạo hữu tới?" Chương 1535, cầm trong tay Kim Tiên Vương Linh Quan. Chương 1535, cầm trong tay Kim Tiên Vương Linh Quan. Đợi nghe thân binh kia hồi báo xong, Khương Hùng trong lòng hiếu kỳ, không biết lần này người tới là ai, nhưng đạo tâm xúc động, tỏ rõ lấy lần này người tới thật không đơn giản. Thế là, Khương Hùng cũng không dám kinh thường, trực tiếp liền đứng lên tới. "Chư vị, theo bản tướng xuất phủ, đi nên đón một cái đi." "Vâng, sư phụ." "Vâng, thưa tướng." Trần Đống, La Hỏa cùng chúng tướng cùng nhau không người xác nhận, sau đó cùng sau lưng Khương Hùng liền đi ra ngoài đón. Đám người rất nhanh liền đi tới phủ tướng quân trước cửa, liền thấy ngoài cửa tới hai tên đại hán, đều làm võ tướng cách ăn mặc. Đi đầu một tên đại hán nhất là đáng chú ý, thân cao trọn vẹn một trượng có thừa, mặt chữ điền mắt hổ, áo bào màu vàng kim giáp, gánh vác trường tiên, kỳ dị nhất chính là chỗ mi tâm của hắn, nơi đó có một viên dựng thẳng mắt có chút mấp máy. Mà khác một tên đại hán, thân cao thấp hơn, nhưng cũng có hơn trượng, đồng dạng mặt chữ điền mắt hổ, áo bào màu vàng kim giáp, gánh vác trường kiếm, trong tay thì chống một cây đại thương, chỉ là tuổi tác rõ ràng nhỏ hơn không ít, nhìn ước chừng chỉ có chừng 30 tuổi. "Xin hỏi vị nào là Khương thừa tướng?" Đi đầu đại hán nhìn thấy Ô Ương Ương đi tới một đám người, cầm đầu chính là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, trong lòng liền có suy đoán. Bất quá, vì sợ phạm sai lầm, hắn vẫn là chắp tay mở miệng hỏi. Khương Hùng nghe vậy, cười đánh cái chắp tay. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo chính là Tĩnh Nam phủ thừa tướng Khương Hùng, không biết hai vị tráng sĩ cao tính đại danh." Hai đại hán nghe vậy, đều sắc mặt đại hỉ. Đi đầu đại hán kéo một cái bên cạnh đại hán, hai người lập tức cùng một chỗ không mình hành lễ. Sơn gia tu sĩ Vương Tiện mang theo Tử Vương Linh, gặp qua Khương thừa tướng. "Ha ha." Khương Hùng thấy thế, vội vàng cười lớn đi tới, trực tiếp đưa tay đem hai người đều cho đỡ lên. "Nguyên lai là Vương Tiện tướng quân cùng Vương Linh tướng quân nha. Hai vị tướng quân mau mau mời đến." Đa tạ Khương thừa tướng. Đem Vương Tiện phụ tử mời đến phụ tướng quân về sau, Khương Hùng an bài một trận tiệc rượu. Trên tiệc rượu, Khương Hùng cùng với hơn người người cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này Vương Tiện phụ tử lai lịch. Cái này Vương Tiện phụ tử liền tại cách này hơn 30 dặm một mảnh dãy núi bên trong tu hành. Mảnh này dãy núi tên gọi Thông Suốt Xuống Núi, diện tích cùng danh khí tự nhiên là xa xa không đổi kịp Thương Nham Sơn. Thông Suốt Xuống Núi bên trong có một tòa Thông Suốt Rơi phủ Vương Thiện, Vương Linh phụ tử liền tại cái này Thông Suốt Rơi trong phủ tu hành. Nguyên bản cha con bọn họ dù đáng thiên hạ, về sau tình cờ cơ duyên dưới, đến người một vị cao nhân giảng đạo. Vị cao nhân nào ban cho công pháp tu hành cùng bảo vật, còn có một câu lời tiên tri, muốn tìm thông tiên lộ, Tĩnh Nam phủ mình đi. Vì vậy, cha con bọn họ liền cùng ba vị đạo hữu kết bạn đồng hành, cùng đi đến cái này Tĩnh Nam phủ. Đi ngang qua cái này Thông Suốt Xuống Núi lúc, thiên cơ nảy mầm, năm người liền lưu lại, cũng ở trong núi này tu hành, mãi cho đến hiện tại. Ngay tại hôm nay, cha con chúng ta ngay tại tu hành, đột cảm giác thiên cơ biến hóa, chỉ hướng cái này Tĩnh Nam quan, vì vậy, cha con ta liền vội vàng chạy tới, đợi đi vào cái này Tĩnh Nam quan, Khương thừa tướng, thiên cơ tỏ rõ, cha con ta chỉ cần ở đây hoàn thành sát kiếp, mới nhưng phải chính quả. Đợi Vương Tiện nói xong, Khương Hùng triệt để yên tâm, lập tức vỗ tay cười to, nói, có hai vị tướng quân tương trợ, ta Tĩnh Nam quan nguy hiểm giải vậy. Xin hỏi Khương thừa tướng, cái này đối diện là loại tình huống nào? Vương Tiện hướng Khương Hùng chắp tay, mở miệng hỏi. Ha ha. Vương Tiện tướng quân, lại nghe bản tướng nói đến. Khương Hùng há miệng liền đem đương kim triều đình trong đại quân tình huống nói một lần, nhất là hôm nay cùng hổ yêu một trận chiến sự tình. Vương Tiện nghe xong, vuốt râu mà cười nói, thừa tướng chớ buồn, ngày mai liền do cha con ta xuất chiến đi. Quan đệ bọn hắn bỏ vũ khí đầu hàng. Ha ha, như thế, làm phiền hai vị tướng quân. Tới uống rượu. Ha ha. Khương Hùng cười lớn lần nữa bưng chén rượu lên. Một trận tiệc rượu, tân khách đều vui mừng. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền đi tới ngày thứ hai. Thần thị chi giao, theo ba tiếng pháo vang, nương theo lấy két. Két. Tiếng mở cửa, Tĩnh Nam quan cửa thành lần nữa mở ra. Khương Hùng, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Vương Thiện, Vương Linh cùng Tĩnh Nam chúng tướng mang theo 5000 tinh binh liền từ thành nội bật ra. Hôm nay Long Tu Hổ song tay nắm thật chặt Lang Nha Đồng, hai mắt hướng ra phía ngoài phun ngọn lửa tức giận.
Long Tu Hổ tay cụt tại Tôn Dừng trị liệu xong, tự nhiên sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn giờ phút này, trong lòng chỉ để lại đầy ngập cừu hận cùng lửa giận, chỉ đợi hôm nay triệt để bộc phát. Theo Tĩnh Nam quân ra khỏi thành, rất nhanh, đối diện triều đình đại quân liền phát hiện. Thế là, rất nhanh, theo doanh cửa mở ra, Phí Phúc, Càn Quý, hôm nay mang theo hơn 10 vị hình thù kỳ quái người, cùng mười mấy viên võ tướng cùng 5000 tinh binh cũng bật ra. Song phương rất nhanh liền lại gặp nhau. Giống. Vừa gặp mặt, nương theo lấy một tiếng hổ khiếu, hổ yêu hổ đỏ liền bật ra, giơ đại côn liền hướng Khương Hùng một chỉ, mang to, chỉ dám đánh lén vô sĩ thất phu, có dám cùng nhà ngươi hổ ra ra một trận chiến. Khương Hùng nghe vậy, trên mặt ý cười chưa biến, thân là Tam quân thống soái, hắn nhưng không có tính toán ra tay. Khương Hùng quay đầu nhìn về phía đám người, vừa muốn mở miệng, liền thấy Long Tu Hổ một lần nữa đứng dậy. "Sư phụ, liền để đệ tử xuất chiến đi." "Đệ tử? Hôm nay không phải đem đầu của nó đạp nát không thể." Long Tu Hổ câu nói này cơ hồ là cắn răng hàm nói, có thể thấy được hắn phẫn nộ trong lòng cũng không cam lòng. Nhưng là, ngày hôm qua chiến đấu, Khương Hùng thế nhưng là thấy được rõ ràng, luận võ nghệ, đối diện hổ đỏ không phải là đối thủ của Long Tu Hổ, nhưng hai quân giao chiến, há lại sẽ chỉ liệu võ nghệ đâu. Tổng hợp đến xem, Long Tu Hổ căn bản không phải kia hổ yêu đối thủ, nếu không hôm qua cũng sẽ không bị đối phương cắn đứt cánh tay. Về phần nói La Hỏa, kỳ thật, La Hỏa tu vi là tại đối phương phía trên, nhưng là rất đáng tiếc là đối phương vừa vặn có thể khắc chế La Hỏa. Cho nên, tổng hợp đến xem, La Hỏa đối đầu kia hổ yêu cũng là thua nhiều thắng ít cục diện, nhiều nhất chỉ có thể toàn thân trở ra thôi. Ngay tại Khương Hùng muốn mở miệng cự tuyệt Long Tu Hổ thời điểm, Vương Tiện bước ra ngoài. "Khương thừa tướng, đầu này hổ yêu ngược lại là có mấy phần ý tứ, không bằng cái này trận đầu liền giao cho Vương Mô đi." "Cũng tốt. Như thế, vậy làm phiền Vương Tiện tướng quân." Khương Hùng liền thuận sườn núi xuống lửa, trực tiếp đáp ứng xuống. Đáp ứng xong, Khương Hùng liền nhìn về phía Long Tu Hổ, nói: "Long Tu Hổ, ngươi lui xuống trước đi đi." Tiếp theo chiến lại nói: "Vâng, sư phụ." Khương Hùng trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui trở về. Lúc này, Vương Tiện đã đem trên lưng kim tiên cầm trong tay, dẫn theo kim tiên liền đi ra ngoài. "Đốt, hổ yêu, Mô gia đến gặp một lần ngươi đi." "Những là người phương nào?" Nhìn thấy đi ra Vương Tiện, hổ đỏ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, cái này khiến nó có chút tâm thần có chút không tập trung. Vương Tiện nghe vậy, lập tức vung trong tay kim tiên, liền phá lên cười. "Ha ha. Hổ yêu, ngươi nhưng nghe cho kỹ, Vương Mộ chính là thông suốt xuống núi thông suốt rơi phủ tu sĩ Vương Tiện là vậy. Hổ yêu, nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết, chớ có chậm trễ ngươi đầu thai thời gian." "Ha ha." Chương 1536, Dương Thần Uy, Kim Tiên Diệt Hổ Yêu. Chương 1536, Dương Thần Uy, Kim Tiên Diệt Hổ Yêu. Kia Vương Tiện cười lớn, một bước phóng ra, chỉ gặp hai cái hỏa luân trống giống mà sinh, trực tiếp xuất hiện tại dưới chân của hắn. Vương Tiện chân đạp hỏa luân, cầm trong tay kim tiên, không trung lôi minh trận, toàn thân sát khí bốc lên, liền đi tới kia hổ đỏ trước mặt. Hổ đỏ thấy cảnh này, lập tức nâng côn đón lấy. Chỉ một thoáng, roi côn tấn công, chỉ nghe được quang một tiếng vang thật lớn, kia hổ đỏ nhịn không được a một tiếng kinh hô, lập tức phi thân trở ra, trực tiếp liền lui ra ngoài mấy chỗ xa. "Hừ, hổ yêu, chạy đi đâu?" Vương Thiện nơi nào sẽ buông tha kia hổ đỏ, nhịn không được lạnh hừ một tiếng, lập tức thôi động dưới chân hỏa luân liền đuổi theo, lần nữa nâng roi liền đệ. Nhìn thấy vào đầu đập tới kim tiên, hổ đỏ trực tiếp đều tê, trong lòng nói chuyện, cháu trai này là ai, sao khí lực so kia Long Tu Hổ còn lớn hơn. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, hổ đỏ đội vàng lần nữa nâng côn đón lấy. Nhưng nghe lần nữa cong một tiếng vang thật lớn, hổ đỏ lần nữa bị nện đi ra mấy chỗ xa. Sau đó chỉ gặp ánh lửa lóe lên, kia kim tiên lại lần thứ ba đập tới. Giống. Hổ đỏ cũng không còn cách nào chịu đựng, trực tiếp ngửa mặt lên trời một tiếng gầm rú, lập tức quanh thân khói vàng tràn ngập. Đợi khói vàng tan đi, nó liền hóa thành đầu hổ thân người hình tượng, quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. "Lớn mật, ngươi hán tử kia cũng ăn ta một côn." Kia hổ đỏ hét lớn một tiếng, lần này chủ động phát động công kích. Nó căn bản liền không để ý kia vào đầu đập tới kim tiên, mà là trực tiếp vung mạnh động trong tay đại côn hướng về Vương Thiện đầu đập tới. Cái này hoàn toàn là hai bại đều vong đấu pháp a. Vương Thiện thấy thế, đương nhiên sẽ không lấy đầu đi cân nhắc kia hổ yêu đại côn độ cứng. Thế là, hắn đành phải nghiêng người hướng bên cạnh né tránh, sau đó kim tiên cũng hướng bên cạnh cải biến phương hướng, từ khía cạnh đánh vào kia đại côn phía trên. Kia đại côn trong nháy mắt liền bị bắn ra, trực tiếp rơi đập tại bên cạnh trên mặt đất, nhưng ngay mảnh. Một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất lại thêm một cái hố to. "Có chút ý tứ hổ yêu, lại ăn ta một roi, ha ha." Vương Thiện cười lớn, nâng roi lần nữa đập tới. Một người một yêu roi đến côn hướng, cái này chiến tại một chỗ. Chỉ là, từ đầu đến cuối, kia hổ đỏ đều là tại bắc đè lên đánh, chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Kia hổ đỏ là càng đánh càng gấp, khó khăn tìm được một cái cơ hội, lập tức bố neo eo, một máy mắt, chỉ gặp nguyên bản quấn ở nó trên lưng đầu kia lưu tinh chủ y liền bay ra. Kia lưu tinh chủ y lóe ra hắc quang liền hướng về Vương Thiện đập tới. Vương Thiện thấy thế cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng nghiêng người né tránh kia đầu đũa một kích, chỉ là kia đầu đũa hắn là tránh thoát, nhưng kết nối kia đầu đũa xiềng xích hắn nhưng không có tránh thoát. Trong nháy mắt, đầu kia thật dài xiềng xích liền quấn quanh ở Vương Thiện trên thân. Kia xiềng xích một cuốn lấy Vương Thiện, trong nháy mắt liền co rút lại, lập tức liền đem Vương Thiện cuốn chặt chẽ bước vàng. "Ha ha, ha ha, hắn tự kia, ngươi cũng có hôm nay, lại ăn ta một côn." Vừa nhìn thấy Vương Thiện bị cuốn lấy, kia hổ đỏ lập tức phá lên cười, lần nữa nâng côn thẳng đến Vương Thiện đầu liền đập tới. Một côn này nếu là thật, Vương Thiện cũng không phải bệnh tang tại chỗ. Thấy cảnh này, Khương Hùng, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ đều là kinh hãi.
Khương Hùng đội vàng lấy ra Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ liền muốn thế ra, nhưng hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy kia Vương Linh lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, tựa hồ tuyệt không lo lắng. Khương Hùng trong lòng hơi động, lập tức liền mở miệng hỏi, "Vương Linh tướng quân, hẳn là Vương Thiện tướng quân còn có cái gì tuyệt kỹ hay sao?" Khương Hùng cái này vừa nói, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng chúng tướng còn lại cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Quả nhiên bọn hắn đều chú ý tới Vương Linh kia biểu tình bình tĩnh, phản phất hoàn toàn không thèm để ý phụ thân hắn sinh giống như chết. Cảm nhận được tầm mắt của mọi người, Vương Linh mỉm cười, nhân tiện nói, "Khương thừa tướng, chư vị tướng quân, các ngươi mời xem." Vương Linh nói, đưa tay liền chỉ hướng trên chiến trường. Khương Hùng, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng Tĩnh Nam chúng tướng nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy một đầu đại côn mang theo phong thanh đã đánh vào kia Vương Tiện trên đỉnh đầu. A nha! Ngay tại như vậy một máy mắt, Khương Hùng, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng Tĩnh Nam chúng tướng nhao nhao nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Khương Hùng càng là ở trong lòng tự trách, mới vì sao không có trước tiên xuất thủ. Xong! Xong! Lần này toàn xong! Kia hổ yêu đại côn thật không đơn giản, một côn này tử xuống dưới, nếu là không tế lên Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, hắn cũng ngăn không được. Thế nhưng là chờ giây lát thời gian, Khương Hùng ý thức được có chút không đúng, lần nữa trợn mắt nhìn đi, sau đó hắn liền mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp nguyên địa nơi nào còn có Vương Tiện thân ảnh, chỉ có một đầu lưu tinh chủ y nằm trên mặt đất, mà kia hổ đỏ đồng dạng ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Khương Hùng đám người chưa từng thấy rõ ngọn nguồn, nhưng hắn hổ trần chuẩn vì người trong cuộc thế, nhưng là đem hết thảy đều nhìn rõ ràng a. Vừa rồi, nó một côn trùng điệp đập xuống. Vào thời khắc ấy, trong lòng của nó chỉ có đắc ý, nhưng ai có thể nghĩ tới, nó một côn này nện xuống, vậy mà không trở ngại chút nào đập xuống, sau đó, bị hắn lưu tinh chủ y khóa lại Vương Tiện hoàn toàn mất hết bóng dáng, mà kia lưu tinh chủ y cũng rơi vào trên mặt đất. Liên phản phất, mới vừa rồi bị nó lưu tinh chủ y khóa lại chính là một đoàn huyết ảnh. Nó ở nơi đó ngẩn người, giờ phút này, phía sau của nó vang lên một trận tiếng cười. Hồ yêu, ngươi lại xoay đầu lại nhìn xem. A, hồ yêu trong miệng không tự chủ phát ra nghi hoặc thanh âm, sau đó nó liền theo bản năng quay đầu đi, sau đó nó một đôi mắt hổ trực tiếp chừng cái căng tròn. Bởi vì liền sau lưng nó, kia Vương Tiện giẫm lên hỏa luân chính cười tủm tỉm nhìn xem nó, mà lại người ta đã lần nữa giơ lên trong tay kim tiền. Hổ yêu, lại ăn Vương Mỗ một roi. Hô, một tiếng, kia kim tiên lần nữa hướng về hổ đỏ đập xuống. Lần này, hổ đỏ chỗ nào còn né tránh được, vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, lập tức nở tung vạn đóa hoa đào, kia hổ đỏ đã bị kim tiên đập bóc vỡ toang, chết oan chết uổng. Bịch, một thanh âm vang lên, hổ đỏ thi thể trùng điệp đập vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, nồng đậm khói vàng lan tràn ra, khói vàng tán đi, nguyên địa liền hóa thành một con dài hơn 3 trượng sâu chán bạch con người mãnh hổ. A, ngươi dám tổn thương huynh đệ của ta, để mặc lại. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, triều đình trong đại quân, trong nháy mắt một đoàn hắc vụ bay ra, lao thẳng tới Vương Thiện mà tới. Ha ha. Vương Thiện nghe được động tĩnh, cười ha ha một tiếng, lập tức giẫm lên hỏa luân né tránh tia hắc vụ bay nào. Né tránh hơn 10 trượng khoảng cách về sau, Vương Thiện định thần nhìn lại, trong nháy mắt liền vui vẻ. Sa luân chiến nha, thú vị. Thú vị. Vương Mô mới vừa rồi còn chưa hết hứng, vậy mà lại tới một con lũ sói con, vừa vặn bắt ngươi lại hoạt động một chút gân cốt, ha ha. Thật can đảm, ngươi giết huynh đệ của ta, còn dám đụng ta, muốn chết. Chương 1537, bị ám toán. Vương Thiện bị thương. Chương 1537, bị ám toán, Vương Thiện bị thương. Hổ đỏ cùng lang trụ chính là hảo hữu chí giao, nó chỗ nào muốn lấy được, hôm nay một màn này chiến, vậy mà trực tiếp bị mất mạng. Thế là, lang trụ nổi giận, căn bản là không kịp cùng cái khác nói, nó liền trực tiếp bỏ ra. Phí phúc, càng quý sau lưng những cái kia người nhìn xem vừa rồi hổ trần chúng chết, cùng giờ phút này lang trụ xung ra, những người này có mặt lộ vẻ bị thương, có mặt lộ vẻ khinh thường, cũng có mặt lộ vẻ lo lắng. Tóm lại, những người này đều có biểu lộ, đều có thái độ, không phải trường hợp cá biệt. Nhìn lên trước mặt cách đó không xa Vương Thiện, lang trụ thân thể lắc một cái, trong nháy mắt khói đen tràn ngập, khói đen tán đi về sau, hắn liền hóa thành búa thân người bộ dáng, quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy thành. Để mặc lại, xem đao. Đầu sói thân người lang trụ hét lớn một tiếng, cất bước hướng về phía trước, giơ lên trong tay đại đao liền hướng về Vương Thiện chạm tới. Ha ha, đến hay lắm. Vương Thiện thấy thế, cười lớn một tiếng, giơ lên kim tiên liền chống đi lên. Chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, kim tiên liền cùng lang trụ đại đao đụng vào nhau. Kia lang trụ chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, gấp đội rút thân lui lại, đồng thời nắm thật chặt đao cán. Tốt khí lực. Tuy nói từ vừa rồi kia Vương Tiện cùng hổ đỏ chiến đấu bên trong, lang trụ di trải qua sớm biết Vương Tiện đại lực, nhưng chỉ có tự mình đưa trước tay về sau, nó lúc này mới rõ ràng cảm nhận được đối phương khí lực. Hai người cái này sau một kích, lang trụ ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt liền có chủ ý hử. Lại đến. Lang trụ lạnh hừ một tiếng, lần nữa múa đại đao liền lao đến, mấy bước đi vào Vương Tiện trước mặt, nâng đao liền chặt. Vương Tiện thấy thế, lại là không chút hoang mang, giơ lên kim tiên lần nữa nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy Vương Tiện kim tiên nên đón, lang trụ trên mặt lộ ra cười lạnh, cổ tay khẽ đảo, trong nháy mắt, đại đao bổ tới phương hướng liền phát sinh biến hóa, đã né tránh Vương Thiện kim tiên, còn nghiêng chém về phía Vương Thiện đầu bay. Một đao kia nếu là chém trúng, Vương Thiện cánh tay trái chỉ sợ liền muốn bàn giao. Nhưng Vương Thiện như thế nào loại lương thiện, thấy một lần lang trụ đại đao biến đổi phương hướng, cũng trong nháy mắt làm ra ứng đối, thân thể nhất chuyển, kim tiên cũng là quét ngang, lần nữa ngăn tại đại đao phía trước. Cong, lại là một thanh âm vang lên, đại đao cùng kim tiên lần nữa đụng vào nhau. Chỉ là, lần này, Vương Thiện liên tục rút lui mấy bước, hiển nhiên ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Bất quá, Vương Thiện bẹn bẹn cười cười,
sau đó giơ lên kim tiên liền đập tới. Cái này một kích thành công, cũng làm cho Lang Trụ trong lòng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Ha ha, đến, lại ăn ta một đao. Cười lạnh, Lang Trụ lần nữa vung lên đại đao, toàn bộ đại đao trực tiếp ngang liền chém tới, thẳng đến Vương Thiện phần eo. Một đao kia nếu là chạm được kia, Vương Thiện liền phải trực tiếp bị chém ngang lưng vì hai đoạn. Vương Thiện thấy thế, đồng dạng cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền nhún người nhảy lên. Ha ha Lang yêu, xem roi. Một tiếng xem roi. Vương Thiện từ không trung lực phách hoa sơn liền thẳng đến Lang Trụ trên đỉnh đầu đập xuống. Đến hay lắm. Lang Trụ quát to một tiếng, giơ lên đại đao, trực tiếp xéo xuống bên trên liền chạm tới. Một người một yêu cứ như vậy chiến tại một chỗ. Lang Trụ khí lực không như hổ đỏ, nhưng võ nghệ lại là thắng qua hổ đỏ không ít. Hấp thu hổ đỏ giáo huấn Lang Trụ, một mực tại tận lực phòng ngừa cùng Vương Thiện cứng đối cứng, mà là sử dụng càng thêm tinh xảo chiêu thức, cùng Vương Thiện chiến đấu ở cùng nhau. Trong chớp mắt, hơn 30 hiệp liền đi qua. Lúc này, vô luận là Vương Thiện, vẫn là Lang Trụ, đều có chút nóng nảy. Lang Trụ ngăn Vương Thiện một roi về sau, nghiêng người nhảy ra mấy trượng xa, sau đó, tay trái liền đập vào bên hông chôi này đơn đao bên trên. Chôi này đơn đao toàn thân màu xanh đen, chỉ có dài hơn 2 thước, độ rộng cũng ước chừng hơn 2 tấc. Theo thương lang lang, một thanh âm vang lên, liền thấy chôi này đơn đao liền từ trong vỏ đao nhảy ra ngoài, sau đó liền rơi vào đến Lang Trụ tay trái ở trong. Nột hán tử kia, theo một tiếng lấy chỉ gặp Lang Trụ hướng về Vương Thiện liền vung ra một đao. Chỉ là, đao này mới bất quá dài hơn 2 thước, mà nó cùng Vương Thiện ở giữa khoảng cách lại vài trượng xa, cái này lại như thế nào chém vào đến đâu? Liền thấy, theo Lang Trụ một đao kia chém ra, một đạo thanh quang liền từ kia đơn đao bên trên bay ra, lao thẳng tới Vương Thiện mà đi. Nhìn thấy kia đạo thanh quang, Vương Thiện hơi khẽ to mày, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng Lang Trụ cũng không phải hổ đỏ, nó muốn giảo hoạt cùng tinh minh nhiều. Ngay tại kia đạo thứ nhất thanh quang bay ra ngoài về sau, nó lập tức đồng thời liền lại chém ra mấy đạo thanh quang. Mấy đạo thanh quang trong nháy mắt từ mấy cái phương hướng liền chém về phía Vương Thiện. Cho nên, đương Vương Thiện vừa mới né tránh đạo thứ nhất thanh quang về sau, còn lại mấy đạo thanh quang cũng đồng thời đến. A! Vương Thiện kinh ồ lên một tiếng, nhịn không được cười nói, có chút ý tứ. Nói chuyện, Vương Thiện một bên hướng bên cạnh né tránh, một bên liền huy động lên kim tiên liền bốn phía nện. Từng đạo thanh quang trực tiếp liền bị đánh nát, nhưng là một đạo phi thường yếu ớt thanh quang giấu ở trong đó một đạo thanh quang phía dưới, mà Vương Thiện cũng không chú ý tới điểm này. Vương Thiện cái này một roi nện xuống, theo bành một tiếng, kia đạo thanh quang trực tiếp nổ tung. Lúc này, Vương Thiện đã huy động kim tiên đánh tới hướng một đạo khác thanh quang, nhưng vào lúc này, đột nhiên, cái kia đạo yếu ớt thanh quang lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Vương Thiện trước mặt. A! Vương Thiện trong chốc lát liền đổi sắc mặt, nhịn không được kinh hô một tiếng, lập tức liền dùng sức hướng bên cạnh tránh đi, nhưng chỗ nào còn kịp. Vương Thiện dùng sức cái này vừa trốn, đầu là né tránh nhưng đầu vai lại không né tránh. Chỉ nghe được xoẹt xẹt. Một tiếng, kia đạo thanh quang trực tiếp phá vỡ Vương Thiện quần áo, trên đầu vai của hắn liền lưu lại một đạo tinh tế vết thương. A! Vương Thiện lần nữa một tiếng kinh hô, trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa quang, liền biến mất bóng dáng. Kia Lang Trụ xách đao chém tới, nhưng vẫn là chậm một bước, Vương Thiện đã trốn về Tĩnh Nam trong quân. Khương Hùng bên cạnh, ánh lửa lóe lên, mặt mũi tràn đầy hóa thành màu xanh đen, Vương Thiện liền hiện ra thân hình. Cha! Vương Linh quá sợ hãi, vội vàng tiến lên liền đỡ thân thể lay động Vương Thiện. A nha! Vương Linh hai tay vừa mới tiếp xúc đến phụ thân Vương Thiện thân thể, lập tức kinh hô một tiếng, theo bản năng liền buông lỏng ra hai tay của mình. Túi đầu xem xét, Vương Linh liền thấy hai tay của mình cũng thay đổi làm màu xanh đen. Cái này! Vương Linh kinh hãi, càng phát ra lo lắng ánh mắt nhìn về phía Vương Thiện, mà lại hắn còn lần nữa duỗi tay vịn chặt Vương Thiện. Cha, ngươi không sao chứ? Khô cục. Vương Thiện làm ho hai tiếng, theo hắn ho khan, rõ ràng nhìn thấy trong miệng của hắn phun ra một đoàn xanh đen chi khí, thanh hôi khó ngửi. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi kinh hãi. Khương Hùng đội vàng tế khởi trong tay tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, trong nháy mắt kim quang vạn đạo, kim liên vạn đóa, liền đem Tĩnh Nam quân bao phủ. Nhanh, thu binh về thành. Khương Hùng không chút do dự liền hạ đạt thu binh mệnh lệnh. Bởi vì vi tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tế lên, phí phúc, càng quý cũng liền cũng không hạ lệnh thừa cơ công kích, cái này liền để Tĩnh Nam quân thuận lợi về tới thành nội. Nhanh đi mời Tôn tiên trưởng. Vâng, thừa tướng. Chương 1538, muốn tranh hùng, Quỷ Vương Lặn Tĩnh Nam. Chương 1538, muốn tranh hùng, Quỷ Vương Lặn Tĩnh Nam. Vương Thiện tướng quân, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Khương thừa tướng, không cần phải lo lắng, Vương mỗ vô sự. Vương Thiện cười khoát tay áo, giờ phút này, hắn đầu vai đã cơ bản khôi phục bình thường. Khương Hùng nghe vậy, lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, quay đầu vừa nhìn về phía bên cạnh Tôn Dừng. Tôn đạo hữu, Vương Thiện tướng quân thương thế không có đáng ngại a? Tôn Dừng nghe vậy, gật đầu cười, nói: Khương đạo hữu yên tâm đi, Vương Thiện tướng quân đã là không ngại. Như thế thuận tiện. Khương Hùng nghe vậy, cái này mới hoàn toàn yên tâm. Trung quân đại trướng bên trong, một trận tiệc ăn mừng đang tiến hành. Ha ha, ha ha, đến, Lang tiên trưởng, đầy uống chén này. Đúng, Lang tiên trưởng, có Lang tiên trưởng, cùng chư vị tiên trưởng ở đây, chúng ta sẽ làm khải hoàn mà về a. Ha ha, Phí đại nhân, Vưu đại nhân, hai vị khách khí, hôm nay bất quá may mắn mà thôi, đối diện kia Vương Thiện thật không đơn giản. Ai, Lang tiên trưởng lời ấy sai rồi, kia. Vương Thiện tuy nói bản lĩnh không tệ, nhưng cùng Lang tiên trưởng so sánh, vẫn là chênh lệch ra ngoài rất nhiều a. Phí phúc, càng quý cũng không phải chưa hùng, đối mặt Lang trụ, kia hai cái miệng tựa như lau mật, chỉ đem Lang trụ,
cùng với hắn chúng yêu hống tâm hoa nộ phóng. Chỉ là một màn này thật có chút chọc giận những cái kia quỷ vương. Mấy cái quỷ vương tụ ở cùng nhau, nhìn về phía lang trụ cùng chúng yêu ánh mắt tràn đầy bất thiện. Theo màn đêm buông xuống, ánh trăng trong sáng vẩy xuống hướng đại điện. Đột nhiên, mấy đạo bóng đen từ triều đình đại quân trong quân doanh bay ra, thẳng đến Tĩnh Nam quan mà tới. Trong chớp mắt, liền đi tới Tĩnh Nam quan ngoại. Mấy ca, hôm nay chúng ta liền chui vào cái này Tĩnh Nam quan nội, đại náo cái này Tĩnh Nam quan, tốt nhất chúng ta đem kia Khương Hùng. Hắc hắc, làm thịt, đem đầu của hắn mang đi ra ngoài. Lão đại, yên tâm đi. Lang trụ tên kia cũng liền dựa vào kia một thanh bảo đao. Mới xây công, thử, tối nay chúng ta liền để nó nhìn xem chúng ta quỷ tộc bản lĩnh. Đúng đấy, quỷ dị bách tộc, chúng ta quỷ tộc cầm đầu, cũng không phải bọn hắn yêu tộc. Lão đại, các vị huynh đệ, tối nay chúng ta liền đại khai sát giới đi. Hắc hắc, lão ngũ lời nói rất đúng, hắc hắc, ta đã đói khát khó nhịn. Hắc hắc, đi, 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 lão đại, các vị huynh đệ, chúng ta liền chớ chỉ hoan đã đến giờ. Ha ha. Lúc này đã đến hợi tử chi giao, bóng đêm thâm trầm, vô luận là triều đình đại quân quân doanh, vẫn là Tĩnh Nam quân nội, đều lộ ra mười phần yên tĩnh. Đột nhiên, phủ tướng quân bên trong, Khương Hùng đống nhiên mở mắt, sau đó liền từ trên giường ngồi dậy. Kỳ quái, vì sao? Ta chỉ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Khương Hùng chau mày, lập tức liền đưa tay bấm đốt ngón tay lên, sau đó, tê, không được. Khương Hùng hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức liền từ trên giường nhảy xuống tới, khoác lên y phục, Khương Hùng mấy tay, liền đem đả thần tiên thu hút ở trong tay. Cầm đả thần tiên, Khương Hùng đẩy cửa liền đi tới ngoài cửa. Người tới, nhanh chóng đi thông chi chư vị tướng quân đến phòng nghị sự đến. Vâng, thưa tướng. Trong sân viên trực thân binh nghe vậy, lập tức không người xác nhận, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Trong chốc lát về sau, trong phòng nghị sự, Khương Hùng ngồi cao soái vị phía trên, Vương Thiện, Vương Linh, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng Tĩnh Nam chúng tướng phân ngồi tả hữu. Mọi người đều nhìn về phía Khương Hùng, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Sư phụ, ngươi gọi chúng ta đến đây, thế nhưng là có đỡ nhưng đánh. Long Tu Hổ rất là hưng phấn mà hỏi. Vương Thiện thì vớt ve trong tay kim tiền, cũng mở miệng hỏi, Khương thừa tướng, hẳn là triều đình đại quân tối nay muốn dạ tập Tĩnh Nam quan. Khương Hùng nghe vậy, tay vân vây râu phải nón, nói, mới, bản tướng cảm ngộ đến thiên cơ, tối nay có ác quỷ vào thành, vì vậy, mong rằng chư vị theo ta phân phó, chúng ta đem những cái kia ác quỷ một mẹ hút gọn. Ha ha. Vương Thiện nghe vậy, lập tức phá lên cười, hướng về Khương Hùng vừa chắp tay, nói, đã như vậy, còn xin Khương thừa tướng phân phó đi. Nhìn thấy phụ thân hành lễ, Vương Linh cũng liền vội vàng đi theo hành lễ. Còn xin sư phụ phân phó. Còn xin thừa tướng phân phó. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng Tĩnh Nam chúng tướng cũng cùng nhau không người đáp. Khương Hùng thấy thế, gật đầu cười, sau đó liền mở miệng nói, "Tốt, chư vị, chúng ta như thế như vậy, như vậy như thế." Khắc khắc. "Lão đại, ngươi nói, tối nay chúng ta trước ăn bao nhiêu hết từ đầu?" "Xì." "Chậc. Thử chưa phải biết, cái này Tĩnh Nam quan nội nhưng là có 7, 8 vạn người đâu." "Hắc hắc. Lão nhị, cẩn thận một chút. Kia Khương Hùng sư đồ đều không phải người bình thường, ngày hôm nay tới kia Vương Thiện cũng đồng dạng không phải người bình thường." "Lão đại, ngươi quá lo lắng." Sau đó, ta cùng lão nhị đánh trận đầu đi. Ngươi trước ở bên cạnh nhìn xem thủ đoạn của chúng ta, hắc hắc. Lão tam, không thể chủ quan. Ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lão đại, ngươi quá lo lắng. Ngươi nhìn những cái kia. Phiên trực người, từng cái mặt ủ mày cho hắc hắc lão đại, ta đi trước mở ăn mặt, hắc hắc. Nói chuyện, trong đó một con quỷ vương bọc lấy một đoàn quỷ vụ liền xông về trên tường thành. Trên tường thành, đang có hơn 10 người sĩ tốt dựa vào lỗ châu mai bên trên chợp mắt, đột nhiên, chỉ cảm thấy một cỗ âm gió thổi tới, toàn thân liền không nhịn được sợ run cả người. Không tốt. Tên kia sĩ tốt thầm kêu một tiếng không tốt, thương lang lang một tiếng liền rút ra bên hông bảo đao. Các vị huynh đệ, có tình trạng. Tên này sĩ tốt hét lớn một tiếng, cái khác binh lính cũng nhao nhao mở mắt, lập tức cũng đều rút ra binh khí của mình. Bao đại ca, thế nào? Cái khác sĩ tốt nhao nhao nhìn về phía Bao Bất Đồng. Lúc này Bao Bất Đồng đã cảnh giác đánh giá bốn phía, sau đó hắn liền thấy một đoàn nhào tới quỷ vụ. Không tốt, các huynh đệ mau lui lại. Theo Bao Bất Đồng hét lớn một tiếng, đám người lập tức lui về phía sau, cũng đem trong tay cương đao ngăn tại trước ngực. Sau đó những này phổ thông cương đao lại như thế nào ngăn trở một con quỷ vương đâu? Hiển nhiên con kia quỷ vương đã nhào qua cương đao, ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, đột nhiên, phương xa một đạo hỏa quang bay tới. Bao Bất Đồng chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ nhu hòa lực lượng đụng bay ra ngoài. Trong mắt của hắn thấy rõ ràng, một đạo hỏa quang liền xông về đoàn kia quỷ vụ. A, người nào? Theo gầm lên giận dữ thanh âm, đoàn kia quỷ vụ liền bị ánh lửa đánh tan, từ kia quỷ vụ bên trong ngã ra tới một con quỷ vương. Chỉ gặp cái này quỷ vương, thân cao 7 thước có thừa, toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, trong tay càng là nắm lấy một cây xích hồng sắc xương đùi. Chỉ là giờ phút này cây kia trên xương đùi đã nhiều một vết kiếm hằn sâu, vết kiếm kia bên trong còn không ngừng phát ra tư tư. Thanh âm, La Hỏa là ngươi? Ha ha, lớn mật bị bật, các ngươi thật to gan a, dám muốn chui vào chúng ta thành nội. Chương 1539, bố bấy dập, bảy quỷ từ trước đến nay ném. Chương 1539, bố bấy dập, bảy quỷ từ trước đến nay ném. Lớn mật quỷ vật, không nghĩ tới ngươi còn nhận ra La Mỗ. Ha ha, quỷ vật lại ăn La Mỗ một kiếm. Nói chuyện, La Hỏa lần nữa rút kiếm liền chạm tới. Kia quỷ vương thấy thế kinh hãi, vội vàng giơ lên trong tay xương đùi đó nữa. Vành hai bên trong chỉ nghe được răng rắc. Một tiếng, chân tia xương không thể kiên trì được nữa, trực tiếp bị La Hỏa một kiếm chạm làm hai đoạn. Kiếm vô đạo chặt đứt xương đùi, một đường hướng phía dưới, chiếu vào kia quỷ vương đỉnh đầu liền chạm xuống dưới. A, không tốt. Kia quỷ vương quát to một tiếng, rút lui sau lưng lui, liền muốn tạm thời chạy ra ngoài thành, nhưng La Hỏa lại như thế nào sẽ để cho hắn vậy nguyện. Nhưng vào lúc này, Hỏa Nha Hồ liền từ La Hỏa trong ngực bay ra. Hỏa Nha Hồ bay lên đến không trung, quay tròn một trận chuyển động, tiếp lấy ấm nhét tự động bắn ra, mười mấy con hỏa nha liền từ trong bầu bay ra. Mười mấy con hỏa nha toàn thân bao vây lấy hừng hực liệt diễm, lao thẳng tới kia quỷ vương mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Kia quỷ vương vừa mới bay khỏi tường thành liền bị kia mười mấy con hỏa nha đuổi theo. Mười mấy con hỏa nha lập tức liền đem kia quỷ vương trên dưới trái phải trước sau từng cái phương hướng đều cản lại. Rắc, rắc, rắc. Theo một trận quả tiếng kêu, mười mấy con hỏa nha đồng thời há miệng phun ra hừng hực liệt diễm. Đây là tam muội chân hỏa, chính là hết thể yêu tà quỷ vật khắc tinh, liền xem như quỷ vương cũng không ngoại lệ. Kia quỷ vương kinh hãi, muốn tránh né, nhưng chỗ nào còn kịp, trực tiếp liền bị tam muội chân hỏa đốt tới trên thân, trong nháy mắt liền thành một hỏa nhân. A, a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, kia quỷ vương trực tiếp liền bị đốt thành từng sợi khói xanh. Nói thì dài dòng, nhưng kỳ thật đây hết thảy đều phát sinh ở hô hấp ở giữa. Vẹn vẹn mấy hơi thở, một tôn quỷ vương liền bị thiêu thành cho tàn. Lao tam, cầm đầu quỷ vương trong nháy mắt nổi giận, giống lớn một tiếng, trực tiếp liền lao đến. Tam ca, La Hỏa, ngươi dám giết tam ca của ta, để mạng lại. Lại là một con quỷ vương, đại hống liền lao đến. Cái khác quỷ vương cũng nhao nhao giống giận lao đến. Thấy cảnh này, La Hỏa cũng không hoảng, cũng thong thả, trên mặt mỉm cười, trực tiếp đằng không mà lên, sau đó vẫy tay, chỉ gặp kia bay ra ngoài mười mấy con hỏa nha lập tức liền bay trở về, vòng quanh thân thể của hắn liền xoay quanh bay múa lên. Trong chốc lát, La Hỏa liền bị tam muội chân hỏa vây lại. Cùng lúc đó, La Hỏa dẫn theo kiếm vô đạo liền đón nhận cái kia cầm đầu quỷ vương. Đáng tiếc, cái này cầm đầu quỷ vương chính là một con đỉnh phong quỷ vương, khoảng cách quỷ đế cũng chỉ có cách xa một bước La Hỏa nơi nào sẽ là đối thủ. Vẹn vẹn mấy hiệp, La Hỏa liền bị kia quỷ vương một truy tròn đệm bay ra ngoài. Không sai, vị này quỷ vương dùng chính là một đôi xương truy. Kia xương truy cũng không biết là dùng loại nào xương cốt luyện chế mà thành, tại kia quỷ vương quỷ khí thôi động dưới, không ngừng lóe ra sâu kín hồng quang. Kia hồng quang tràn đầy huyết tinh cùng quỷ dị, La Hỏa vẹn vẹn nhìn thoáng qua, cũng cảm giác hồn phách của mình cũng bắt đầu lắc lư, suýt nữa thoát thể mà ra. Trong sách ngầm biểu, cầm đầu cái này quỷ vương tên gọi Lý Tuấn Văn, chính là ngàn năm trước một vị tiền triều đại tướng, sau bị oan giết tới chết. Sau khi chết bởi vì oán khí quá lớn, vì vậy trở thành quỷ vật. Trở thành quỷ vật, Lý Tuấn Văn triệt để rút đi nguyên bản nhân tính, biến thành một con triệt để quỷ dị, bắt đầu đem nhân loại xem như huyết thực, bắt đầu trắng trợn tàn sát nhân tộc. Tu vi của nó cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi hơn 200 năm, nó đã đột phá quỷ vương cảnh, lại 500 năm về sau, nó liền đột phá tới đỉnh phong quỷ vương cảnh, sau đó liền mắc kẹt ở đây, mãi cho đến hôm nay. Cũng liền tại trước đó không lâu, huynh đệ bọn họ 8 người gặp Tống đại mệnh. Đương nhiên, bọn hắn chỉ biết là Tiêu Giao tán nhân, nhưng lại cũng không biết Tiêu Giao tán nhân thân phận chân thật. Không thể không nói Tống đại mệnh cái miệng đó thật là lợi hại, trải qua ngôn ngữ phía dưới, bọn chúng bắt huynh đệ liền bị thuyết phục, thế là liền rời đi Tám Thánh Sơn, tìm được triều đình này đại quân. Tiếp rằng bọn hắn tới gặp Phí Phúc, càng quý về sau, mới phát hiện, lần này tới cũng không chỉ có huynh đệ bọn họ mấy người, lại còn có hơn 10 yêu tộc. Những yêu tộc này từng cái thực lực đều là không yếu, cơ bản đều là yêu vương cảnh cao thủ. Mà lại những người này cơ hồ đều là thụ kia Tô Mị chi mệnh đến đây. Song phương gặp nhau, tự nhiên liền có một phen âm thầm phân cao thấp. Thân là quỷ vật, tại ban ngày, bọn hắn thiên nhiên liền nhận khắc chế, không dám ra chiến, nhưng ban đêm thế nhưng là thiên hạ của bọn hắn. Ban ngày, kia lang trụ dĩ trải qua lấy được chiến quả, tuy nói hao tổn hổ đỏ, nhưng vẫn xem như thắng một trận. Cho nên, trong lòng của bọn hắn tự nhiên không cam lòng. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này mới vừa vặn đến tính Nam quan ngoại, liền đã hao tổn một cái huynh đệ. Lý Tuấn Văn làm sao không giận, cho nên lập tức liền hướng La Hỏa hạ sát thủ. La Hỏa mặc dù bị đập bay nhưng lại không bị tổn thương, rất nhanh liền trên không trung ổn định thân hình. Mà lúc này, cái khác chúng quỷ vương đã nhào về phía trên tường thành những cái kia sĩ tốt. Những cái kia sĩ tốt chỉ là võ giả bình thường, nơi nào sẽ là những này quỷ vương đối thủ. Bất quá, La Hỏa lại là không đội, chỉ là tập trung vào trước mặt hắn cách đó không xa Lý Tuấn Văn. Lớn mật quỷ vật, các ngươi nhanh chóng tối lui, tạm thời còn có thể lưu lại một cái mạng, nếu không, tối nay chính là các ngươi tử kỳ. Ha ha. Lý Tuấn Văn nghe vậy, phảng phất nghe được chuyện cười lớn, lập tức liền phá lên cười. La Hỏa, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi còn làm không được, ha ha. Đáng tiếc, tiếng cười của hắn vừa lên, lại đột nhiên từ đằng xa truyền đến một thanh âm. Úc, lớn mật quỷ vật, vậy nếu là lại thêm bần đạo đâu? Lý Tuấn Văn nghe vậy kinh hãi, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, trong hốc mắt lập tức liền bắn ra hai đạo sáng chói hồng quang. Người nào? Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Khương Hùng, đến vậy. Theo một tiếng đạo hào âm thanh, chỉ thấy phía trước kim quang lóe lên, cả người khoác bát quái tiên y, ôm ấp đả thần tiên lão đạo từ phương nam không trung dạo bước mà tới. Vô Lượng Thiên Tôn, Trần Đống đến. Ha ha, ta Long Tu Hổ đến vậy. Lại là hai âm thanh vang lên, Trần Đống, Long Tu Hổ chân đạp tường vân, phân biệt từ phương đông cùng phương tây bay tới. Ha ha. Thông suốt rơi phủ Vương Thiện mang theo Tử Vương Linh đến. Lại là một trận cởi mở tiếng cười to, Vương Thiện phụ tử từ phương bắc liền bay tới. Một cái mắt, Lý Tuấn Văn mây quỷ liền bị bao hết sủi cảo. Lý Tuấn Văn cùng bảy quỷ kinh hãi. Các ngươi, ha ha, khá lắm Khương Hùng, quả nhiên giàu hoạt, các ngươi là thế nào liệu định chúng ta đêm nay sẽ đến? Lý Tuấn Văn trong lòng mười phần không hiểu, liền nhịn không được mở miệng hỏi lên. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Khương Hùng miệng tụng đạo hiệu, cười lấy nói ra, các ngươi âm tà quỷ vật thế nào biết ta đạo môn thần thông diệu pháp, các ngươi nếu là sáng tỏ số trời, còn không mau mau bó tay đầu hàng, nếu không liền đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Ha ha, khá lắm bắt tay vô tình, Khương Hùng ngươi thật sự cho rằng tối nay liền ăn chắc chúng ta hay sao? Ha ha. Chương 1540, một trận hôn chiến. Chương 1540, một trận hôn chiến. Khương Hùng pháp nhãn mở ra, thấy được rõ ràng. Những này quỷ vương mặc dù thực lực không yếu, nhưng là nghiệp lực kinh người, huyết sát chi khí xông thẳng tới chân trời. Vừa nhìn liền biết, bọn chúng quá khứ những năm này sớm cũng không biết tạo ra nhiều ít sát nghiệt. Mà cái này cũng vừa vặn là này phương thế giới, tuyệt đại đa số quỷ dị dáng vẻ. Cũng chính là quỷ dị bách tộc ở giữa cũng không đoàn kết, mà lại nhân tộc thực lực cũng không yếu, lúc này mới một mực kéo dài đến nay. Một mực chờ đợi cho sư phụ của hắn, Trương Huyền Hằng Thế, bắt đầu tái tạo thiên địa trật tự. Nhân tộc lúc này mới nên đón chân chính chuyển cơ. Mà ở thời điểm này bất kỳ người nào, chỉ cần là ngăn tại trước mặt bọn hắn người, vậy cũng là nhân tộc tội nhân, đều nên giết. Trong lòng chư niệm cùng nổi lên, Khương Hùng trên thân liền dâng lên vô biên sát khí, trong tay đả thần tiên càng là bắt đầu lấp lóe kim quang. Đáng tiếc, hôm nay những này quỷ vương mặc dù thực lực còn có thể, nhưng lại không có duyên với phong thần bảng. Đã như vậy, kia liền không có chút nào cố kỵ. Nghĩ tới đây, Khương Hùng khoe miệng liền toát ra vài tia cười lạnh. Chư vị, giết! Theo Khương Hùng ra lệnh một tiếng, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Vương Thiện, Vương Linh đồng thời động thủ, thẳng hướng chúng quỷ vương. Khương Hùng cũng thế khởi đả thần tiên. Đả thần tiên mỗi lần bị tế ra, trong nháy mắt kim quang vạn đạo, 21 tiết bên trên đạo đạo ấn phủ tựa như xuống tới. Đả thần tiên rơi xuống, trong đó một con quỷ vương tựa như bị định trụ, chỉ là ngây ngốc nhìn lên bầu trời xa suốt hạ đả thần tiên, ánh mắt kia tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, theo bảnh. Một thanh âm vang lên, trong đó một con sơ giai quỷ vương liền trực tiếp nổ thành một đoàn khói xanh. La hỏa cũng tế khởi vạn quả ấm, mấy chục cái hỏa nha từ ấm bên trong bay ra, lao thẳng tới chúng quỷ vương. Những này hỏa nha, một cái thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng không chịu nổi bọn chúng số lượng nhiều, mà lại bọn chúng hiện tại phun ra thế nhưng là tam muội chân hỏa. Tuy nói còn không tính là chân chính tam muội chân hỏa, nhưng uy năng cũng đã không thể khinh thường. Đóa đóa hỏa diễm rơi xuống, những cái kia quỷ vương nhao nhao bốn phía tránh né, không dám để cho kia chân hỏa trực tiếp rơi vào trên người. Long Tu Hổ cắn chặt hàm răng, trong tay lang nha đồng hổ hổ sinh phong. Thân vị đại sư Minh Trần Đống càng là trong lòng nhẫn nhịn một cỗ khí, trong tay kiếm gỗ đào càng là trên dưới tung bay, đỉnh đầu thì là lơ lửng một tòa trấn quỷ tháp. Trấn quỷ tháp quay tròn chuyển động, rủ xuống tới vạn đạo kim quang. Vương Thiện chân đạp hỏa luân, cầm trong tay kim tiên, trực tiếp đem hai con quỷ vương vòng tiến vào mình vòng chiến, đem kia hai con quỷ vương đánh chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Vương Linh đồng dạng bất phàm, dưới chân của hắn giẫm lên một ánh lửa, trong tay đại thương tựa như một đầu giống như du long, cũng đem một cái trung giai quỷ vương đánh liên tục bại lui. Vương Thiện trong tay múa kim tiên, chiến đến hưng khởi lúc, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Đột nhiên, trong đó một con quỷ vương ngẩng đầu liền đánh ra một đạo hắc quang. Đạo hắc quang kia nhanh chóng như thiểm điện, mang theo tê tê. Thanh âm liền xông về Vương Thiện mặt. Thấy cảnh này, Vương Thiện lập tức phá lên cười. Ha ha, đến hay lắm. Theo một tiếng này đến hay lắm. Vương Thiện chỗ mi tâm bắt đầu kim quang lấp lóe, đột nhiên một vệt kim quang bắn ra mà ra, chính chính liền bắn trúng đạo hắc quang kia. A! Một tiếng hét thảm vang lên, tiếp lấy bảnh. Một thanh âm vang lên, đạo hắc quang kia liền bị tạc thành một sợi khói đen. Sau đó, kim quang kia thế đi không ngừng, phá kia hắc quang về sau, còn thẳng tắp bắn về phía cái kia quỷ vương. Kia quỷ vương hiện tại ở vào ngây người trạng thái, nó vừa rồi bắn ra kia là một kiện chí bảo quỷ khí. Quỷ kia khí chính là một thanh cốt thứ, áp dụng chính là một con cao giai hổ vương thi thể xương sườn luyện chế mà thành. Lại lấy bạn người chi huyết thâm chế mấy trăm năm, uy năng có thể xương tuyệt đỉnh, liền xem như nhân tộc cao giai võ vương, thậm chí đỉnh phong võ vương, một khi bị đâm trúng, cũng tuyệt không dễ chịu. Một khi trên chiến trường xem như ám khí sử dụng, đối diện cho dù là đỉnh phong võ vương, nếu là bị đánh lén đắc thủ, cũng phải vẫn lạc tại chỗ. Quá khứ, liền dựa vào cái này quỷ khí, hắn không biết chém giết nhiều ít địch thủ. Nhưng hôm nay, nó hoàn toàn không nghĩ tới, nó chí bảo quỷ khí lại bị đối phương chỗ mi tầm bắn ra một vệt kim quang đánh nát. Giờ khắc này, nó sớm đã quên đi cái khác, đầy đầu đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị, trơ mắt nhìn đạo kim quang kia đi tới trước mặt của nó. Lúc này, nó cảm nhận được nguy cơ sinh tử, nhưng muốn tránh né, đã là không còn kịp rồi. Thế là, nó cứ như vậy trơ mắt nhìn đạo kim quang kia rơi vào trước ngực của nó, sau đó, một cỗ như tê liệt đau đớn trong nháy mắt liền quét sạch toàn thân của nó. Tiếp lấy nó liền cái gì cũng không biết. Trong cõi u minh, nó tựa hồ thấy được mình quá khứ một đời. Từ hắn xuất sinh, đến tử vong, lại đến hóa thành quỷ vật, sau đó làm quỷ vật bắt đầu tu luyện. Từ phổ thông du hồn, tu đến lệ quỷ, lại đến hồng y địa, cuối cùng tu thành quỷ vương, sau đó từ sơ giai quỷ vương, lại tu đến trung giai quỷ vương, cao giai quỷ vương. Ngay tại như vậy một cái mắt, có thể xưng một cái chớp mắt ngàn năm, quá khứ những năm này kinh lịch đều thoáng hiện ra. Sau đó, trước mắt của nó tối đen, trong cõi u minh, nó cảm nhận được một loại giải thoát cùng thăng hoa. Gấu trang bên cạnh Lý Tuấn Văn lập tức phát ra như tê liệt gầm thét, nó vừa rồi trơ mắt nhìn gấu trang bị một vệt kim quang đốt thành một đoàn cho tàn, đáng tiếc nó căn bản là không kịp cứu rút. Vương Thiện chết. Lý Tuấn Văn bắt đầu điên cuồng công kích. Đáng tiếc, theo kia gấu trang bỏ mình, Vương Thiện ứng đối cái này Lý Tuấn Văn càng phát ra dễ dàng. Kia kim tiên bung mạnh mở, một roi nhanh giống như một roi gấp giống như một roi. Lý Tuấn Văn rất nhanh liền manh động thấy ý, hắn nhìn trộm quan sát cái khác các vị huynh đệ, liền phát hiện tất cả mọi người đã rơi vào hạ phòng, tùy thời đều có mất mạng phong hiểm. Đến thời khắc này, Lý Tuấn Văn trong lòng sớm đã hối hận phải chết, hôm nay liền không nên lên kia tranh hùng chi tâm, bây giờ ba cái huynh đệ đã vẫn lạc tại đường trường. Nghĩ tới đây, Lý Tuấn Văn rời ra Vương Thiện một roi, lập tức hóa thành một đạo hắc quang liền hướng về phương bắc bay đi. Rút lui, mau bỏ đi. Cái khác quỷ vương nghe được Lý Tuấn Văn thanh âm, cũng ngao ngao hóa thành hắc quang hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhìn xem chúng quỷ vương muốn chạy trốn, Khương Hùng, Vương Thiện đám người cũng không nóng nảy, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem. Lý Tuấn Văn vừa mới bay ra xa vài chục trượng, sau đó, đột nhiên, phía trước không trung trống rông xuất hiện một mặt màu đen kỳ phiên. Kia cờ trên lá cờ vẽ lấy một con kỳ quái dị thú. Kia dị thú chính là một con to lớn rùa đen, chỉ là kia rùa đen cổ cùng đầu rất là quái dị, kia rõ ràng là một đầu thanh xà. Kia kỳ phiên hiện thế về sau, không gió mà động, sau đó kỳ phiên bên trên con kia dị thú đột nhiên mở mắt. Trong cặp mắt lóe lên đạo đạo huyền quang, thật chặt tập trung vào nó Lý Tuấn Văn. Đó là cái gì? Lý Tuấn Văn quá sợ hãi, bởi vì nó cảm ứng được một cỗ nguy cơ sinh tử chính hướng nó đánh tới. Liền thấy con kia dị thú siêu một tiếng, liền hướng nó nhào cả tới, sau đó, Lý Tuấn Văn liền thấy một cái tĩnh mịch cửa hàng, kia chỗ cửa hàng còn mọc lên trên dưới hai hàng sắc bén răng. Két, két. Chương 1541, Tâm Nguyệt Hồ Tô Phỉ chương 1541, Tâm Nguyệt Hồ Tô Phỉ két. Két. Nương theo lấy một trận nhấm nuốt âm thanh, Lý Tuấn Văn quỷ thể liền biến mất tại Huyền Vũ trong miệng. Cùng lúc đó, cái khác ba phương hướng cũng các hiện ra một mặt cờ, phân biệt vẽ lấy thanh long, bạch hổ, chu tước đồ án. Giờ phút này, theo kỳ phiên không ngừng dương ra, ba thần thú cũng riêng phần mình hiện ra hình thể. Đông Phương Thanh Long một tiếng long ngâm dưới, đối diện bọn tới quỷ vương trực tiếp bị chấn thành một đoàn khói xanh. Nam Phương Chu Tước há miệng một tiếng phượng gáy, tùy theo một đoàn Nam Minh Ly hỏa bay ra, trực tiếp liền đem bay tới quỷ vương bao khỏa tại trong đó. Nam Minh Ly hỏa phía dưới, kia cao giai quỷ vương trực tiếp liền bị thiêu thành cho tàn. Phương Tây Bạch Hổ đối diện một tiếng hổ khiếu, Bạch Hổ chủ sát phạt chi lực, uy thế ở đâu là một con trung giai quỷ vương có thể chống cự? Cho nên tiếng hổ gầm dưới, kia quỷ vương trực tiếp liền bị từng đạo màu trắng phong nhận cắt thành cho bụi. Cuối cùng chỉ còn lại có một con quỷ vương, trực tiếp bị Long Tu Hổ ngăn cản. Long Tu Hổ lang nha bổng một gậy liền trùng điệp đập vào con kia quỷ vương trên lưng. Vành hai bên trong chỉ nghe được rắc một tiếng, liền thấy kia quỷ vương phía sau lưng trực tiếp đứt gãy xuống dưới, thành góc 90 độ, bộ dáng rất là quái dị. A! Kia quỷ vương một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó thân hình lần nữa hóa thành một đạo hắc quang đổi phương hướng liền chạy. Tiếp rằng nó đảo tẩu phương hướng chính là Vương Linh vị trí. Nhìn thấy kia hắc quang bay tới, Vương Linh lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ gặp hắn quét ngang trong tay đại thương, sau đó lắc một cái đầu vai, liền thấy trên lưng của hắn một đạo hồng quang bay lên. Kia hồng quang bên trong ẩn ẩn hiện ra một thanh trường kiếm. Kiếm này tên gọi Xích Hồng kiếm, dài hẹn 2 thước 4 tấc, bề rộng chừng 1 tấc 2 phần, kiếm ra tất hiện hồng quang, thậm chí dương đến chính chi kiếm. Quỷ vật vừa chính là giữa thiên địa chí âm chí tà chi linh, đang bị cái này Xích Hồng kiếm khắc chế. Tuy nói quỷ vật kia chính là quỷ vương chí tôn, nhưng giờ phút này kiếm ra như rồng, chí dương chi khí bừng bừng phấn chấn. Vì vậy, một kiếm này xuống dưới, kia quỷ vương. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, sau đó, bành! Một tiếng, lập tức liệt diễm dâng lên, qua trong giây lát, chỗ cũ nơi nào còn có kia quỷ vương vết tích. Tối nay, 8 cái quỷ vương tập thành, chẳng những không có thành công, ngược lại bị toàn diện. Hiển nhiên 8 quỷ vương toàn diện, Khương Hùng mấy tay, liền thấy kia tứ diện kỳ cờ nhau nhau thu nhỏ, sau đó liền bay về tới trong tay của hắn. Cái này tứ tượng kỳ chính là Khương Hùng căn cứ từ mình đối tứ tượng chi đạo cảm ngộ luyện chế ra tới, tuy nói miễn cưỡng tiến vào pháp bảo cấp độ, nhưng uy năng lại không thể khinh thường. Hôm nay cảm ứng được quỷ vật tập thành thời điểm, Khương Hùng đem mọi người đưa tới, liền định ra kế sách. Lấy Khương Hùng thôi diễn, bọn hắn muốn thắng qua hôm nay đến đánh lén quỷ vật không khó. Khó liền khó tại như thế nào đem những này quỷ vật toàn bộ lưu lại. Vì vậy, Khương Hùng liền nghĩ đến hắn luyện chế thành công về sau, liền cho tới bây giờ chưa đã dùng qua tứ tượng kỳ. Không nghĩ tới, hôm nay cái này dùng một lát, hiệu quả lại lốt như vậy. Một trận chiến này cũng làm cho Khương Hùng đối với tứ tượng chi đạo có càng sâu càng nộ, đạo hạnh cũng theo đó tăng lên một đoạn. Đại chiến kết thúc, đám người tự nhiên trở về thành, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt liền tới ngày thứ hai. Theo mặt trời lên cao, Khương Hùng ngay tại trong phòng nghị sự xử lý quân vụ, đột nhiên, một cái thân binh liền chạy vào. Thưa tướng, ngoài thành triều đình đại quân lại đến đòi chiến. Úc. Khương Hùng nghe vậy sững sờ, cười ngẩng đầu lên, nói: "Đi gọi chúng tướng đến đây, theo bản tướng ra khỏi thành." "Vâng, thưa tướng." Thân binh kia đáp ứng một tiếng, quay người liền xuống dưới truyền lệnh. Trong chốc lát về sau, Tĩnh Nam quan cửa bị mở ra. Khương Hùng mang theo Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người đệ tử, Vương Thiện, Vương Linh phụ tử, cùng còn lại Tĩnh Nam chúng tướng cùng 5000 tinh binh liền đi tới ngoài thành. Đi vào trước trận, Khương Hùng thôi động tứ bất tượng trước ra hơn 100 mét, ôm trong ngực đả thần tiên, cười ha hả nhìn xem đối diện, nói: "Phí phúc, Càng Quý, đêm qua có 8 con tiểu quỷ muốn chui vào ta thành nội, đã bị chúng ta chém giết, chưa từng nghĩ hôm nay các ngươi vẫn dám đến đây lấy chiến nhà." 8 con tiểu quỷ? Ngươi đem 8 tôn quỷ vương gọi 8 con tiểu quỷ a? Triều đình đại quân bên này, Phí Phúc, Càng Quý suýt nữa tức nổ tung. Bất quá hai người cũng không nói cái gì, hai người mặc dù hành quân đánh trận, quản lý chính vụ chính là bao cỏ bên trong bao cỏ, nhưng luận đến đạo lý đối nhân xử thế cùng lòng dạ, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Cho nên Phí Phúc, Càng Quý liền đồng thời quay đầu lại nhìn về phía sau bọn họ kia hơn 10 vị. Bên trong một cái áo trắng nữ tử mỉm cười, bước ra ngoài. Nàng đầu tiên là quay đầu nhìn ở giữa lang trụ một chút, nói: "Lang đại ca, hôm nay liền trước từ tiểu bội xuất chiến một trận đi." Lang trụ nghe vậy, trên mặt dâng lên một đoàn ánh nắng chiều đỏ, lập tức làm ho 2 tiếng, nói: "Có tô mội tử xuất chiến, tất nhiên mã đáo thành công. Vậy liền mượn lang đại ca chúc lành. Áo trắng nữ tử Tô Phỉ gật đầu cười, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Phí Phúc cùng Càn Quý, nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Hai vị đại soái, hôm nay cái này trận đầu liền giao cho ta chứ?" Tô Phỉ nụ cười này, chỉ cười Phí Phúc, Càn Quý ba hồn chập chờn, bảy phách phiêu đãng, trong miệng chỗ nào nói đến ra cự tuyệt tới. "Ha ha, ha ha. Tô tiên sư có thể tự mình xuất chiến, vậy dĩ nhiên là cứ tốt. Tô tiên sư, ta cùng Phí đại nhân chờ đợi tiên sư khải hoàn, tất bị tiên sư thành công." Tô Phỉ nghe vậy, gật đầu cười, quay đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, một bước mấy trượng, trong chớp mắt liền đi tới trong chiến trường. Khanh khách. Đột nhiên, một trận tiếng cười như chuông bạc liền truyền khắp toàn bộ chiến trường. "Khương thừa tướng, tiểu nữ tự hữu lễ." Khương Hùng nghe vậy, trong hai mắt lập tức kim quang lấp lóe. Tại trong mắt người bình thường, trước mắt vị này Tô Phỉ chính là một cái thiên tiểu bá mỹ tuyệt sắc đại mỹ nữ. Toàn thân áo trắng, dáng người thướt tha, dung mạo tuyệt mỹ, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại khó nói lên lời dụ hoặc. Nhưng ở Khương Hùng pháp dưới mắt, đây rõ ràng chính là một con ba đuôi bạch hổ a. Toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm đến cực điểm yêu khí, đây là một con cao gia yêu vương, mà lại khoảng cách đỉnh phòng cũng không xa. "Hừ." Khương Hùng hừ lạnh một tiếng, dùng đả thần tiên hướng về phía trước một điểm, nói: "Yêu Nghiệt, ngươi xưng hô như thế nào, đến từ nơi nào, vì sao nhúng tay nhân tộc ta tranh hoàng sự tình?" Khương Hùng yêu nghiệt cái từ này vừa ra, đối diện Tô Phỉ sắc mặt lập tức biến đổi, bất quá qua trong giây lát lại khôi phục bình thường. "Khanh khách, tiểu nữ tử đến từ Thanh Câu Sơn, tên gọi Tô Phỉ, Khương thừa tướng, tội gì miệng hạ đả thương người?" Khương Hùng lạnh lùng nhìn Tô Phỉ một chút, liền tiếp theo mở miệng nói: "Tô Phỉ, bản tướng xem như trên thân cũng không quá nhiều ác nghiệp, vẫn là nhanh chóng tối lui đi, miễn cho thân tử đạo tiêu chi kiếp." Tô Phỉ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu, còn hướng Khương Hùng cùng kính con người, nói: "Đa tạ Khương thừa tướng ý đẹp, chỉ là trong tộc có mệnh, không thể không tử, lấy nô ra nhìn, không ngại." Khương thừa tướng dẫn đầu Tĩnh Nam quân sớm ngày quy hàng đi, nghĩ đến cũng không mất công hầu chi vị, như thế nào? "Khanh khách, im ngay." "Tô Phỉ, chớ có nói bậy." Chương 1542, hãm sâu huyễn cảnh, 1, chương 1542, hãm sâu huyễn cảnh, 1, Khương Hùng giận dữ, trong tay đả thần tiên lập tức liền giơ lên. Đúng vào lúc này, Long Tu Hổ liền cơ lang nha động liền bỏ ra. "Sư phụ, liền đem cái này yêu nữ giao cho ta đi." Khương Hùng thấy thế nhẹ gật đầu, nói: "Long Tu Hổ, này yêu nữ không đơn giản, ngươi cần cẩn thận." "Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi." Ta trong lòng hiểu rõ. Long Tu Hổ đáp ứng một tiếng, dưới chân lái một vệt kim quang liền bay đi. "Yêu nữ, nhìn bổng." Nhìn thấy bay tới Long Tu Hổ, Tô Phỉ trong mắt lóe lên một tia tức giận. Long Tu Hổ trong miệng đại hống, giơ lên lang nha bổng liền chạy Tô Phỉ đập tới. Tô Phỉ thấy thế, vội vàng rút lui sau lưng lui, né tránh một gậy này. Kia lang nha bổng phanh. Một tiếng nện rơi trên mặt đất, liền thấy trên mặt đất bị nện ra một vài trượng sâu hô to. Thậm chí kia trong hầm có cốt, mà ra, toát ra đục ngầu nước ngầm. "Yêu nữ, trốn chỗ nào?" Long Tu Hổ gặp một gậy không xây công, lập tức lần nữa đuổi tới, lang nha bổng lại lần nữa lập tới. "Hừ, Long Tu Hổ, như khinh người quá đáng." Tô Phỉ thấy thế giận dữ, chỉ gặp nàng đưa tay phải ra, hướng phía dưới vung lên, liền thấy một mặt nho nhỏ kỳ phiên trống rỗng mà ra, sau đó, kia mặt kỳ phiên chậm rãi rơi xuống, trực tiếp liền rơi trên mặt đất. Kia mặt cờ cắm vào trên mặt đất, sau đó trong nháy mắt bị lớn, trở thành một mặt cao chừng 3 trượng 6 thước 5 tấc kỳ phiên. Kia kỳ phiên cờ trên mặt xuyết thêu lên một bức cửu vĩ bạch hồ đồ. Kia kỳ phiên theo gió mà dương ra, từng sợi màu trắng xương mù trống rỗng mà sinh, vẹn vẹn mấy hơi thở, chúng quanh số trong phạm vi 10 trượng liền bị xương trắng bao phủ tại trong đó. Xương mù quần quật ở giữa, Long Tu Hổ liền lâm vào xương trắng ở trong. Long Tu Hổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi khôi phục thị lực về sau, nhìn chung quanh ở giữa, nhìn thấy chính là từng mảnh xương trắng. Xương mù mông lung, căn bản là thấy không rõ chung quanh là gì chẳng cảnh. Cái này, đây là nơi nào? Long Tu Hổ khiếp sợ không thôi, trong tay đã nắm thật chặt lang nha đồng. "Kỳ hỉ, ai nha, Long Tướng Quân, ngươi nhìn nô gia được không?" "Kỳ hỉ." Đột nhiên một trận vui cười âm thanh truyền đến, Long Tu Hổ khẽ giật mình, định thần nhìn lại, liền thấy phía trước xương trắng tan đi. Phía trước xuất hiện một chỗ đỉnh đài lầu các, cái kia lầu các ở trong đang có một cái áo trắng nữ tử hướng hắn chậm chậm đi tới. Nữ tử kia sinh thiên tiểu bá mị, dáng người thức tha, một cặp mắt đào hoa nhìn quanh ở giữa, nhưng gặp phong tình bản trùng. "Kỳ hỉ, Long Tướng Quân, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Nô gia đến rồi." Nữ tử kia cười hì hì, vòng eo vặn vẹo ở giữa liền đi tới bên cạnh hắn, sau đó, mười ngón nhu di liền khẽ vuốt tại Long Tu Hổ đầu vai, kia kiểu mỹ thân thể cũng tựa vào trong ngực của hắn. Cảm nhận được trước ngực có giãn, Long Tu Hổ chỉ cảm thấy trong lòng rung động, nhịn không được một cỗ khô nóng từ đáy lòng bay lên, sau đó hô hấp đều trở nên run rợn. "Kỳ hỉ, Long Tướng Quân, mau theo nô gia tới đi. Nô gia còn có cái muội muội trong phòng chờ ngươi đấy." "Hắc hắc." Lúc này Long Tu Hổ hai mắt bắn ra lấy dục hỏa, sớm đã không thấy nửa phần thanh minh, trên mặt cười hắc hắc, một bộ trừ ca chi tướng. "Nương tử, ngươi đẹp quá nha." Chiến trường trước, chỉ nhìn thấy một đoàn nồng đậm xương trắng bao phủ lại phương viên mấy chục trượng không gian, vô luận là Long Tu Hổ, vẫn là Tô Phỉ đều đã mất đi bóng dáng. Lúc này, Khương Hùng, Trần Đống, La Hỏa, Vương Thiện, Vương Linh, cùng Tĩnh Nam chúng tướng đều đổi sắc mặt. Khương Hùng trong mắt lóe lên kim quang, pháp nhãn mở ra, khám phá hết thể hư ảo, nhưng lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, đều là một mảnh xương trắng, căn bản là thấy không rõ kia trong xương mù khói trắng đến tuột cùng có cái gì. "Có cái gì?" Trần Đống, La Hỏa, đệ tử tại. Nghe được Khương Hùng kêu gọi, Trần Đống, La Hỏa lập tức ra khỏi hàng. Hai người các ngươi nhanh chóng tiến đến, đem các ngươi sư đệ cứu trở về.
Vâng, sư phụ.
Trần Đống, La Hỏa nghe vậy, lập tức xác nhận, sau đó một đạo quang mang hiện lên, hai người đã biến mất bóng dáng. Sương trắng bên trong, sương mù bốc hơi, Long Tu Hổ đã té nằm một cái giường phía trên.
Kỳ hỉ, Long tướng quân, ngươi nhìn nô gia đẹp không?
Đẹp, đẹp, Tô cô nương, ngươi quá đẹp, ha ha.
Chán ghét, Long tướng quân, ngươi cũng chỉ nhìn ta nhà đại tỷ, chẳng lẽ muội muội ta không đẹp sao?
Đẹp, đẹp, ngươi cũng đẹp, ha ha.
Long tướng quân, ngươi chỉ khuyết đại tỷ cùng nhị tỷ, khó đạo chúng ta mấy cái liền không vào được ngài pháp nhãn sao?
A, không, 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 mấy vị muội muội đều rất đẹp, ha ha, mấy vị muội muội, ta Long Tu Hổ đến vậy.
Các ngươi nhưng chớ có tranh a.
Ha ha.
Sương trắng bên trong, Long Tu Hổ sớm đã hai mắt ngốc trệ, trên mặt mang một loại tươi cười quái dị. Lại nói, Trần Đống, La Hỏa hai người một đầu đâm vào sương trắng bên trong, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy đều là màu trắng sương mù.
Sương trắng lan lộn, tầm nhìn không đủ hai trượng.
Đột nhiên, sương mù tan đi, trước mắt xuất hiện một cái rộng lớn trạch viện.
Kia trạch viện tường viện cũng không cao, một nhánh nhánh hồng hạnh từ tường viện bên trên ló ra.
Bởi vì cái gọi là cả vườn xuân sắc giam không được, một nhánh hồng hạnh xuất tường đến.
Trong lúc nhất thời, sư minh đệ hai người thấy có chút ngây người.
Sư minh, đây là nơi nào?
La Hỏa rất là nghi ngờ mở miệng hỏi.
Trần Đống nhíu nhíu mày, lắc đầu, nói, sư đệ, ta cũng không biết, đi chúng ta đi qua nhìn một chút.
Hai người cất bước hướng về phía trước, rất nhanh liền đi tới tòa phủ đệ này trước cổng chính.
Đây là một tòa rất phong độ đại môn, phía trên đại môn treo một khối bảng hiệu, phía trên viết lấy hai chữ, Tô phủ.
Ba ba.
Đánh cửa, rất nhanh.
Két. Một thanh âm vang lên, một cái lao giả liền từ bên trong cửa thò đầu ra đến, đợi nhìn thấy Trần Đống, La Hỏa hai người về sau, chính là sức sở.
Hai vị công tử, không biết các ngươi.
Trên mặt lão giả tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Trần Đống thì liền vội vàng không người đánh cái chắp tay, nói, lão trượng, hữu lễ.
Lão trượng, bần đạo chính là đạo môn đệ tử Trần Đống, đây là bần đạo sư đệ La Hỏa, sư minh đệ ta hai người.
Trần Đống lời còn chưa dứt, đột nhiên liền dừng lại.
Trần Đống lông mày chăm chú nhăn lại, luôn cảm giác mình quên đi thứ gì.
Lúc này, Trần Đống quay đầu nhìn về phía La Hỏa, nói, sư đệ, chúng ta.
La Hỏa nghe vậy cũng là một mặt mờ mịt, mở miệng nói, sư minh, chúng ta.
La Hỏa nhịn không được đưa tay gãi đầu một cái, cũng cảm giác được mình tựa hồ quên đi thứ gì.
Nhìn thấy hai người mờ mịt bộ dáng, lão giả kia trong mắt lấp lóe một tia hiểu rõ, sau đó liền cười nói, nguyên lai hai vị chính là tới tham gia nhà ta cô gia mới hôn lễ à.
Mau mau mời đến.
Lão giả nói chuyện, liền mở ra đại môn.
Hai vị quý khách, mau mau mời đến.
A.
Trần Đống, La Hỏa hai người nghe vậy lần nữa sững sờ.
Hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương mờ mịt.
Hai vị quý khách, còn xin mau mau đi vào đi.
Đại hôn liền muốn bắt đầu.
Lão giả kia gặp hai người chỉ lo ngẩn người, nhịn không được mở miệng lần nữa thúc giục nói.
A, nha.
Hai người lấy lại tinh thần, vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo lão giả đi vào trong phủ.
Hai người mới vừa tiến vào trong phủ, liền bị trong phủ cảnh sát chấn kinh.
Tốt một tòa phủ đệ a.
Chỉ gặp tòa phủ đệ này, bên trong giả sơn san sát, hoa mục hành linh.
Ở trong một đầu bản đá xanh đường, hai bên đường thì là các loại hoa cỏ, còn có khúc hành lang đỉnh cát, thủy tạ hồ nước.
Trong hồ nước, lá sen từng mảnh, hoa sen đoá đoá.
Lá sen ở giữa, từng con cá chép trườn ở giữa.
Lâu lâu còn có thể nhìn thấy có cá chép trực tiếp nhảy ra mặt nước.
Tốt một bức thắng cảnh a.
Chương 1543, hãm sâu huyễn cảnh 2, chương 1543, hãm sâu huyễn cảnh 2, hai vị quý khách, xin mời đi theo ta.
Lão giả đột nhiên mở miệng lần nữa, đem hai người thần trí hoán trở về.
Nhìn xem ánh mắt của hai người, lão giả đáy mắt lóe lên vẻ đắc ý, chỉ là Trần Đống cùng lão Hỏa hai người cũng không từng trông thấy.
Hai người cùng ở sau lưng lão ta, liên tục đi qua mấy chỗ biệt lạc, sau đó liền đi tới một chỗ biệt lạc ở trong.
Nhìn thấy trước mắt cái nhà này, Trần Đống, La Hỏa lần nữa kinh hãi,
bởi vì trước mắt cái nhà này, vô luận là diện tích, vẫn là cảnh sắc đều càng hơn vừa rồi hai người thấy những cái kia biệt lạc.
Trong viện, giả sơn, hồ nước, đình đài, lầu các cái gì cần có đều có, càng có
từng cái dung mạo tuyệt mỹ, dáng người thướt tha thị nữ đi tới đi lui.
Những này thị nữ trong tay cầm các loại đồ vật, cũng không biết đang bận rộn lấy cái gì.
La Hỏa nháy nháy mắt, đưa tay chỉ hướng mấy cái ngay tại treo đèn lồng đỏ thị nữ, tò mò hỏi, lão trượng, quý phủ đây là đang làm cái gì?
Ha ha, hai vị quý khách, trong phủ chúng ta hôm nay vừa mới chiêu một con rể, hiện tại bọn hắn chính đang bố trí lễ đường đâu.
Lão giả cười lớn nói.
Lần nữa nghe được hôn lễ sự tình, Trần Đống, La Hỏa trong lòng đều dâng lên một cỗ không hài hòa cảm giác, luôn cảm giác hai người quên lãng cái gì, nhưng là cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, lại cái gì cũng chưa từng nhớ tới.
La Hỏa nhịn không được vô vô đầu của mình, quay đầu nhìn về phía Trần Đống nói, sư minh, ta luôn cảm giác quên đi thứ gì.
Trần Đống nghe vậy, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mì tâm của mình, nói, sư đệ, ta cũng có cảm giác này, nhưng liền là nghĩ không ra cụ thể là cái gì.
Hai vị quý khách, xin mời đi theo ta.
Không đợi hai người tiếp tục thảo luận, lão giả kia liền lần nữa mở miệng nói.
Trần Đống, La Hỏa hai người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, đành phải cùng ở sau lưng lão ta, tiếp tục đi tới.
Lão giả mang theo hai người vòng qua những này thị nữ.
Những cái kia chính đang bận rộn thị nữ nhìn thấy Trần Đống, La Hỏa hai người, nhao nhao che miệng cười khẽ.
Hi hi.
Phúc bá từ nơi nào tìm đến công tử nha, rất đẹp trai nha.
Tô Hi Nhi, ngươi hẳn là động xuân tâm rồi.
Hi hi.
Nói mỏ, Tô Thủy, ta xem ra, là ngươi cái này lẳng lơ nha đầu xuân tâm nhộn nhạo a.
Hắc hắc. Tô Hi Nhi, ngươi nhưng chớ có oan uổng ta, ta làm gì có.
Cắt. Tô Thủy, ngươi nhìn ngươi mặt đỏ dần, còn nói mình không động tâm.
Tốt, mấy người các ngươi đừng lung tung trêu chọc xấu hổ hay không a.
Tranh thủ thời gian làm việc, nếu không,
một hồi, cẩn thận tiểu thư thu thập các ngươi.
Hi Hi biết Điểm Nhi tỷ tỷ, yên tâm đi, nếu là hai vị này công tử một hồi cũng bị cái lớn rẻ, chúng ta tỷ muội cam đoan không cho ngươi đoạt. Hi Hi.
Nha đầu chết tiệt kia, không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc.
Trần Đống, La Hỏa đều là người tu hành, nhĩ lực cỡ nào kinh người. Những này thị nữ mặc dù thanh âm rất nhỏ, mà lại đều là tại bọn hắn đi qua sau mới nghị luận, nhưng hai người hay là nghe cái thật sự rõ ràng. Trên mặt của hai người đều dâng lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Trong cõi u minh, hai người cũng cảm giác mình tâm bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Rất nhanh, hai người tới một mảnh rừng đào ở trong. Mảnh này rừng đào cũng không biết có bao nhiêu quả cây đào, giờ phút này hoa nở chính diễm, hoa mùi thơm khắp nơi.
Hát xì,
hát xì. Nghe được những cái kia hương hoa, Trần Đống cùng La Hỏa đều nhịn không được hát hơi một cái, sau đó, hai người lại vào mắt nhìn lại, liền thấy cảnh sắc trước mắt càng phát ra diễm lệ.
Kỳ hỉ,
nhị tỷ, ngươi chờ chúng ta một chút, ngươi chờ chúng ta một chút nha.
Tam muội, tứ muội, ngũ muội, các ngươi nhanh một chút nha.
Đại tỷ còn ở phía trước chờ lấy đâu.
Kỳ hỉ,
nhị tỷ, ngươi gấp làm gì a?
Vị kia Long tướng quân cũng không phải ngươi vị hôn phu.
Kỳ hỉ,
nha đầu chết tiệt kia, bớt lắm mồm, ta nhìn ngươi cũng là tư xuân.
Muốn ta nói à, nhị tỷ, cho là ngươi trước động tâm tư, lại nói đại tỷ phu sinh rất là rắn chắc nha, nghĩ đến.
Nghĩ đến hì hì đại tỷ nên sẽ rất là tính phúc nha.
Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì đó?
Cái gì liền rất là tính phúc a?
Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, xấu hổ hay không a?
Nhị tỷ, có cái gì xấu hổ a?
Phu thê chi sự cũng không phải cái gì chuyện kiêng kỵ, hì hì ta xem ra, nhị tỷ, nếu không, ngày mai chúng ta tỷ bội xuất phủ đi tới một lần, nói không chừng liền có thể gặp được người trong lòng đâu.
Nha đầu chết tiệt kia, còn người trong lòng đâu?
Ngươi thật không xấu hổ.
A.
Đột nhiên, mấy nữ tử đối diện đi tới chân đống, La Hỏa trước mặt hai người.
Gặp qua nhị tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư.
Phu bá, ngươi làm sao đột nhiên đến đây?
Hai vị này công tử là?
Cầm đầu nữ tử một mặt kinh ngạc nhìn phu bá, mở miệng hỏi.
Cái khác ba nữ tử thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Trần Đống cùng La Hỏa hai người.
Ánh mắt kia để cho hai người rất là không được tự nhiên, luôn cảm giác nghĩ muốn ăn thịt người.
Phu bá nghe vậy cười nói, nhị tiểu thư, hai vị này công tử chính là tới tham gia đại tiểu thư hôn lễ.
Úc. Nghe thấy lời ấy, bốn vị này tiểu thư đồng thời hai mắt tỏa sáng.
Vị kia nhị tiểu thư càng là trên dưới đánh giá đến Trần Đống, La Hỏa hai người đến, trong chốc lát về sau, mở miệng nói, thì ra là thế, phúc bá, vậy liền làm phiền ngươi đem hai vị công tử đưa đến gian phòng bên trong trước nghỉ ngơi một hồi đi, đợi canh giờ đến lại mời bọn họ ra.
Vâng, nhị tiểu thư.
Phúc bá nghe vậy, liền vội vàng không người xác nhận.
Kia nhị tiểu thư phân phó xong, liền dẫn cái khác ba nữ tử rời đi.
Kỳ hỉ,
nhị tỷ, hai vị này công tử rất đẹp trai nha.
Đúng nha, nhị tỷ, cũng không biết hai cái vị này công tử phải chăng hôn phối.
Kỳ hỉ,
nhị tỷ, tam tỷ, đáng tiếc chỉ có hai vị công tử, cũng không đủ chúng ta tỷ muội phân a.
Nha đầu chết tiệt kia, các ngươi đều cho ta thận trọng một chút, nói ít chút lời vô vị.
Mấy nữ tử thanh âm từ đằng xa bay tới, Trần Đống cùng La Hỏa chỉ cảm giác buồng tim của mình kịch liệt bắt đầu nhảy lên.
Bọn hắn mấy chục năm đạo tâm tu vi tại thời khắc này phản phất đều bị phá.
Hai vị công tử, mời trước tiên ở trong phòng này trước nghỉ ngơi một hồi đi.
Phúc bá đem hai người tới một tòa gian phòng trước mặt, đưa tay liền đẩy cửa phòng ra.
Được rồi, đa tạ lão trượng.
Hai người khách khí hướng Phúc bá nói lời cảm tạ, sau đó cất bước liền đi vào phòng bên trong. Gian phòng này không coi là quá lớn, nhưng bên trong trang trí lại có vẻ mười phần xa hoa.
Đi tiến gian phòng bên trong, hai người đều là lấy làm kinh hãi.
Hai vị công tử mời ngồi.
Nhìn thấy hai người ngồi xuống, vị kia Phúc bá liền xoay người với bên ngoài phân phó, nói, nhanh đi vì hai vị công tử pha bình trà ngon tới.
Vâng, Phúc bá.
Ngoài cửa một cái thị nữ đáp ứng một tiếng, sau đó liền vội vã liền đi.
Đón lấy, kia Phúc bá cũng hướng hai người cáo từ rời đi.
Trần sư minh, sư đệ ta luôn cảm giác là lạ.
Là sư đệ, vi minh cũng là cảm giác giống nhau, rất là kỳ quái, chúng ta vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi.
Chương 1544, tuyển tân nương tử.
Chương 1544, tuyển tân nương tử.
Trần Đống cùng La Hỏa trong phòng, một bên uống nước trà, một bên tán gẫu.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên hai người thị nữ vội vã từ bên ngoài chạy vào.
Ai nha, hai vị công tử đợi lâu, mau theo nô gia ra ngoài đi.
Có lẽ là chạy tới duyên cớ, thị nữ trên mặt còn mang theo vài phần ửng hồng.
Lúc này, thị nữ đã đi tới trước mặt hai người, hướng hai người thi lễ một cái.
Trần Đống, La Hỏa thấy thế, cũng đội vàng đứng lên.
Trần Đống mở miệng nói, làm phiền cô nương dẫn đường.
Hai vị công tử mời theo nô gia đến.
Thị nữ nói chuyện, liền xoay người qua đi ra ngoài.
Trần Đống, La Hỏa thấy thế, vội vàng đi theo.
Một trước một sau, ba người liền tới mở gian phòng này.
Lượn quanh từng cái biệt lạc, thời khắc này trong sân khắp nơi đều là lớn đèn lồng đỏ, giăng đèn kết hoa.
Rất nhanh, hai người liền được đưa tới một cái phi thường vui mừng gian phòng bên trong.
Xuân Hoa, Thu Nguyệt, nhanh mau tới đây vì hai vị công tử trang điểm thay y phục.
Kỳ hí nguyên lai là Ngọc Toa tỷ tỷ tới nha.
Ngươi cứ yên tâm giao cho chúng ta đi.
Nghe được thanh âm, Trần Đống, La Hỏa định thần nhìn lại, liền thấy một cái thanh sam cùng một cái hoàng sam thị nữ hì hì cười từ trong phòng đi ra.
Lời mới vừa nói chính là cái kia thanh sam thị nữ.
Thanh sam thị nữ đầu tiên đi tới Trần Đống, La Hỏa trước mặt hai người,
hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hoa, hai vị công tử rất đẹp trai nha. Trần Đống có thể rõ ràng nhìn thấy vị này thanh sam thị nữ trong mắt Tiểu Tinh Tinh, nhịn không được làm ho lên. Khúc khúc, cô nương hữu lễ. Nói chuyện, Trần Đống liền hướng hai người thị nữ đánh cái chắp tay, cái này đem hai người thị nữ giật nảy mình. Kia thanh sam thị nữ bị hù hướng về sau nhảy một bước. Hi hi, công tử, ngươi nhưng dọa sợ nô gia. Mặt khác cái kia hoàng sam nữ tử vội vàng hướng Trần Đống, La Hỏa thi lễ một cái, nói, hai vị công tử, chúng ta chỉ là trong phụ thị nữ, đảm đương không nổi hai vị đại lễ. Hai vị công tử nhanh theo chúng ta đến buồng trong trang điểm đi. Trần Đống, La Hỏa thấy thế, nhẹ gật đầu, đi theo hai nữ sau lưng liền đi vào buồng trong. Trong phòng diện tích lớn chừng 10 nhiều bình, trang trí 10 phần trang nhã. Dựa vào tây tường một bên, trưng bày hai tấm gỗ lim bàn dài. Kia trên bàn dài trưng bày các loại bình bình lọ lọ, chính giữa chính là một mặt gương đồng. Nhìn thấy kia hai mặt gương đồng, Trần Đống, La Hỏa hai người đều là lấy làm kinh hãi. Bởi vì kia gương đồng quá rõ ràng so với bọn hắn quá khứ thấy qua bất luận cái gì gương đồng đều muốn rõ ràng. Hai vị công tử mời ngồi. Trần Đống, La Hỏa hai người nghe vậy, liền phân biệt ngồi xuống một chương bàn dài trước. Hai người nhìn về phía trước mặt gương đồng, đều từ kia trong gương đồng thấy được mình rõ ràng hình ảnh. Đột nhiên, Trần Đống, La Hỏa đều là sức sở, bởi vì hai người phát hiện tấm gương kia bên trong bọn hắn ngay tại quỷ dị mà cười cười. Nụ cười kia rất là kỳ quái, lông mày, khóe mắt, khóe miệng đồng thời ở trên vểnh lên, tràn đầy một loại cảm giác quái dị. Trong lòng hai người đột nhiên cảnh báo đại minh, đồng thời liền muốn đứng dậy, nhưng vào lúc này, công tử mời ngồi tốt, nô gia muốn bắt đầu cho ngài trang điểm đi. Hai người bên thai đồng thời truyền đến một cái thanh âm thanh thúy, nghe được cái thanh âm kia Trần Đống, La Hỏa đồng thời yên tĩnh trở lại. Sau đó, Xuân Hoa, Thu Nguyệt hai người thị nữ liền bắt đầu bận rộn, mở ra trên bàn những cái kia bình bình lọ lọ. Những cái kia bình bình lọ lọ bên trong, có chút là phấn, có chút nước, chỉ là nhan sắc không giống nhau. Hai thị nữ bắt đầu đem những này phấn à, nước a liền bắt đầu hướng Trần Đống, La Hỏa trên mặt của hai người bôi lên. Lúc này Trần Đống, La Hỏa hai người thật thà ngồi mặc cho hai thị nữ tại trên mặt của bọn hắn thao tác. Theo trang điểm tiến hành, kia gương đồng bên trong, hai người mặt càng phát ra trắng nõn lên, thậm chí đã có chút tái nhợt. Kia lông mày, con mắt, cái mũi, bờ môi đều có chút kỳ quái, nhưng cũng không thể nói nơi nào đến kỳ quái. Trang điểm xong, hai thị nữ lại bắt đầu cầm lấy đỏ chót hỉ phục bọc tại trên người của hai người. Hỉ phục. Đáng tiếc, lúc này Trần Đống, La Hỏa hoàn toàn không có ý thức đến cái gì không đúng. Rất nhanh, Trần Đống, La Hỏa đều đại biến bộ dáng. Cái này một thân trang phục rõ ràng chính là tân lang quan trang phục ca. Hai vị cô gia, mời theo nô gia tới đi. Trần Đống, La Hỏa nghe vậy, thật thà đứng lên đến, sau đó cùng tại Xuân Hoa, Thu Nguyệt sau lưng liền đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình, hai người cũng không từng ý thức được cái gì không đúng. Theo hai người đi ra gian phòng này, trên mặt của hai người không hiểu liền mang theo một tia tiếu dung. Nụ cười kia cùng vừa rồi trong gương đồng tiếu dung giống nhau như lúc, tràn đầy cảm giác quái dị. Không biết đi được bao lâu, hai người đi vào một cái khổng lồ biệt lạc. Cái nhà này so với vừa nãy hai người đi qua bất kỳ một cái nào viện lạc còn lớn hơn, mà lại phải lớn hơn nhiều. Cùng cái khác viện lạc yên tĩnh khác biệt, cái nhà này bên trong, người người nhốn náo, phi thường náo nhiệt. Viện lạc trên mặt đất phủ lên thảm đỏ, không trung lập vô số cái cọc gỗ, kia trên mặt cọc gỗ treo đèn lồng hoặc là cái khác vui mừng vật phẩm trang sức. Lúc này, sắc trời đã dần dần mở đi, nhưng cái nhà này bên trong vẫn sáng như ban ngày. Ha ha, Tân Lang quan đến a. Ha ha, Tân Lang quan đến a. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là tiếng cười, đồng thời vô số tân khách trong miệng đều đang nói cùng một câu nói. Tân Lang quan đến a. Tân Lang quan đến a. Cả viện bên trong tình huống càng phát ra quỷ dị. Đáng tiếc đây hết thảy, Trần Đống, La Hỏa cũng không ý thức được không đúng, ngược lại nụ cười trên mặt càng phát tài to rồi. Hai người còn ôm quyền chắp tay, hướng về tứ phương tân khách đi lên lễ tới. Ai nha, Tân Lang quan hướng ta hành lễ. Ai nha, Tân Lang quan hướng ta hành lễ. Trong lúc nhất thời, trung quanh càng phát ra náo nhiệt, vô số tân khách trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong miệng đồng thời đều nhiều một câu giống nhau. Hai vị cô gia, giờ lành đem đến, chúng ta đi nhanh một chút đi. Lúc này, Trần Đống, La Hỏa phía sau hai người Xuân Hoa, Thu Nguyệt thúc rủ. Ừm. Trần Đống, La Hỏa hai người nghe vậy, đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó chân liền bước nhanh hơn. Rất nhanh, hai người liền đi tới một cái phòng bên trong. Gian phòng này phi thường lớn, ở trong trưng bày ba cái ghế. Ba cái ghế bên trên đồng thời ngồi một vị tân nương tử. Kia tân nương tử người mặc một thân cát phục, trên đầu đều che kín một khối lụa đỏ. Tuy nói không nhìn thấy ba vị tân nương tử khuôn mặt, nhưng chỉ vẹn vẹn từ y phục kia hạ hiện lộ ra dáng người, liền có thể nhìn thấy ra, ba vị này tuyệt đối là thiên tiểu bá mỹ đại mỹ nhân nhi. Lúc này, bên trái nhất tân nương tử trước người đang đứng một tên đại hán, thân cao qua trượng, sinh rất là hung ác. Nhưng lúc này lớn trên mặt của hắn đồng thời mang theo nụ cười quái dị, cùng Trần Đống, La Hỏa nụ cười trên mặt giống nhau như lúc. Hai vị cô gia, mời theo nô gia đến. Thu Nguyệt nói chuyện, liền đem Trần Đống, La Hỏa hai người dẫn tới hai vị tân nương tử trước mặt. Hai vị cô gia, vị này chính là chúng ta nhị tiểu thư, bên cạnh vị này chính là tam tiểu thư, hai vị cô gia riêng phần mình lựa chọn một cái đi. Là muốn làm chúng ta nhị cô gia đâu? Vẫn là tam cô gia đâu? Ách, lại còn có loại này thao tác. Chương 1545, Cẩm Kim Tiên, Vương Thiện Sông Huyễn Cảnh. Chương 1545, Cẩm Kim Tiên, Vương Thiện Sông Huyễn Cảnh. Đáng tiếc, vô luận là Trần Đống, vẫn là La Hỏa, cũng không từng phát biểu ý kiến, mà là nghe tiếng liền hướng về phía trước bước ra hai bước, phân biệt đi tới trong đó một vị tân nương tử bên cạnh. Mỗi vị tân nương tử trên đùi đều cất đặt lấy một đầu lụa đỏ trung ương bệnh lấy một đóa hoa hồng lớn. Nhìn thấy hai người làm ra lựa chọn, Xuân Hoa, Thu Nguyệt cũng đi theo tiến lên, đem hai nữ trên đùi lụa đỏ nhặt lên, cũng phân biệt đưa tới Trần Đống cùng La Hỏa trong tay. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang, lại là một cái thị nữ chạy vào. Giờ lành đã đến, Xuân Hoa, Mưa Hạ, Thu Nguyệt, mau cùng ta mang tiểu thư, cô ra bên trên lễ đài đến. Mưa Hạ chính là hầu ở Long Tu Hổ bên cạnh người thị nữ kia. Nhìn thấy tiến đến thị nữ, Xuân Hoa lập tức liền mở miệng nói, tốt, Đông Tuyết, ngươi ở phía trước mặt dẫn đường đi. Nguyên lai vừa chạy vào thị nữ tên là Đông Tuyết. Lần này, Xuân Hạ Thu Đông lập tức liền đầy đủ hết. Đón lấy, Đông Tuyết ở phía trước dẫn đường, Xuân Hoa, Mưa Hạ, Thu Nguyệt liền phân biệt dẫn ba cặp người mới đi theo sau lưng. Ra gian phòng, bên cạnh chính là một cái phủ kín thảm đỏ đài cao, chính là hôm nay đi bãi lễ vui đài. Kia vui đài phương viên mấy trượng, phía trên răng đèn kết hoa, trang trí 10 phần xa hoa, đủ để chứng kiến chủ nhà thực lực. Tại Xuân Hạ Thu Đông bốn thị nữ dẫn dắt dưới, ba cặp người mới liền chậm rãi đi lên vui đài. Vui đài chính giữa thả một cái bàn vuông, trên bàn vuông trưng bày các loại trái cây tế phẩm. Bàn vuông bên cạnh thì có một trương ghế xếp ngồi lấy một vị hiền hòa lao hầu. Lao hầu râu tóc bạc trắng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tay phải còn chống một cây hồ đầu quả trượng. Cái kia hồ đầu điêu khắc dị thường tinh mỹ, rất sống động, tựa như là một cái chân thực hồ đầu. Tại lao hầu đứng bên cạnh định một vị lao giả, chính là vị kia phúc bá. Giờ lành đã đến, mời ba cặp người mới nhập vị, bắt đầu đi ba bái chi lễ. Vị kia phúc bá đầu tiên là ngẩng đầu quan sát tiên, đợi nhìn thấy Đông Phương Ngọc Thỏ đã dâng lên, liền lập tức cao giọng hô: "Nhất bái thiên địa." Lại nói xương trắng bên ngoài, song phương đều khẩn trương nhìn xem xương trắng bên trong. Đột nhiên, Khương Hùng mi tâm nhíu một cái, đưa tay liền bấm đốt ngón tay. Bấm đốt ngón tay một lát sau, Khương Hùng nhịn không được thở dài một hơi, nói khẽ: "Ai cũng nên ta cái này ba người đệ tử chúng đích lúc có này một kiếp a." Nói xong những này, Khương Hùng quay đầu liền nhìn về phía một bên Vương Thiện, Vương Linh phụ tử. "Vương Thiện tướng quân, bần đạo có một chuyện muốn nhờ, lần này còn phải làm phiền tướng quân đi một chuyến, cứu một chút bần đạo ba cái kia bất thành khí đệ tử." Nói chuyện, Khương Hùng liền hướng Vương Thiện đánh cái chắp tay. Vương Thiện thấy thế, vội vàng đáp lễ: "Khương thừa tướng khách khí, Vương Mô cũng đúng lúc nghĩ vào xem con kia Bạch Hồ thủ đoạn." Không sai, có được tiên nhãn Vương Thiện sớm đã khám phá kia Tô Phỉ nội tình. Kia là một con ba vị Bạch Hồ. Nói xong lời này, Vương Thiện quay đầu nhìn một chút bên cạnh nhi tử Vương Linh, nói: "Ngươi lại lưu ở nơi đây, vi phụ đi một lát sẽ trở lại." "A." Vương Linh nghe vậy, rất là ủy khuất ta một tiếng, sau đó nói: "Cha, nhi tử cũng nghĩ đi." Vương Thiện trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Cho ta trung thực đợi, nếu dám theo tới, đánh gãy chân chó của ngươi." Nhìn thấy Vương Thiện ánh mắt, được nghe lại lời kia, Vương Linh nhịn không được sợ run cả người, lắc đầu liên tục nói: "Cha, ngươi đi đi. Nhi tử ở chỗ này chờ ngươi." Vương Thiện thấy thế, lúc này mới nhẹ gật đầu, thôi động dưới chân hỏa luân liền bỏ tới, một đầu liền đâm vào xương trắng ở trong. Triều đình đại quân bên này, thấy cảnh này, Phí Phúc, Càn Quý đều mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Càn Quý nhịn không được quay đầu nhìn về phía một bên Lang trụ, mở miệng hỏi: "Lang tướng quân, Tô tiểu thư liệu sẽ gặp nguy hiểm?" "Ha ha." Lang trụ nghe vậy, ha ha phá lên cười, nói: "Càn đại nhân yên tâm, Tô sư muội không có việc gì, Tô sư muội trong tay kia cắn nghi ngờ tâm cờ đừng nói võ vương, liền là nhân tộc võ đế tới, hắn cũng chưa chắc có thể phá ra." "Là cực, là cực. Càn đại nhân yên tâm đi." "Vưu đại nhân, ngài liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Có Tô sư tỷ xuất thủ mặc cho đối phương nhiều ít người xuất thủ, phàm là tiến vào kia xương trắng bên trong, đều bảo đảm bọn hắn có tiến không ra, ha ha." Vưu đại nhân lại thoải mái tinh thần, "Tô sư muội xuất thủ, vạn vô nhất thất, hai vị đại nhân một mực chờ đợi phá thành kiến công đi." "Ha ha. Quý đại nhân, Vưu đại nhân, hai vị làm tốt phát binh chuẩn bị đi. Chỉ đợi Tô sư tỷ bên kia xương trắng tán đi, hai vị đại nhân một mực hạ lệnh công thành chính là." Lang trụ nói xong, một cái mắt, bên cạnh hắn đám người cũng nhao nhao ứng hòa. Hiển nhiên, bọn hắn đều đối Tô Phỉ mười phần có lòng tin. Thấy cảnh này, Phí Phúc cùng Càn Quý hai người nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra tiêu dung. "Ha ha." Phí Phúc lập tức phá lên cười, hướng bên cạnh chúng yêu chắp tay, nói: "Có các vị tiên sư lời này, bản soái an tâm." "Các vị tiên sư cứ yên tâm, chỉ cần trận chiến này công thành, bản soái chắc chắn các vị tiên sư công lao chi tiết báo lên." "Ha ha, như thế, liền đạt tạ đại nhân." Chúng yêu nghe vậy, đều đại hỉ. Lại nói Tô phủ bên trong, hôn lễ nghi thức vẫn đang tiến hành ở trong. Nhị bái cao đường, vợ chồng. Đối bái hai chữ còn chưa mở miệng, nhưng vào lúc này, đột nhiên ầm ầm. Một tiếng rung mạnh, tựa như trời nắng chớp giật nổ. Theo cái này tiếng nổ, cả tòa Tô phủ đều phảng phất bắt đầu lăn lư. "Yêu nghiệt to gan, còn dám hại người, Mô gia vương thiệt đến." Tiếng như sấm rền, theo cái này một thanh âm truyền đến, có một đại hán dưới chân giẫm lên một đôi hỏa luân, trực tiếp đụng nát mặt phía nam tường viện liền bỏ vào. Thời khắc này Vương Thiện mày kiếm đứng đấy, mắt hổ trợn lên, mi tâm thần mục càng là nhấp nháy lấp lóe, trong tay kim tiên càng là chiếu sáng rạng rỡ, bắn ra đạo đạo kim quang. Phen này biến cố, lập tức liền bỏ dở cuộc hôn lễ này. Dưới hỉ đài, vô số tân khách nhao nhao quay đầu nhìn lại. Những này tân khách có trực tiếp xoay người, cũng có đơn thuần quay đầu chỗ đầu lâu kia trực tiếp tại trên cổ xoay tròn 180 độ. Đợi nhìn người tới về sau, những này tân khách trên mặt nhao nhao lộ ra kinh dị biểu lộ, tựa hồ bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lúc này sẽ có người tới làm rối. Vương Thiện sau khi đi vào, nhìn về phía trên hỉ đài, nguyên bản vẻ giận dữ đột nhiên biến mất, mà là đổi thành một bộ nụ cười khó hiểu. Xem ra Vương Mỗ tới còn không muộn, ha ha. Theo một trận tiếng cười, Vương Thiện giơ lên kim tiên, dưới chân mang lấy hỏa luân lao thẳng tới vui đài mà đi. Khi hi, lại tới một vị cô gia mới nha. Đúng nha, lại tới một vị cô gia mới. Cô gia mới, ngươi không cần nổi giận nha.
Hi hi, chúng ta trong phủ còn có tốt các vị tiểu thư đâu. Hi hi, cô ra mới, mau theo ta tới trang điểm đi. Trong lúc nhất thời, vui dưới đài vô số tân khách nhao nhao đùa nở đủ cười. Tiếng cười kia tự nam tự nữ, lại không phải nam không phải nữ. Theo tiếng cười, những này tân khách nhao nhao đứng dậy, sau đó bay lên không bay đi, liền ngăn cản Vương Tiện đường đi. Thử. Điều chủng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu qua mắt thợ, lại để các ngươi trước nếm thử mô ra kim tiền. Chương 1546, Kim Tiên bộc lộ tài năng uy, Vương Thiện phá huyễn cảnh. Chương 1546, Kim Tiên bộc lộ tài năng uy, Vương Thiện phá huyễn cảnh. Vương Thiện lạnh hừ một tiếng, giơ lên trong tay Kim Tiên tả hữu khai cung liền đánh đem. Nhưng ngay bảnh, không ngừng, liền thấy những cái kia vọt tới tân khách tại Kim Tiên phía dưới, trực tiếp nổ thành từng đoàn xương trắng. Những này tân khách căn bản cũng không phải là huyết nhục chi khu, Kim Tiên phía dưới lập tức hiện ra nguyên thủy bản tướng. Vô số tân khách vọt tới, sau đó liền bị Kim Tiên từng cái đánh thành xương trắng. Ngay sau đó, chỉ gặp Vương Thiện lần nữa lạnh hừ một tiếng. Sau đó há miệng ra liền phun ra một đoàn liệt diễm. Này diễm phi phàm lửa, chính là tu chân chi sĩ, ngưng tụ tự thân tinh khí thần tam bảo chỗ nhóm lửa tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa vừa ra, trong nháy mắt liền dẫn đốt chung quanh những cái kia xương trắng. Ngay lập tức, quanh mình xương trắng liền hóa thành một cái biển lửa, nhanh chóng hướng về phía trước lan tràn mà đi. Những cái kia chính đánh tới tân khách, nhìn thấy đối diện đốt tới tam muội chân hỏa, một nháy mắt, nguyên bản nụ cười quỷ quyệt khuôn mặt đều hóa thành vẻ sợ hãi. Bởi vì chúng nó nghe được những cái kia trong xương mù trắng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A a a. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lần lượt truyền đến, tất cả bọn tới tân khách đều ngừng cước bộ của mình, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem kia trùng thiên liệt diễm. Quanh mình xương trắng cấp tốc thiêu đốt ở giữa, từng sợi khói xanh liền phiêu đáng ra. Trốn. Đột nhiên không biết ai hô một câu trốn sau đó. Sau đó, những cái kia tân khách nhao nhao quay đầu liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Theo những cái kia tân khách bỏ chạy, phía trước xương mù màu trắng trong nháy mắt sụp đổ, tam muội chân hỏa rất nhanh liền đã mất đi mục tiêu, một lần nữa hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa diễm, trôi nổi trước mặt Vương Thiện. Vương Thiện cười lạnh một tiếng, há miệng ra, đoàn kia tam muội chân hỏa trong nháy mắt liền lại lần nữa bay về tới trong miệng của hắn, biến mất bóng dáng. Một màn này thấy những cái kia né ra tân khách sắc mặt vẻ sợ hãi càng sâu. Chỉ là những này đào tẩu tân khách cũng không chạy đi bao xa, cũng không từng rời đi cái này tô phủ đại viện. Vương Thiện trong mắt thần quang lấp lóe, trong lòng liền có suy đoán, chỉ sợ không phải những này quỷ vật không muốn chạy trốn xa, mà là bọn chúng đều bị nhốt rồi, căn bản là không có cách thoát đi tòa này tô phủ đại trạch. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, Vương Thiện dẫn theo Kim Tiên, chân đạp hỏa luân liền tiếp theo bay về phía tòa kia vui đài. Chỉ có đến tòa kia vui đài mới có thể cứu về Trần Đống, La Hỏa cùng Long Tu Hổ ba người. Thời khắc này trên hỉ đài, an tĩnh đáng sợ. Nguyên bản đang muốn phu thê giao bái Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người đã nằm xuống đất, không rõ sống chết. Xuân Hoa, Mưa Hạ, Thu Nguyệt, Đông Tuyết bốn tên nha hoàn, nhao nhao xoay người qua, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía Vương Thiện. Ba cái kia tân nương tử cũng đổi qua thần đến, chỉ là vẫn đỉnh lấy đỏ khăn cô dâu, cho nên thấy không rõ khăn cô dâu hạ là biểu tình gì. Cái kia quản gia Phúc Bá giờ phút này mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, mà nguyên bản ngồi ngay ngắn trên ghế lao hầu kia cũng đứng lên đến, trong tay bạch hổ quải trượng bắt đầu lóe lên thảm ánh sáng trắng mang. Nhìn thấy ngã xuống đất Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người, Vương Thiện mi tâm nhíu một cái, trong nháy mắt liền tăng nhanh tốc độ. Nhưng gặp một đạo hỏa quang sẽ qua, Vương Thiện đã đi tới vui đài trước mặt, chính phải rơi vào trên hỉ đài, nhưng vào lúc này, kia Xuân Hạ Thu Đông bốn thị nữ đầu tiên liền bật lên. Bốn thị nữ trong nháy mắt liền biến ảo bộ dáng, chỗ nào vẫn là bốn cái thanh tú tuấn mỹ thị nữ à, giờ phút này đã biến thành bốn cái toàn thân cốt thứ, bạch cốt sâm sâm cô lâu, toàn thân bốc lên lấy quỷ vương khí thế. Bốn bộ khô lâu trong mắt lóe ra lục quang, nô ra cốt chảo liền hướng về Vương Thiện bộ tới. Kia nô ra cốt chảo lên cao đằng lấy màu trắng sương mù, trong sương mù còn lóe ra hồng quang, tràn đầy quỷ dị cảm giác. Đáng tiếc, cái này tất cả đều là vô ích, mặc cho ngươi là quỷ vương, vẫn là yêu vương, đều một roi phá đi. Nhưng gặp Vương Thiện Kim Tiên rơi xuống, chính giữa trong đó một bộ khô lâu. Chỉ nghe được bành, một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy chính là a. Một tiếng hét thảm, một tôn quỷ vương trong nháy mắt liền bị báo tiêu, toàn thân bạch cốt đều nổ thành một đoàn xương trắng. Ngay sau đó, lại là ba roi rơi xuống, nhưng nghe bành, 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 chi tiếng vang lên, còn lại ba bộ xương còn không tới kịp tiêu thảm, liền bị triệt để bảo tiêu. Theo Xuân Hạ Thu Đông cái này bốn cái quỷ dị bị đánh chết, một nháy mắt cả tòa vui đài liền biến ảo bộ dáng. Giờ phút này, chỗ nào vẫn là vui đài a? Kia rõ ràng chính là từng cây đống xương trắng lũy một tòa bạch cốt đài a. Lúc này bạch cốt trên đài, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ vẫn hôn mê bất tỉnh, mà đứng tại bọn hắn bên cạnh kia ba vị tân nương tử đã bay vọt lên trời. Đỉnh đầu đỏ khăn cô dâu, người mặc đỏ chót vui bảo, trên chân đạp màu đỏ dày đều, hai tay vươn về trước, lộ ra tái nhợt hai tay. Chỉ là cái kia hai tay mọc ra dài vài tấc sắc bén móng tay, tựa như từng trôi đao nhọn. Xem đấu mang cái này phảng phất là ba con hồng y lìa lệ quỷ, nhưng trên thực tế bọn chúng đều là trung giai quỷ vương, toàn thân bốc lên quỷ vương khí thế là không lừa được người. Ba quỷ rôi ra quỷ trảo từ ba phương hướng liền hướng Vương Thiện lao đến. Ha ha, đến hay lắm. Vương Thiện thấy thế, cười lạnh nói một tiếng đến hay lắm, giơ lên trong tay Kim Tiên lại lần nữa đánh qua. Kim Tiên bên trên kim quang lấp lóe, càng ẩn ẩn có rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Chỉ nghe được bành, một thanh âm vang lên, Vương Thiện Kim Tiên đã đập vào trong đó một con nữ quỷ trên cánh tay, trực tiếp liền đem nó đánh cái vỡ nát. Lúc này, ánh lửa lóe lên, Vương Thiện đã né tránh còn lại hai con nữ quỷ công kích, sau đó liền đi tới trong đó một con nữ quỷ phía sau. Lớn mật quỷ vật, chết. Theo hét lớn một tiếng, Kim Tiên lần nữa treo định phong thanh liền đập xuống.
kia nữ quỷ né tránh không kịp, trực tiếp liền bị kim tiên đập trúng đầu. Bành! Một tiếng vang thật lớn, a! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong đó một con nữ quỷ đã triệt để hóa thành một đoàn xương trắng. Ngay sau đó, lại là liên tục số roi, còn lại ba con nữ quỷ cũng là không có chút nào năng lực chống cự bị đánh phát nổ. Lúc này, bạch cốt trên đài, cái kia phúc bá cùng lão hầu đều biến sắc. Cái kia phúc bá quay đầu nhìn về phía bốn phía, đột nhiên há miệng phát ra một loại không hiểu giống lên một tiếng. Giống. Ngao. Sau đó, liền thấy nguyên bản tứ tán né ra đông đảo tân khách nhao nhao lần nữa lao qua, mục tiêu trực chỉ chân đạp hỏa luân Vương Thiện. Một cái mắt, Vương Thiện liền bị vô số quỷ dị chém mất. Những này quỷ dị thực lực cũng không tính quá mạnh, có một nửa hồng ý đi, còn lại đều là lệ quỷ, nhưng số lượng lại là nhiều lắm. Khắc khắc. Nhân tộc, Vương Thiện đúng không? Vô luận ngươi là ai, tới, kia liền đừng đi ra ngoài ngoan ngoãn lưu lại đi. Ha ha. Kia phúc bá nhìn thấy Vương Thiện bị dìm ngập, lập tức liền ngửa mặt lên trời phá lên cười. Chỉ là, hắn chính cười lớn, đột nhiên liền thấy từng đạo hồng quang toát ra, ngay sau đó, vô tận liệt diễm liền phóng lên tận trời. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng bị dẫn đốt. Vô số chỉ quỷ dị đều bị kia liệt diễm bọc lại. A, đau nhức, a. A nước, nơi nào có nước? Trong lúc nhất thời, toàn loạn toàn lộn xộn. Những cái được gọi là tân khách trên tân đốt liệt diễm, liền bắt đầu tại cái này trong tô phủ chạy từ phía.